Chương 1, bắt đầu. Gió lạnh tựa như khắc cốt đao, tại cái này hàn lãnh mùa đông bên trong lộ ra đường đi hơi có chút quặn cũ ẽ. Chỉ có top 5 top 3 bán hàng rong, còn tại bọc lấy quần áo, ngồi xổm ở ven đường. Nhìn xem trong đường phố cảnh tượng, La Hạo trong mắt cu nở dê lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Trong không khí tràn ngập gió lạnh, để La Hạo dùng mình một cái, túi người bên trên tủi liền đi tiến vào trong một nhà tiểu lâu bên cạnh. Đi vào cái thế giới này đã thời gian 2 năm, La Hạo từ nguyên bản không thể nào tiếp thu được, đến trước mắt đã là triệt để dung nhập vào. Tại cái này khắp nơi lộ ra dân quốc phong thái thế giới, cũng coi như cơ bản an định xuống tới. Đi vào quán rượu về sau, La Hạo liền một đường hướng phía trong tiểu lâu bên cạnh đình viện đi đến. Đây chính là La Hạo trước mắt ở cái thế giới này làm việc, một cái xã hội tầng dưới chót tuổi nông, mỗi ngày liền là dựa vào lấy đi trên núi chặt cây tuổi sau đó bán cho những tiểu lâu này đổi lấy một chút tiền đồng. Hai ngày này ngươi đưa tới tuổi, trưởng quỹ có chu tờ không hài lòng lắm a. Luôn luôn một chút hiệu tuổi, trong phòng bếp đều là phàn nàn âm thanh. Tại La Hạo vừa mới đi vào đình viện thời điểm, một cái ăn mặc như là gã sai vật đồng dạng lão giả đi ra. Đối La Hạo ngữ khí bất mãn nói. Hà thúc không có cách nào a, qua mùa đông, trên núi tuổi khô lấy ở đâu nhiều như vậy. Hiệu tuổi đã là lúc này có thể chặt xuống tốt nhất. La Hạo trên mặt cu nở dê lộ ra một điểm bất đắc dĩ. Hiệu tuổi so với phổ thông tuổi khô mà nói còn kém hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào. Dù sao như thế ở mức mùa đông, trên núi trên cơ bản là không khả năng sẽ có tuổi khô. Ngược lại ngày mai lại còn là hiệu tuổi lời nói, giá cả khẳng định sẽ bị áp xuống tới. Tiểu Hạo ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp đi, ta có thể đến giúp chỉ có nhiều như vậy. Hà Thúc thật sâu thở dài một hơi, từ trong túi tiền móc ra mấy cái tiền đồng, đưa cho La Hạo. Ta đã biết Hà Thúc, vậy ta đi về trước. La Hạo đối lão giả mỉm cười, trong nội tâm cũng không có đi trách cứ Hà Thúc nói lời. Mình cái này công việc, vẫn là vị này Hà Thúc giới thiệu, nếu không La Hạo cái này mửa y bô nở tuổi thiếu niên, dưới tình huống bình thường là không người nào nguyện ý đi thuê. Có thể tìm tới một phần công việc ổn định, tại tòa này thành trấn bên trong, là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhìn lấy mình trong tay mấy cái tiền đồng, La Hạo khỏe miệng mỉm cười, liền hướng phía quán rượu đối diện cửa hàng bánh bao đi đến. Lão bản, đến 4 cái bánh bao chay, tạ ơn. Được rồi, tiểu ca là khách hàng cũ, liền cho 3 cái tiền đồng liền thành. Đối với cửa hàng bánh bao lão bản mà nói, La Hạo đã không phải là gương mặt lạ, trên cơ bản cách mỗi 1-2 ngày cũng sẽ ở hắn nơi này mua màn đầu. Sinh ý làm vẫn tương đối ấm áp lòng người, La Hạo cũng cười nói cảm ơn một tiếng, số bên trên 3 cái tiền đồng đưa cho lão bản. Ôm giấy dầu bao bọc màn đầu, mới ra trưng lô màn đầu, còn mang theo một vòng nhiệt khí. Để mặc đơn bạc áo La Hạo, cảm thấy một loại ấm áp. Đem nguyên bản liền nhanh đông cứng thân thể, thoáng ấm áp một chu tờ. Ôm trong ngực màn đầu, La Hạo liền một đường hướng phía trong nhà bước nhanh tới. Trên đường đi xuyên qua dơ giấy bẩn thỉu hẻm nhỏ, cuối cùng La Hạo đi vào một chỗ khắp nơi đều là tấm phẳng đầu gỗ phòng trong đường phố. Trong đường phố bốn phía đều tràn ngập một cỗ mùi thối, có hư thối thức ăn, mùi mồ hôi bẩn, các loại hôi thối hương vị trà trộn ở cùng nhau. Liền giống như hệ thống thoát nước hương vị bình thường, người bình thường nghe đoán chừng đều sẽ cảm thấy muốn nói. Nơi này liền là tòa này thành trấn ở trong sóng nghèo, ở lại đồng dạng đều là một chút cùng khổ người cùng tên ăn mày. Đương nhiên tên ăn mày là muốn so La Hạo loại này cùng khổ người còn muốn càng nhiều, hàng năm mùa đông, nơi này đều sẽ có không ít người chết cóng chết đói, thẳng đến đầu xuân mới có thể bị những người khác phát hiện. Ôm trong ngực màn đầu, La Hạo trực tiếp đi vào một nhà trong đình viện, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt cũ nát cửa gỗ. Người nào? Một đạo thanh âm non nớt, từ môn một bên khác chuyển đến. Tiểu Dĩnh là ta, mở cửa nhanh. Nghe được đạo này thanh âm non nớt, La Hạo bởi vì gió lạnh mà biến thanh trên mặt, cu nở dê dần dần lộ ra một vòng tiếu dung. Kẹt kẹt. Cửa gỗ bị chậm rãi mở ra về sau, một viên cái đầu nhỏ từ trong khe cửa ló ra. Béo ị khuôn mặt nhỏ, phối hợp trong suốt sáng mắt to, đặt ở La Hạo kiếp trước liền là điển hình mặt em bé tiểu lọ ly. Khi nhìn đến là La Hạo về sau, mới dần dần đem cửa gỗ rộng mở. Kaka, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Tiểu Dĩnh rất ngoan ngoãn nhận lấy La Hạo trên lưng giỏ trúc cùng liêm đao, quay đầu nhìn về phía La Hạo. Cô gái này là La Hạo đi vào cái thế giới này sau đó không lâu, tại trong khu ổ chuột đụng phải một tên ăn mày nhỏ. Mới vừa tới đến cái thế giới này La Hạo, bởi vì cha mẹ chết sớm, một người lại không có sinh hoạt kỹ năng. Tại trong khu ổ chuột đã từng đói hôn mê bất tỉnh, nhưng Tiểu Dĩnh lại đem mình ăn xin tới màn thầu phân cho La Hạo một nửa. Lúc trước khả năng không có cái này nửa cái màn thầu. Đoán chừng La Hạo đã sớm chết cóng tại trong đường phố. Hôm nay trên núi sương mù còn không có tán, cho nên liền không có chờ lâu. Ta mua màn đầu, nhân lúc còn nóng ăn đi. La Hạo nhìn xem trước mặt nhu thuận nữ hải, mỉm cười, đem màn thầu từ trong ngực đem ra. Bởi vì trên đường đi bị La Hạo ôm vào trong ngực, cho nên màn thầu vẫn là ấm áp, Tiểu Dĩnh nhìn thấy màn thầu về sau, không có vội vã ăn. Đang nhìn nhìn giấy dầu ở trong màn thầu số lượng về sau, chỉ là nói róc hơn phân nửa cái bánh bao, sau đó đem còn lại màn thầu, một lần nữa thả lại La Hạo trong tay. Ca ca bận bịu cả ngày, ăn nhiều một chút. Tiểu Dĩnh hôm nay đều không làm gì cho nên liền ăn nửa cái liền tốt. Chương 2, máy mô phỏng nhân sinh. Tiểu Dĩnh một bên nói, một bên cầm trong tay ấm áp màn thầu xé thành một khối nhỏ, hướng trong mồm nhét. Ta tại trước khi trở về liền đã ăn một cái. Cái này bốn cái chúng ta một người một nửa liền tốt, trời lạnh như vậy không ăn no, ban đêm sẽ lạnh. La Hạo lắc đầu, đem giấy dầu để lên bàn, mình cầm lên hai cái bánh bao chay, liền đi tới một bên. Tự mình hướng trong mồm nhét lên, không có ở cho Tiểu Dĩnh cái gì lý do cự tuyệt. Tiểu Dĩnh cu nở dê không còn cự tuyệt, hai người cứ như vậy bắt đầu liền từ nhỏ trong suối đánh tới nước, liền đã ăn xong hai cái bánh bao lớn. Đơn giản một trận bữa tối về sau, hai người liền bắt đầu co quắp tại rơm dạ trải trên giường, đắp lên tràn đầy miếng vá cái chăn. Kaka, cương thi thật tồn tại sao? Ngay tại La Hạo dự định thừa dịp nhét đầy cái bao tử sau mang tới dư ôn, ngủ một hồi thời điểm. Cách đó không xa Tiểu Dĩnh, nô ra một cái đầu đối La Hạo nói ra. Làm sao vậy, lại hỏi loại vấn đề này, có phải hay không lại tại Lục Thẩm trong tiệm nghe được cái gì truyền ôn? La Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, đối với Tiểu Dĩnh nói lời kỳ thật cũng không có quá nhiều để ý. Ở cái thế giới này bên trong, mặc dù La Hạo ở vào xã hội tương đối tầng dưới chốt nhân vật, nhưng khi rảnh rỗi nhưng sẽ đã nghe qua những này liên quan tới cương thi cùng quỷ nước truyền thuyết. Bất quá La Hạo cũng không có quá nhiều để ý, dù sao ở kiếp trước La Hạo vẫn là một cái sinh hoạt tại khoa học thời đại người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng quái vật cái gì. Đúng vậy a, hôm nay tại Lục Thẩm trong tiệm lúc làm việc, có mấy cái đại thẩm một mực tại đàm luận, nói phía đông có một gia đình, thật nhiều người đều bị hút thành người khô. Các đại thẩm đều nói là cương thi tại quấy phá đâu. Tiểu Dĩnh nói xong, trong mắt cu nở dê lộ ra một vòng sợ sệt thần sắc. Đối với tâm trí còn chưa thành thục nàng mà nói, loại chuyện này đã là đầy đủ là để nàng ban đêm sợ sệt không ngủ được. Phong kiến mê tín hại chết người à, một đám đại nhân bình thường bên trong đều đối một đứa bé nói thứ gì đâu. La Hạo ngồi dậy, trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng bất đắc dĩ, không khỏi trong lòng đậu đen rau muống dưới Tiểu Dĩnh trong miệng nói các đại thẩm. Nhanh lên ngủ đi, không có như vậy sợ sệt. Ca ca ở bên người đâu, coi như những cương thi kia yêu quái đã tới cửa, ca ca cu nở dê giúp ngươi đuổi bọn hắn đi. La Hạo đứng dậy, đem chăn mền khoác lên người, ngồi xuống Tiểu Dĩnh bên người. Một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Dĩnh tóc, một bên ôn hòa nói. Tiểu Dĩnh cu nở dê gật đầu cười, mượn La Hạo tay, chậm rãi bọc lấy chăn mền, con mắt bắt đầu một lần nữa nhắm lại. Tiểu hài tử chính là như vậy, chỉ cần đạt được một chu tờ an ủi, rất dễ dàng liền đem trong lòng gánh vác đem thả xuống. Nhưng La Hạo khác biệt, mặc dù cô thân thể này niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, nhưng trên thực tế La Hạo nghĩ sự tình xa so với cái tuổi này hài tử muốn lâu dài nhiều. Hôm nay đang bán đi tuổi lửa về sau, La Hạo trong nội tâm rõ ràng, tuổi nông cũng không phải là có thể duy trì cả đời sự tình. Hàng năm mùa đông, tuổi lửa giá cả theo đạo lý mà nói tại địa phương khác đều sẽ tăng cao, nhưng ở cái này có ở mức mùa địa phương. Loại kia ướt đẫm tuổi lửa, giá cả đều sẽ bị một ít vô lương thương gia đè thấp. Đặc biệt là hiện tại mùa đông, trên núi sương mù trên cơ bản sẽ không tàn mất, nhưng tầm nhìn phi thường thấp, La Hạo liền từng tại trên núi bị nhốt rồi 2-3 ngày. Vẫn là đi ngang qua thợ săn hỗ trợ, La Hạo tài năng bình yên vô sự trở lại thành trấn. Từ lần đó về sau, La Hạo cũng không dám xâm nhập tràn đầy sương mù trên núi, chỉ có thể ở bên ngoài địa khu nhặt một chút bị sương mù ướt nhẹp tuổi lửa, đổi mấy cái ấm no tiền đồng. Có thể nói mùa đông thời điểm, thậm chí ngay cả Tiểu Dĩnh mỗi tháng tại thuốc nhuộm phường tiền công đều muốn so La Hạo muốn nhiều. Nhìn xem Tiểu Dĩnh tràn đầy nước ra tay, La Hạo trong mắt cu nở dê lộ ra một điểm đau lòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tình huống dưới mắt cho cải biến một cái. La Hạo thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía xuyên thấu cảm lạnh phong nóc nhà. Ken! Khóa lại điều kiện đặt thành, máy mô phỏng nhân sinh bắt đầu kích hoạt. Ngay tại La Hạo đang tại suy tư, như thế nào bắt đầu cải biến mình cùng Tiểu Dĩnh sinh hoạt tình huống lúc. Một đạo cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở, đột nhiên từ La Hạo trong đầu vang lên. Không đợi La Hạo kịp phản ứng, một cái hệ thống bảng liền trực tiếp xuất hiện tại La Hạo tiềm thức chỗ sâu. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 0. Thương thành, tạm chưa mở ra. Mô phỏng thế giới, tạm thời chưa có. Pha y trăng bắt đầu nhân sinh mô phỏng. La Hạo nhìn xem chỗ sâu trong óc hệ thống bảng, hít sâu một hơi, không khỏi tại trong lúc nhất thời thất thần. Là, có chút thất thần về sau. La Hạo lập tức liền lựa chọn sử dụng kim thủ chỉ, tiến hành nhân sinh mô phỏng. Tình cảnh hiện tại đối với La Hạo mà nói đã là 10 phần khó khăn, mặc dù không rõ lắm máy mô phỏng nhân sinh cái hệ thống này đến cùng có thể cho trước mắt La Hạo mang đến dạng gì trợ giúp, nhưng La Hạo cảm thấy đã không có thể so sánh tình huống hiện tại con nở bết bát hơn sự tình phát sinh. Mời chủ ký sinh lựa chọn ngươi xuất thân. Lựa chọn bắt đầu máy mô phỏng nhân sinh về sau, La Hạo cũng không có lập tức bắt đầu, tiềm thức ở trong chỗ sâu mặt ngược lại là nhiều hơn rất nhiều chỗ khác nhau tuyển hạng. Lựa chọn 1, kiếm đạo thế gia. Ngươi xuất thân từ một cái kiếm đạo thế gia, phụ mẫu vì thế gia kiếm thuật cao thủ, gia tộc danh chấn giang hồ. Từ xuất sinh bắt đầu, an vị ủng thượng đẳng tài nguyên, căn cơ võ thuật. Bởi vì gia tộc huyết mạch, trời sinh liền có thiên phú vượt xa thường nhân, bất luận là thể chất vẫn là trí tuệ, so với người bình thường mà nói, đều muốn càng mạnh. Trao đổi điểm số, 1.000-5.000. Lựa chọn 2, quan viên thế gia. Ngươi xuất thân từ kinh thành nổi danh quan gia tử đệ, từ nhỏ vốn liếng giàu có, hoạn lộ quan minh. Vào ngày kia bồi dưỡng thân giới cùng trí tuệ đều muốn cao hơn phổ thông thường nhân, lựa chọn hay thay đổi. Trao đổi điểm số, 503.000. Chương 3, nhân sinh mới. Một đầu lại một đầu khác biệt tin tức tại La Hạo trong tiềm thức xuất hiện. La Hạo chỉ là đơn giản quét dọn một chút, liền có thể phát hiện trên 100 đầu khác biệt tuyển hạng. Bên trên có thế tập được cường đại võ công võ lâm thế gia, QNZ có quan lại thế gia con em nhà giàu. Dưới có phổ thông nghề nông dân. Chỉ bất quá những cái kia 10 phần cuộc sống tốt đẹp tuyển hạng, cần điểm số cũng không phải là La Hạo có thể lựa chọn. Cuối cùng La Hạo ánh mắt chỉ có thể dừng lại tại mình duy nhất có thể lựa chọn tuyển hạng bên trong. Gia đình bình thường. Ngươi xuất thân từ một cái bình thường gia đình, cha mẹ của ngươi đều là ân cần lao động giản dị nông dân. Chủ ký sinh xuất sinh cùng qua đời, đều là như vậy thường thường không có gì lạ, không đáng có bất kỳ chú ý gì. Trao đổi điểm số, 050. Chủ ký sinh xác định giá cả không điểm đếm được gia đình bình thường xuất thân. Mời chủ ký sinh lựa chọn ngươi cần thiết tăng thêm thiên phú. Tiếp xuống vẫn như cũ là như là trước đó bình thường, La Hạo trong đầu xuất hiện trên 100 đầu khác biệt thiên phú tuyển hạng. Tất cả đều là một chút giá cao chót vót tuyển hạng, dù là chỉ là rẻ nhất khéo tay thận trọng, tạm thời đều không phải là nhân vật chính có thể tiêu phí. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn làm một cái không có bất luận cái gì thiên phú người bình thường. Lựa chọn kết thúc, nhân sinh mô phỏng chính thức bắt đầu. Tại La Hạo lựa chọn xong về sau, hệ thống thanh âm vừa kết thúc, La Hạo cũng cảm giác được cả người cảm thấy thật sâu hữu rũ. Hồ Hoa, mô phỏng thế giới khởi động bên trong. Tại một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, La Hạo ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Đợi La Hạo hoàn toàn lấy lại tinh thần, mở mắt thời điểm, phát hiện xung quanh hoàn cảnh đã thay đổi. Nguyên bản dưới thân dùng rơm dạ che phủ giường đã biến mất không thấy gì nữa, dưới thân thay vào đó là một tấm ván gỗ giường. Cửa hàng lấy giày đặc ấm áp sợi đông, trên thân cu nở dê đắp lên La Hạo mùa đông cần nhất chăn đông. Nương theo mà đến cũng không phải là như là trước đó thế giới như vậy, mang tới thấu xương hàn lãnh, mà là một loại tại mùa đông đã lâu ấm áp. Tiểu hài nhi thân thể. Đây chính là máy mô phỏng nhân sinh sao. Tốt chân thực cảm giác. La Hạo từ trên giường ngồi dậy, phát hiện thân thể của mình đã biến thành 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng. Một chút nguyên vốn không thuộc về mình một đoạn ký ức, bắt đầu ở La Hạo trong đầu như là đèn kéo quân hiện lên. Hồ Hoa tỉnh rồi sao? Đến uống chút canh nóng đi, Á Đa cùng A Nương đi trong đất. Phòng bên ngoài một cái gầy yếu nữ hải, đẩy ra cửa gỗ đi đến. Từ ống tay áo bên trên nước đọng cùng nữ hải bị đông cứng đỏ hai tay, có thể nhìn ra được nữ hải vừa mới tẩy xong quần áo. Cô gái này tại La Hạo trước mắt này tấm thân thể trong trí nhớ, Hồ Hoa nhị tỷ. Lưu Ánh. La Hạo hiện nay ở cái gia đình này, phụ mẫu đều là giàu có nông dân, đại tỷ Lưu Bảo thỉnh thoảng sẽ đi ngoài thôn đại hộ nhân ra giúp làm sống, nhị tỷ thì là trong nhà làm việc nhà, thuận tiện lấy chiếu cố La Hạo. Tiếp nhận Lưu Ánh trong tay còn bốc hơi nóng cải trắng đậu hũ canh, La Hạo cũng không sợ nóng, ba miệng cũng làm hai cái cứ như vậy uống xuống tới. Mặc dù thanh đam mở, nhưng đối với đã ăn hồi lâu màn thầu ngâm nước La Hạo mà nói, đã là phi thường mỹ vị. Không cần ăn nhanh như vậy. Lại không ai dành với ngươi. Đợi lát nữa đại tỷ trở về muốn nhìn thấy, còn nói ta một ngày không có đút ngươi ăn cơm đâu. Lưu Ánh sờ lên La Hạo đầu, ánh mắt lộ ra một vòng cương triều. Đối với cái này lạc hậu thời đại mà nói, trọng nam khinh nữ quan niệm là rất sâu. Mà La Hạo lại là trong nhà tiểu nhi tử, đặc biệt là Lưu Thị vợ chồng hai người tuổi y gần 50, già mới có con. Càng là đối với La Hạo đặc biệt thiên vị, trong nhà hai cái tỷ tỷ cũng chưa ăn dấm, đối với La Hạo cũng là dị thường tốt. Nhị tỷ, đại tỷ lại đi sắt vách Trần gia làm công sao? La Hạo uống xong trong tay canh nóng, cầm chén đưa cho Lưu Hoánh mở miệng hỏi. Yên tâm đi Hổ Hoa, đại tỷ buổi sáng lúc ra cửa nói. Sẽ cho ngươi mang một ít gừng kẹo trở về, nếu là không muốn ngủ liền đi giúp nhị tỷ huy gà. Lưu Hoánh cười đứng dậy, đối La Hạo sau khi nói xong, liền hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. La Hạo cũng là trả lời một tiếng về sau, liền từ trên giường đứng dậy mặc xong quần áo. Đi tới ngoài cửa, cùng tiền thế kịch truyền hình bên trong nhìn thấy cổ lúc thôn xóm là giống nhau. Ruộng nước bên trong cắm đầy lúa nước, mỗi tòa ruộng đằng sau đều top 5 top 3 có chút nhà gỗ đơn sơ. Đơn giản nhìn lại, La Hạo liền đại khái đánh giá một chút, cái này thôn làng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người. Đã hệ thống là nhân sinh mô phỏng hệ thống, khẳng định như vậy sẽ không đem ta làm tới trải nghiệm nhân sinh đơn giản như vậy. Hệ thống bên trong có thương thành cũng có được điểm số, có một chút số mới có thể thu được tốt hơn nhân sinh mô phỏng. Như vậy ta làm như thế nào thu hoạch được những cái kia điểm số? Một bên nắm lấy trong tay hạt thóc, hướng phía ổ gà bên trong vung đi. La Hạo suy nghĩ lại là hoàn toàn không tại cho gà ăn phía trên, ngược lại là đầu nhập vào điểm số hẳn là như thế nào thu hoạch được. Nơi này cuối cùng chẳng qua là mô phỏng ra nhân sinh, La Hạo trong lòng hết sức rõ ràng. Coi như hiện tại nơi này so với La Hạo thế giới của mình, có càng thêm bình thản ấm áp sinh hoạt. Nhưng La Hạo minh bạch, sớm muộn mình vẫn là muốn trở lại nguyên bản thế giới bên trong, cái kia mình có thể cải biến sinh hoạt hiện trạng, cũng chỉ có thông qua dưới mắt cái thế giới này. Được rồi, không nghĩ, trước cải biến dưới mắt cái thế giới này. Đã có thể ăn no bụng mặc ấm, vậy liền tại hiện hữu tình huống cho hắn lớn nhất ưu hóa. Ngược lại về sau đều là muốn đem sinh hoạt càng đổi càng tốt, vừa vặn ở cái thế giới này trước thử một chút. La Hạo cầm trong tay hạt thóc toàn bộ vung song sau, gương mặt non nớt bên trên xuất hiện một tia cái tuổi này vốn không nên có kiên định. Chương 4, đời thứ nhất hổ hoa bình thường nhân sinh. Thời gian 10 năm chớp mắt là tới. Vẹn vẹn đối với sinh hoạt mà nói, La Hạo tuổi thơ ngược lại là qua tương đối dễ chịu. Là một cái cơ bản nhà nông hải tử nên có sinh hoạt. Bất quá lại là tại mấy năm trước thời điểm, La Hạo phụ mẫu đã qua có thể hạ điển niên kỷ. Lại bởi vì hoa màu thu hoạch cũng không tốt, ngoại trừ đại tỷ gả cho thôn bên ca nhờ một gia đình bên ngoài, La Hạo nhị tỷ, bởi vì trong nhà cũng không thể xuất ra nổi đồ cưới. Cho nên năm nay đã 24-25 niên kỷ, con ở chưa tìm được cờ nhà chồng. Chỉ có thể ở trong nhà một bên, cùng La Hạo cùng một chỗ hạ điển, để duy trì trong nhà sinh hoạt. Hồ Hoa, Vánh Tử ăn cơm đi. Đang tại ruộng lúa bên trong bận rộn La Hạo cùng nhị tỷ Lưu Vánh, nghe được cách đó không xa mẫu thân tiếng kêu gọi, cu nở dê dừng tay lại bên trong sự tình. Tiểu đệ ngươi về trước đi ăn cơm đi, ta đem điểm này làm xong tại trở về. Lưu Vánh nhìn thoáng qua La Hạo, dùng tràn đầy bùn bẩn mu bàn tay xoa xoa cái chán, tiếp tục túi người tại trong ruộng bận rộn. Nhị tỷ, lớn như vậy mặt trời, vẫn là về trước đi ăn một bữa cơm a. Tối nay lúc chiều, ta tại đến làm xong liền phải. La Hạo nhìn xem nhị tỷ Lưu Vánh, khác biệt dị vãng màu da, trong mắt cu nở dê lộ ra một điểm đau lòng. Mặc dù những năm này, La Hạo có thể nói qua vẫn tương đối khoái hoạt, có một cái nên có tuổi thơ. Nhưng mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, La Hạo phụ mẫu thật vất vả phía trước 2 năm thời điểm, cho đại tỷ Lưu Bảo gom góp đồ cưới, tìm một cái tốt nhà chồng. Mà nhị tỷ Lưu Vánh đồ cưới lại là có chu tờ giải rác vô kỳ, những năm này lâu dài khô hạn, trong ruộng thu hoạch là gần 10 năm đến thấp nhất mấy năm. Đừng nói cho Lưu Vánh gom góp đồ cưới, ngay cả cuộc sống bên trên mà nói đều biến rất khó khăn. Tốt ta, vậy chúng ta nhanh đi về đi, đừng để A Nương chờ thời gian lâu dài. Lưu Vánh cầm lấy khăn tay cười giúp La Hạo xoa xoa giữa lông mày mồ hôi, lôi kéo La Hạo cứ như vậy hướng phía trong nhà vị trí đi đến. Không giống với mới vừa tới đến cái thế giới này, La Hạo năm nay 15 tuổi, thân cao đã có 1m8 mấy. Đen kịt màu da tăng thêm mấy năm gần đây đánh hoa màu mà đổi lấy rắn chắc thân thể. Cái đầu bên trên đã so với chính mình nhị tỷ cao hơn rất nhiều. Đi theo nhị tỷ cùng một chỗ về đến trong nhà về sau, hai người phụ mẫu đã đem chúc băng ghê cùng ghế chúc rời đi ra. Một chén lớn thả lạnh cháo hoa, phối hợp một chút dưa muối cùng đậu nhự, cứ như vậy bắt đầu một ngày cơm trưa. Trong lúc đó La Hạo mẫu thân Lưu phu nhân còn từ trong phòng bếp bên cạnh mang ra một bản chưng chín thịt khô, hướng phía La Hạo trong chén một mực kẹp lấy. A Nương các ngươi cu nở dê ăn a, không cần chỉ cho ta kẹp. La Hạo cầm đũa chặn lại bát, cầm chén bên trong đã trồng chất tràn đầy thịt khô, phân cho Lưu Vánh cùng La Hạo phụ thân Lưu Lao Hán. Hồ Hoa hiện tại là cái nam nhân, được nhiều ăn chút thịt. Không có khí lực sao có thể trồng thật tốt lương thực, sao có thể tìm được nàng dâu. Lưu Lao Hán nói xong yên lặng cầm chén bên trong thịt khô gấp lên đặt ở trong mâm, trực tiếp cầm chén bưng đến một bên ăn đi. Đối với cái này La Hạo cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể ngụm lớn đào lấy cháo hoa. Nhị tỷ Lưu Vánh cùng Lưu phu nhân đều tại không ngừng hướng La Hạo trong chén gắp thức ăn. Đúng, A Đa A Nương, ta không nghĩ trồng lương thực. Ta muốn đi trong thành một bên, đi trong thành vừa làm chút ít mua bán, mấy năm này hoa màu thu hoạch không tốt, lại đụng tới khô hạn. Chờ ta đi trong thành lời ít tiền, trở về giúp nhị tỷ tìm tốt nhà mẹ đẻ, tại hảo hảo cho người hai tận hiếu. chỉ chốc lát sau một chén lớn cháo hoa, liền bị La Hạo toàn bộ tràn vào trong bụng. Đem thả xuống trống rỗng bát sứ, La Hạo liền nhìn về phía trước mặt thân nhân. Chúng ta liền là nông dân, là dựa vào lấy cái này một khối ruộng ăn cơm. Người Ada, Gia Gia Thái Gia Gia đều là như thế. Trong thành bên cạnh rào hoạt nhiều người, hổ hoa một mình ngươi đó là thế nào được a? Nghe được La Hạo lời nói, Lưu Phu Nhân trên mặt lúc này liền lộ ra không tình nguyện biểu lộ, trực tiếp thu hồi La Hạo bắt hướng phía trong phòng bếp đi đến. Nhị tỷ Lưu Vánh cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ là yên lặng đang ăn cơm, truyền thống trong gia đình, giống Lưu Vánh loại này đến tuổi chưa xuất giá nữ nhi, là không thể đối với chuyện như thế này phát biểu. Mặc dù trong nội tâm đối với La Hạo nói lời phi thường cảm động, nhưng cũng không dám tới chống đỡ đụng mình A Nương. Nhị tỷ, ngươi ăn trước, ta trước hạ điền bên trong đem việc để hoạt động xong. La Hạo đứng dậy, cũng không hề để ý trước đó mâu thân phản đối, cười đối nhị tỷ chào hỏi một tiếng, liền hướng thẳng đến trong ruộng đi đến. Lưu Lao Hán nhìn xem La Hạo đi xa bóng lưng cũng không biết suy nghĩ cái gì, yên lặng hai cái uống xong cháo hoa, cu nở dê hướng phía trong phòng đi đến. Bởi vì khô hạn nguyên nhân, trong ruộng bên cạnh sự tình so với thường ngày muốn càng nhiều hơn. La Hạo cùng nhị tỷ Lưu Hánh vẫn bận lục đến sắc trời bắt đầu tối xuống thời điểm, mới hướng phía trong nhà trở về. Cơm tối là đơn giản thanh thang quả diện, lấp đầy bụng về sau, La Hạo liền trở lại trong phòng của mình. Đợi La Hạo trưởng thành về sau, Lưu Thị vợ chồng liền cho La Hạo ở bên cạnh đóng một cái phòng nhỏ. Đơn giản ngoài phòng dùng nước giếng vọt lên một cái thân thể, La Hạo liền tựa vào đầu giường bên trên. Chính đáng La Hạo dự định cứ như vậy lúc ngủ, ngoài cửa truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Kẹt kẹt. La Hạo cửa phòng bị người từ ngoại nhân mở ra, mượn A nhờ chăng La Hạo nhìn thấy là cha mình, lúc này liền ngồi dậy. Ada, thế nào? Đứng dậy La Hạo, đem bên cạnh bàn nhỏ bên trên ngọn nến cho nhóm lửa. Mượn ánh nến thấy rõ Lưu Láo Hán trong tay tràn đầy miếng vá ca y tụ y. Người A Nương không nghĩ ngươi rời nhà, nhưng Nam Nhi trí tại tứ phương. Trong nhà bên cạnh tình huống, Ada rõ ràng, Ada không ép ở lại ngươi, muốn đi trong thành nhìn xem cũng là chuyện tốt. Đây là Ada cùng A Nương còn lại tích xúc, đi trong thành dù sao vẫn cần điểm lộ phí. Chương 5, đời thứ nhất hổ hoa bình thường nhân sinh. Đợt, người mới sách mới, cầu hoa cầu phiếu phiếu doài. Lưu Lao Hán cầm trong tay tràn đầy miếng vá ca y tu y mở ra, bên trong một nhóm lớn bị dây đỏ mặc vào đồng tiền, đưa tới La Hạo trong tay. Ada. La Hạo nhìn qua trong tay chữ nặng tiền đồng, mặc dù chỉ có mấy trăm văn, nhưng đây cũng là hai cái lão nhân sau cùng tích xúc. Đi ngủ sớm một chút đi, ta cùng ngươi A Nương thương lượng qua. Buổi sáng ngày mai cho ngươi thêm hai trứng gà, ăn xong lại đi thôi. Lưu Lao Hán đứng dậy, tràn đầy vết chai bàn tay, vô vô La Hạo gương mặt, liền đi ra cửa phòng. La Hạo nhìn qua trong tay một chuỗi đồng tiền, thật lâu mới khởi động đem đồng tiền đặt ở dưới gối đầu bên cạnh. Thùng thùng. Tiểu đệ, còn chưa ngủ à? Ngay tại La Hạo dự định tắt đèn lúc ngủ, ngoài cửa mình nhị tỷ cu nở dê đi đến. Đây là đại tỷ trước khi đi lưu lại cho ta, còn có đây là những năm này nhị tỷ lưu lại một điểm tiền. Ada A Nương đã đồng ý, nhiều tiền chút tương đối tốt, muốn trong thành bên cạnh nhận đến khi dễ, liền mau trở về. Lưu Hánh cầm trong tay vải đỏ mở ra. Mấy chục mai tiền đồng top 5 top 3 xuất hiện tại La Hạo trong mắt. Mượn ánh nến, La Hạo thậm chí có thể nhìn thấy Lưu Hánh trong mắt hơi nước. Nhị tỷ, Ada đã cho tiền ta, số tiền này ta không cần. Nhị tỷ giữ đi, muốn trong nhà có chuyện gì cu nở dê có thể cần dùng đến. La Hạo không có tiếp nhận vải đỏ, ngược lại là một lần nữa giúp Lưu Hánh trói kỹ vải đỏ bên trên thừng bằng sợi đông. Người đứa nhỏ này, làm sao hiện tại trưởng thành, ngay cả nhị tỷ lời nói cũng không nghe đúng không? Tranh thủ thời gian cầm. Nhớ ký tại bên ngoài bị khi dễ liền tranh thủ thời gian trở về, tiền là việc nhỏ, không thể để cho ta vợ con đệ tại bên ngoài thụ ủy khuất. Lưu Hánh nhìn xem La Hạo động tác, cố nén hốc mắt hơi nước, giả bộ như bộ dáng rất tức giận đem vải đỏ nhét vào La Hạo trên giường. Ở phía sau dặn dò âm bên trong, cu nở dê mang theo một điểm giọng nghẹn ngào. Tại như vậy đại nhất gia đình bên trong, liền duy chỉ có là La Hạo cùng nhị tỷ hai người thời gian chung đụng dài nhất, tình cảm cu nở dê sâu nhất. Các loại nhị tỷ Lưu Hánh đi về sau, La Hạo lấy ra dưới cái gối tiền cùng Lưu Vánh vứt xuống vải đỏ túi. Nhìn xem trong tay cái nhà này chịu nặng tất cả, La Hạo cảm giác được trong hốc mắt chạy qua một chu tờ cảm giác cấm áp. Ngày thứ hai, sáng sớm La Hạo liền đứng dậy đến. Lưu phu nhân cho La Hạo chuẩn bị tương đương phong phú một trận bữa sáng, canh thịt dưới mì sợi, còn tăng thêm hai cái trứng. Tầm thường nhân ra bữa sáng chỉ sợ cũng sẽ không ăn tốt như vậy. Nếm qua cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng về sau, La Hạo liền dẫn Lưu phu nhân chuẩn bị xong hành lý. Hướng phía thôn xóm bên ngoài đi đến. Thành trấn khoảng cách La Hạo cái này thôn làng kỳ thật cũng không coi là xa xôi, không sai biệt lắm liền là vượt qua hai tòa núi thôi. Ở giữa con đường, La Hạo QNZ đi qua rất nhiều lần, hàng năm trong nhà mua sắm đồ Tết thời điểm, La Hạo đều sẽ cùng đại tỷ nhị tỷ đi một chuyến trong thành. Cái này một tới hai đi, tự nhiên là quen thuộc đường núi. A Đa A Nương nhị tỷ, không dùng tại đưa ta, nhanh đi về A. Ta biết đường. Không sai biệt lắm đi đến chân núi thời điểm, La Hạo xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng phụ mẫu cùng nhị tỷ, mỉm cười nói ra. Hồ Hoa ngươi đi trong thành nhưng nhớ kỹ A, không cần cùng người khác lên tranh chấp. Nếu như bị ủy khuất gì đâu, liền về sớm một chút, đừng chết sĩ diện, biết không? Lưu phu nhân nắm lấy La Hạo tay, trên mặt lộ ra một vòng không bỏ. Vẫn là bên cạnh Lưu Lão Hán kéo ra Lưu phu nhân chăm chú nắm lấy tay, để La Hạo mới lấy rút về tay. Ta nhi tử lớn, đi trong thành nhìn xem QNZ không phải chuyện gì đó không hay. Nhi tử cũng không phải không trở lại, trong thành cách nhà ta cũng không xa. Hồ Hoa đi thôi, có thời gian mặc kệ lừa không có kiếm được tiền, đều nhớ muốn về nhà đến xem. Lưu Lão Hán cười vỗ vô La Hạo bả vai, đồng thời ra hiệu La Hạo đi về phía trước. A Đa A Nương nhị tỷ, ta đi, chờ ta kiếm tiền liền hảo hảo trở về. La Hạo nhẹ gật đầu, liền hướng phía trên sơn đạo đi đến. Mấy người nhìn xem La Hạo dần dần bóng lưng biến mất, cũng không khỏi đến thật sâu thở dài một hơi. Một tháng sau, thành trấn bên trong nào đó đầu phố xá sầm uất trong đường phố. La Hạo chính đẩy một cỗ chất gỗ xe đẩy, đi tới trong đường phố. Một nồi đốt lăn dầu nóng, một phần phần sớm cắt gọn khối vuông nhỏ dính tốt tinh bột đậu hũ. Bị La Hạo ném vào trong chảo dầu, đậu hũ bị lăn dầu chiên qua hương khí bắt đầu tràn ngập tại trong đường phố. Ăn ngon nổ đậu hũ á ăn ngon lại không quý. Vang dội tiếng kêu gọi từ La Hạo xe đẩy nhỏ bên cạnh vang lên. Xung quanh nguyên bản tới tới lui lui đi lại mọi người, có không ít đều bị cái này nổ đậu hũ đặc hữu mùi thơm hấp dẫn. Tại La Hạo xe đẩy nhỏ trước mặt xếp hàng đến. Lão bản đến hai phần, muốn tương ớt. Được rồi khách quan, chờ một lát ta. Nhìn xem khách tới cửa, La Hạo trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười sán lạ. Mười phần thành thạo dùng dài đua đem trong chảo dầu đã nổi lên đậu hũ cho kẹp. Sau đó để lên đậu phộng nát, múc một muôi đặc chế nước tương ở bên trên, dùng giấy dầu sắp xếp gọn về sau, đưa cho người phía trước. Một cái bên trong buổi trưa rất nhanh liền đi qua, La Hạo sinh ý cũng là phi thường nóng nảy, dầu chiên về sau xốp giòn đậu hũ phối hợp tê cay thơm ngọt nước tương. Tại mảnh này trong đường phố đã tính có chút danh tiếng mỹ thực, chờ giữa trưa biển người lượng đi qua về sau. La Hạo mới bắt đầu kiểm kê bắt đầu, hôm nay cái này một cái buổi trưa thu hoạch. Nha! Lão bản hôm nay sinh ý cũng là phi thường nóng nảy a. Ngay tại La Hạo kiểm điểm hôm nay thu hoạch lúc, cách đó không xa đi tới mấy cái cả lơ phất phơ trắng hán, đem La Hạo xe nhỏ cho vây lên. Nhu ra giữa chưa tốt, cùng mấy cái già cũng còn không ăn đi. Ta lập tức cho mấy vị ra đến bên trên một phần nổ đậu hũ, lót dạ một chút. Chương 6, đời thứ nhất hổ hoa bình thường nhân sinh. Đây là ngày hôm nay số lượng NG, ngài hảo hảo thu về. Nhìn trước mắt tới người này. La Hạo trên mặt lúc này liền treo lên nụ cười sán lạ. Từ tiền trong hộp một bên, đếm ra 30 mai tiền đồng, đưa cho trước mắt tráng hán Ngưu gia. Người này là cái này một lối đi bên trong nổi danh ác bá, ỷ vào một thân khôi ngô khổ người cùng bên người mấy cái tiểu đệ. Tại mảnh này trong đường phố mỗi ngày từ nhỏ buôn bán trong tay thu lấy quầy hàng phí, kỳ thực liền là cùng phí bảo hộ đồng dạng, bất quá là đổi một cái tên dễ nghe. La Hạo tại mới vừa tới đến mảnh này đường đi làm ăn thời điểm, liền bị bọn hắn tìm tới cửa. Ngay từ đầu nguyên bản vẫn chỉ là 10 cái tiền đồng một ngày, nhưng nhìn thấy La Hạo sinh ý càng ngày càng tốt về sau. Mức này QNZ bắt đầu từng bước gia tăng, từ hôm qua bắt đầu liền đã tăng tới 30 cái tiền đồng. Cái này khiến nguyên bản thu nhập cũng không tệ lắm La Hạo, trong lúc nhất thời thu nhập liền giảm bớt đi nhiều. Mặc dù mỗi ngày La Hạo buôn bán ngạch có thể đạt tới 200-300 cái tiền đồng, nhưng trong đó chi phí liền chiếm một nửa. Còn có La Hạo mỗi ngày sinh hoạt tiêu phí, một ngày có thể tiền còn lại cũng liền không nhiều lắm. Một ngày 30 văn tiền, một tháng liền là 900 văn, đồng đẳng với 1-2 bạc vụn. Nếu là đường phố này bán hàng rong đều cùng ngươi như vậy hiểu chuyện liền tốt. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi mỗi ngày đúng giờ giao tiền, liền có thể thật tốt ở chỗ này làm ăn. Ngưu gia hài lòng nhìn xem trong tay một nhỏ xuyên sâu tiền, hài lòng đi ra. Mà La Hạo nguyên bản nụ cười sán lạ, tại Ngưu gia mấy người đi ra về sau, lúc này liền lạnh lùng nhìn về phía mấy người bóng lưng. Tại đuổi đi cái này một nhóm ác bá về sau. La Hạo liền thật sớm thu bày. Cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà, La Hạo tại ngay từ đầu lúc đầu cũng là dự định dàn xếp ổn thỏa, nhưng cái này tên là Ngưu gia ác bá lại là có chút quá phận. Dựa theo hiện tại đến xem, chỉ sợ không được bao lâu lại sẽ cho La Hạo tăng lên. Cho nên sớm tại vài ngày trước thời điểm, La Hạo liền bắt đầu liên hợp con đường này bên trong, lâu dài nhận đến khi dễ, lại giận mà không dám nói gì bán hàng rong nhóm cùng một chỗ. Kiếm tiền cho trong huyện nha một cái bộ đầu. đã có thể cầm xuống con đường này ác bá, thu hoạch được thanh danh tốt. Còn có thể cầm tới một bút tiền không nhỏ, về sau tại bọn hắn những này bán hàng rong bên này ăn cái gì, cũng không cần đưa tiền. Cái kia bộ đầu lúc này sẽ đồng ý, trong đường phố ác bá, có thể khi dễ cũng chỉ có bọn hắn những bình dân này bách tính. Quan phủ người, coi như cùng ác bá có một chút giao tình, mở một con mắt nhắm một con mắt đối đại những chuyện này. Nhưng đi qua La Hạo nhiều lần tìm người, không chỉ có dùng tiền khơi thông, hơn nữa còn viết một phong nặc danh đơn kiện, cáo trạng vị này Ngưu gia sở tác sở vi. Và hôm nay La Hạo sớm thu quán về sau, vị này Ngưu gia cùng thủ hạ mấy tên tiểu đệ, liền bị huyện nha bên trong bộ khoái bắt được. Trực tiếp đánh vào lao ngục, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. La Hạo đời này hẳn là đều tại không gặp được vị này Ngưu gia. Dù sao coi như thu lấy phí bảo hộ, cũng quá mức phát hỏa một chút, rất nhiều sinh ý hơi tốt bán hàng rong, trên cơ bản đều là nhận qua ức hiếp. Lừa nhiều cũng bị bóc lột nhiều lắm, nếu như phản kháng liền sẽ bị nện sạp HNG, sau đó bị ra sức đánh một trận. Điều này sẽ đưa đến, lúc trước La Hạo tổ chức đây hết thảy thời điểm, rất nhiều bán hàng rong đều là đa y lư cờ tán thành, không chút do dự liền trực tiếp móc ra tiền đến. Để La Hạo đi đánh điểm, đồng thời đều vận dụng riêng phần mi nhờ tất cả quan hệ. Một người lực lượng có lẽ đối kháng những này ác bá là rất nhỏ bé, nhưng một cả con đường bán hàng rong cùng thương hộ liên hợp lại cùng nhau. Lúc này liền để vị này Ngưu gia cắm ngã nhào một cái. Tại không ai thu lấy phí bảo hộ ngày thứ tư, nguyên bản phố xá sầm uất bên trên trong đường phố, đã lâu không có bất kỳ cái gì bán hàng rong giao hàng thanh âm. Ngược lại là thành trấn trong nha môn vây đầy cái này trong đường phố bán hàng rong. Đang nghe huyện thái gia nói ra phán ra, Ngưu gia một đoàn người đi giang đông địa khu nện thạch 20 năm về sau. Huyện nha nội đương tức liền xuất hiện vang dội tiếng vỗ tay, tất cả bán hàng rong một bên lớn tiếng nói xong huyện thái gia công chính, một bên hô to tốt. Làm quan địa phương, có thành tựu nhất cảm giác, chỉ sợ sẽ là dân chúng tại dưới triều đình lớn tiếng tán tụng mình. Huyện thái gia khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, trực tiếp đem cái này ác bá bên người các tiểu đệ cu nở dê ban bố đồng dạng phán quyết. Năm thứ hai, La Hạo sinh ý bắt đầu chính thức cờ ơ tờ bờ cờ, từ một cái nho nhỏ xe đẩy. Đến tại phố xá bên trong lái lên một nhà nổ đậu hũ cửa hàng, thu nhập cu nở dê bắt đầu tăng gấp bội dâng lên. Đồng thời còn chiêu mộ hai cái tiểu nhị làm giúp đỡ, tại cái này một mảnh trong đường phố đã coi như là nổi danh mỹ thực. Năm thứ tư, La Hạo tồn đủ một chút tiền, sau đó tại thành trấn Bắc Bộ chỗ nào bán hạ một tòa đình viện nhỏ. Địa phương rất lớn, trong đình viện cũng có được xanh thực cùng ba tòa sân nhỏ. Đồng nhiên liền đem phụ mẫu cùng nhị tỷ từ trong thôn bên cạnh nhận được trong thành. Thuận tiện cu nở dê mang tới La Hạo đại tỷ một nhà, La Hạo tỷ phu cùng đại tỷ cu nở dê bắt đầu giúp đỡ La Hạo làm công. Thứ 5 năm, La Hạo cho mình nhị tỷ trong thành bên cạnh tìm một cái nhà chồng, đối phương mặc dù gia đạo bình thường, nhưng người thoạt nhìn đối lưu hánh cũng là không sai. La Hạo cũng cho mình nhị tỷ, chuẩn bị phong phú đồ cưới. Năm thứ 6, La Hạo phụ thân bởi vì lâu dài lao động, thể hư nhiễm lên ho lao, tại cái này chữa bệnh thiết bị còn không thế nào phát đạt thế giới. Ngay cả một năm đều không khiêng đi qua liền qua đời. Năm thứ 8, La Hạo tại trong thành sinh ý càng làm càng lớn, đông tây nam bắc bốn phía đều có La Hạo chi nhánh, mặt khác còn trong thành tiếp nhận một nhà tử lâu. Đem nguyên bản phố xá sâm ướt trong đường phố bán hàng rong thương hộ liên hợp lại cùng nhau, gây dựng một nhà thương hội. Sinh ý bắt đầu càng làm càng lớn, cũng đã trở thành trong thành nổi danh thương nhân, Lưu gia trong khoảng thời gian ngắn cũng thay đổi trở thành trong thành đại hộ nhân gia. Năm thứ 9, La Hạo mẫu thân bệnh nặng, La Hạo cùng trong thành một hộ tiểu thư khuê các thành thân. Chương 7, trở về hiện thực, rất có cải biến La Hạo. Thứ 10 năm, La Hạo mẫu thân qua đời, đồng niên La Hạo thê tử sinh hạ một cái nam hải. 45 năm sau, La Hạo năm nay 70 tuổi, hôm nay chính là toàn thành người đều biết đến Lưu gia lão gia tử 70 tuổi đại thọ. Toàn bộ Lưu phủ treo đầy đèn đỏ hoa văn màu, không ngừng có quần áo ngăn nắp người dẫn theo hạ lễ hướng phía Lưu gia bên trong đi đến. Thời gian mấy chục năm đến nay, La Hạo cũng không có ánh sáng làm ăn. Ngày thường nhàn hạ thời điểm, cũng sẽ từ trong nhà hộ viện vũ phu nơi đó, học tập một chút phòng thân kiện thể võ thuật. Theo con cháu lớn lên, tăng thêm từ Lưu lão gia đến Lưu đại thiện nhân những này đổi tên xuống tới, Lưu gia thanh danh liền cùng La Hạo thể cốt. Cứng rắn lên, cả tòa thành trấn bên trong người, không có một nhà không biết Lưu gia lão gia. Đã là 70 tuổi cao tuổi lão nhân La Hạo, tinh thần vẫn như cũ vô cùng phấn chấn. Đổi lại cái khác 70 lão nhân hiện tại ngay cả đi đường đều cần một cây quải trượng. Nhưng La Hạo lại là bộ pháp hữu lực, hai mắt có thần. Nhìn xem mình trước mắt cùng nhau quỳ xuống cho mình chúc thọ hậu đại, tóc trắng xóa La Hạo khẽ gật đầu. Thoáng qua ở giữa, thời gian 10 năm đi qua. Ngày nào một buổi tối, theo gõ mò cầm canh thanh âm của người rơi xuống, La Hạo ngủ rồi về sau, trong đầu nghe được một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hồ Hoa, mô phỏng kết thúc. Bắt đầu thanh toán bên trong. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, La Hạo ý thức lúc này cũng cảm giác được một trận mơ hồ, đợi lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Bên người nằm Tiểu Dĩnh, đã tiến nhập ngủ say. Không đợi La Hạo suy nghĩ, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chủ ký sinh một đời, vốn nên thường thường không có gì lạ, lại tại chủ ký sinh cố gắng dưới cải biến không ít người nhân sinh quy tích, để một chút nguyên bản cùng chủ ký sinh không quan hệ người phát sinh cải biến. Chủ ký sinh danh khí tại một phương thành trấn bên trong như sấm bên tai, thủ nơi đó cư dân truy phủng. Chủ ký sinh con cháu đầy đàn, là người nhà trong mắt kiên cố dựa vào. Chúc mừng chủ ký sinh dựa vào cố gắng của mình, thành công cải biến một cái nông dân một đời. Cuối cùng đánh giá, SS. Cuối cùng thu hoạch được điểm số, 1.000 điểm. Hệ thống cửa hàng đã kích hoạt. Nhìn xem náo hải trong tiềm thức hệ thống bảng, La Hạo cũng lấy lại tinh thần tới, mấy chục năm mô phỏng nhân sinh, để La Hạo tại vừa mới bắt đầu ngược lại là cảm thấy có chu tờ xuất thần. Bất quá khi nhìn đến cuối cùng lấy được điểm số, La Hạo khỏe miệng cũng không nhịn được có chút dơ lên. Tiêu hao điểm số, chủ ký sinh nhưng rút ra mô phỏng thế giới ở trong chủ ký sinh tiếp xúc qua vật phẩm, công pháp, thiên phú, kỹ năng, huyết mạch. Ngay tại La Hạo trong lòng cao hứng thời khắc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. La Hạo nhịn không được trong lòng lần nữa vui mừng, mặc dù tại Hồ Hoa thế giới bên trong, La Hạo xuất thân 10 phần thấp kém. Nhưng dựa vào cố gắng của mình, tốt xấu là trở thành phú giác một phương thương nhân, tại một lần vô tình, QNZ cầm tới một chút đồ tốt. Nghĩ tới đây, La Hạo lúc này liền mở ra hệ thống cửa hàng. Gỗ thật đồ dùng trong nhà, giá bán 10 điểm. Tốt nhất đàn hương, giá bán 10 điểm. Thể chất tăng cường, giá bán 50 điểm. Luyện thể quyền tinh thông, giá bán 100 điểm. Đỉnh phong kỳ khí huyết, giá bán 150 điểm. Nhìn xem trong cửa hàng mấy trăm đầu tuyển hạng, La Hạo cuối cùng chỉ ở bên trong tìm được 3 món đồ. Luyện thể quyền tinh thông, giá bán 100 điểm. Đỉnh phong kỳ khí huyết, giá bán 150 điểm. 10 lượng bạc vụn, giá bán 20 điểm. Tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, La Hạo liền tuyển định cái này 3 món đồ. Hồ Hoa, thế giới bên trong, La Hạo thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ sẽ là từ một cái gia đạo xa suốt hộ vệ trong tay cầm tới luyện thể quyền. Luyện thể quyền mặc dù cũng không có lực sát thương gì, cho dù là tại võ thuật thế giới ở trong đều là cơ sở nhất quyền pháp. Nhưng cũng may thực dụng, đối với võ giả mà nói, La Hạo trong lòng là có một tia hướng tới. Cái này luyện thể quyền lợi hại, La Hạo là được chứng kiến. Trước ngoài ra, tại luyện cốt, các loại luyện thể quyền đại thành về sau, tăng thêm không chỉ có là khí lực cùng tố chất thân thể. Quyền có thế đá vụn loại thuyết pháp này tuyệt không khoa trường, La Hạo biết rõ, luyện thể quyền đại thành thời khắc. Nam đấm đánh nhau liền cùng tảng đá lớn nện người đồng dạng. Xương cốt lập tức liền có thể nên ở nước. Mà khí huyết vật này, mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào làm cho thực lực của mình trở nên rất mạnh. Nhưng kỳ thực bên trên là chống đỡ lấy La Hạo luyện võ cơ sở chỗ. Luyện thể quyền tuy nói là tinh thông, nhưng QNZ chẳng qua là liên quan tới luyện thể quyền sử dụng phương thức cùng cơ bắp ký ức thôi. La Hạo phải có cái này đỉnh phong thời kỳ khí huyết, chỉ sợ trong thời gian ngắn thân thể sẽ có rất lớn cải biến. La Hạo cũng không cần đi mua sắm rất nhiều tăng cường khí huyết đồ vật, đến vì luyện thể quyền mà chuẩn bị. Trải qua hoàn chỉnh một thế, La Hạo biết rõ nhân tính hiểm ác câu nói này, La Hạo trước mắt cũng không so kiếp trước, đang muốn cải biến trước mắt sinh hoạt, tự thân cải biến mới là trọng yếu nhất. 10 lượng bạc vụn đối với La Hạo trước mắt mà nói cũng là một khoản tiền lớn, nếu như tại cầm nhiều một ít. Bị một ít người hữu tâm phát hiện, còn biết rước họa vào thân, ngược lại sẽ hại hắn cùng Tiểu Dĩnh. Cứ việc tình huống trước mắt đã tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng La Hạo vẫn cảm thấy, cẩn thận chắc là sẽ không có lỗi. Cây to đón gió, La Hạo vẫn là rõ ràng, hiện tại xuất ra 10 lượng bạc vụn mục đích, QNZ bất quá là vì cải thiện một cái sinh hoạt. Mang theo Tiểu Dĩnh làm chút ít sinh ý, đổi một cái thấy đi nơi ở. Các loại thân thể mình xương cùng quyền đầu cứng lúc thức dậy, tại đi cân nhắc càng thêm sự tình phía sau. Ken đã thành công cho chủ ký sinh trao đổi. Trung tiêu hao điểm số điểm. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống. La Hạo cảm giác được trong thân thể một cỗ ấm áp khí lưu trải rộng toàn thân. Tại La Hạo trong thân thể từng vòng lưu động, trong lúc nhất thời La Hạo nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Cùng thời khắc đó, La Hạo cảm giác được thân thể của mình ở trong khí lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trong thân thể khí lưu dần dần tiêu tán thời điểm, La Hạo cảm giác được trong thân thể lực lượng có không nhỏ tăng cường. Phong ốc lô rách bên trong bay vào gió lạnh, cũng làm cho La Hạo không có cảm giác được giống trước đó như vậy lạnh. Chương 8, phòng mới. Mới hết thảy. Thể cốt bên trong ấm áp, tại cái này đêm lạnh để La Hạo cảm thấy một điểm ủ rũ. Giúp Tiểu Dĩnh đắp kín mền, La Hạo liền đứng dậy đi tới sát vách trên giường, đắp lên tràn đầy miếng vá cái chăn. Lần thứ nhất tại mùa đông có thể cảm giác được ấm áp mà ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm La Hạo liền đứng dậy, đang gọi dậy đến Tiểu Dĩnh về sau. Cũng không có như là thường ngày đồng dạng đỉnh lấy gió lạnh đi phạt ủi, ngược lại là tại thành trấn phương Bắc cư dân chô ở phụ cận quay vòng lên. Tại trải qua vừa giữa trưa về sau, La Hạo tuyển một hộ khoảng cách Tiểu Dĩnh thuốc nhuộm phường hơi gần tiểu viện. Ký kết khế ước thuê mướn, làm nhà mới của bọn họ. Mặc dù nói là tiểu viện, ngoài cửa nhưng cũng có một người cao bùn tường cùng đại một môn. Bên trong phòng ốc mặc dù không lớn, nhưng một nhà ba người ở lại tuyệt đối là đầy đủ, hai tấm giường gỗ, cùng một chút cơ bản đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Một tháng tiền thuê là 1-2 bạc vụn, La Hạo trực tiếp giao 3 tháng tiền thuê. Tại đi dệt đường phố mua chút sợi bông cùng giày chăn mền, sau đó làm 2 kiện quần áo. Đã cho đông làm chuẩn bị trước, các loại đều mua xong, Tiểu Dĩnh hẳn là cũng kém không nhiều tăng ca. Nhìn xem trong phòng đơn giản mà chỉnh tề bày ra, La Hạo cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, chuẩn bị đi chuyên môn buôn bán hàng dệt trong đường phố, đi chuẩn bị một chút qua mùa đông quần áo còn có một số đệm chăn. Dù sao hiện tại trong tay vẫn là có một điểm tiền, không thể tại như là năm ngoái đồng dạng, qua một cái khó nhịn mùa đông. Dệt đường phố vị trí ngay tại thành trấn phương Bắc vị trí, khoảng cách La Hạo nhà mới cũng không xa. Chỉ cần đi qua một khung cầu đá đến bờ bên kia liền có thể. Tại cùng lão bản có kẻ mặc cả nửa ngày mua 2 giường giày đặc chăn mền cùng sợi bông về sau, La Hạo liền cóng lên sợi bông, hướng phía đường trở về đi tới. Đợi đi đến cầu đá bên cạnh thời điểm, đối diện chen chúc đám người, đưa tới La Hạo lực chú ý. Đây đã là năm nay người thứ mấy, ngươi nói cái này thật tốt thế nào sẽ rơi trong sông bên cạnh. Đứa nhỏ này tựa như là bên cạnh nước tương cửa hàng lão bản tiểu nhi từ đi, thật đáng thương a. Ai nói không phải đâu, hàng năm a vừa đến cái kia mùa đông, nước hầu tử liền sẽ đến trong thành bên cạnh tìm một chút tuổi trẻ tráng đinh hút máu. Về sau A ban đêm vẫn là đến ít đi ra tốt, lúc này mới mất tích 2 ngày, người liền biến thành dạng này. Từ cái thứ nhất mô phỏng thế giới sau khi trở về, mặc dù nói La Hạo tố chất thân thể cũng không có bởi vì khí huyết trợ rút, mà trở nên mạnh bao nhiêu. Nhưng ở người đồng lứa ở trong vẫn là tính không sai, thị lực cùng thính lực cũng đã nhận được một điểm tăng lên. Đứng tại trên cầu đá, mượn độ cao hướng xuống nhìn xuống, La Hạo cũng nhìn thấy mọi người trong miệng nói hút thành người khô thanh niên. Màu xanh trắng gương mặt, cả người trên mặt tựa như không có một chút thịt, cả khuôn mặt làn da đều dán chặt lấy mặt xương. Mặc dây đặc quần áo, La Hạo không nhìn thấy vết thương, nhưng làm thường thức vẫn là biết người nếu như là chết chìm tử vong, thân thể tại trong thời gian ngắn, lại bởi vì bị nước ngâm mà sưng vù. Nhưng trước mắt tử vong người, thật giống như trong thân thể không có huyết nục, liền cùng quả cầu da xì hơi. Nghĩ đến trước mắt các cư dân lời nói, La Hạo nhịn không được nhìn về phía dưới cầu đá thông hướng trong thành sông lớn. Đột nhiên La Hạo trong lòng cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ quái, lập tức con mắt liền không tự chủ được nhìn về phía kề sát đê sông cây rong nơi đó. Đợi La Hạo nhìn kỹ lại thời điểm, vốn là màu xanh lá cây rong bên trong, có một chỗ hiện ra lục quang ánh mắt. Nhưng các loại La Hạo trong một nháy mắt, tại nhìn kỹ lại thời điểm, cái kia một đôi quỷ dị lục quang liền đã tiêu tán vô tổn. Là nhìn lầm sao? La Hạo không khỏi cảm thấy trong nội tâm có chút bồn chồn, lắc đầu liền hướng phía dưới cầu đá mặt đi đến. Một đường về đến nhà mặt đem mới ga giường đệm chăn trải tốt tại trên 2 giường lớn, liền hướng thẳng đến bên cạnh đường đi bên trong tiệm thợ may đi đến. Cùng lão bản khoa tay một hồi Tiểu Dĩnh thân cao dáng người, liền giao phó tiền đặt cọc, được cho biết 3 ngày sau tới lấy liền có thể. La Hạo thì là tại trong tiệm hiện trường cầm một bộ đồ mới áo, 10 lượng bạc vụn đến bây giờ còn lại 3 lượng bạc vụn 500 văn tiền. Đem còn lại 500 văn tiền lấy mua một chút thường ngày vật dụng, châu đồng, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà tất cả đều chuẩn bị đầy đủ về sau, La Hạo mới trở lại trong nhà. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm, QNZ không có gì tại cần. La Hạo lấy tay lưng xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt QNZ lộ ra một điểm tiêu dung. Nguyên bản mỗi ngày chỉ có thể ăn màn thầu sống qua ngày, ngẫu nhiên có thế đi trong quán ăn được một bát dưa chua mặt trắng đã là xa xỉ. Nhưng hôm nay La Hạo lại là cóng dòng dã một cao y tu y gạo trở về, còn từ thịt heo trải mua một khối béo gầy giao nhau thịt heo. Cái gọi là cải thiện sinh hoạt, tất yếu trước từ thức ăn bắt đầu. Ở cái thế giới này sinh hoạt La Hạo đã không nhớ rõ lần trước ăn thịt là lúc nào, vị giác phía trên cũng đã quên thịt là một loại gì hương vị. Đã hiện tại có tiền, khẳng định không thể mỗi ngày ăn màn thầu, coi như không thể từng bữa ăn thịt cá. Nhưng người bình thường tiêu chuẩn, La Hạo vẫn là muốn duy trì ở. Đem từ phố xá bên trong mua về đồ dùng hàng ngày tại gian phòng cùng phòng bếp sắp về sau, La Hạo liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến một gian tiệm nhuộm vải ngoài cửa, phía trên chính treo từng đầu thu hút sự chú ý của người khác màu sắc rực rỡ vải tơ. Một loại thuốc nhuộm phường mùi vị đặc hữu, truyền đến La Hạo trong mũi. Sương nhuộm đại cửa cũng không có khóa bên trên, La Hạo đi thẳng vào. đập vào mi mắt liền là các loại tại hong khô bên trên phơi vải vóc, bên cạnh mặt rất nhiều phu nhân đều mặc lấy công phục dùng cây gỗ đem các loại vải tơ bỏ vào thùng nhuộm bên trong. Trong đó tiểu dĩnh cu nở dê ở trong đó, bất quá bởi vì thân cao nguyên nhân, lúc này dưới chân chính dẫm lên một khối đá lớn, cố gắng đem thân thể hướng phía chảo nhuộm phía trên đụng, dùng mình cặp kia tay nhỏ dùng sức đem xuất hiện vải tơ đẻ tiến chảo nhuộm bên trong. Chương 9, cải biến sinh hoạt muốn từ đồ ăn bắt đầu. La Hạo đem ống tay áo kéo lên, cười đi tới tiểu dĩnh bên người. Giúp tiểu dĩnh đem vải vóc đẻ tiến vào chảo nhuộm bên trong. Kaka, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu dĩnh nhìn xem La Hạo, trên mặt lúc này liền lộ ra nụ cười sán lạ. Ta nhìn ngươi cũng nhanh tan ca, cho nên sớm tới đón ngươi. La Hạo một bên đè ép vải tơ, chảo nhuộm bên trong thuốc màu cu nở dê bởi vì phía trên đại đòn trúc chén ép, trôi giặt đến La Hạo trên mặt. Nha, La Hạo tới a, cái kia tiểu dĩnh hôm nay liền về sớm một chút a. Ngược lại sống cu nở dê không dư thừa bao nhiêu. Ngay tại La Hạo giúp đỡ tiểu dĩnh lúc làm việc, sau lưng một người mặc áo đông đại thẩm đi tới, đem tiểu dĩnh trực tiếp từ trên hòn đá kéo xuống. Lục thẩm tốt, cái kia lục thẩm chúng ta liền không khách khí đi trước. La Hạo nhìn thấy người tới, trên mặt cu nở dê lộ ra tiểu dung, đối diện trước phu nhân chào hỏi một tiếng. Vị này lục thẩm là phương Bắc đường đi nổi danh thiện nhân, thuốc nhuộm trong phường thu lưu đều là trong nhà sinh hoạt không quá khởi sắc ca cờ phu nhân đến đây làm công. Lúc sau Tết còn biết dùng một chút phế vải vóc làm thành quần áo, đưa cho xóm nghèo đám người. La Hạo cùng tiểu dĩnh mặc trên người quần áo, liền là vị này lục thẩm tạo. Đi thôi, có thời gian dành cho thêm tiểu dĩnh ăn chút đồ tốt. Nhìn đứa nhỏ này gầy. Lục thẩm hướng phía hai người khoát tay áo, vừa cười vừa nói, đồng thời ra hiệu hai người đi mau. La Hạo cu nở dê không khách khí, dắt tiểu dĩnh bởi vì ngâm tại nhiên liệu bên trong mà trở nên tay nhỏ bé lạnh như băng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ai? Ca ca nhà tại cái phương hướng Na Y đâu? Tiểu dĩnh nắm La Hạo tay, vừa vặn đụng phải trong đường phố phân nhánh giao lộ. Bên trái là bọn hắn chỗ ở ban đầu, bên phải thì là La Hạo chuẩn bị xong mới chỗ ở. Khi nhìn đến La Hạo nắm mình hướng bên phải đi đến, trên mặt lúc này liền lộ ra không hiểu. Ca ca ta tại thị trường bên cạnh đường đi thuê lại một cái phòng ở mới, về sau chúng ta không dùng tại ở dân nghèo đường phố loại địa phương kia. La Hạo nhìn xem tiểu dĩnh trên mặt biểu lộ. Lúc này liền kịp phản ứng mình còn chưa cùng tiểu dĩnh nói qua dọn nhà sự tình. Lập tức liền đem hôm nay La Hạo làm sự tình, đều cùng tiểu dĩnh nói một lần. Nói như vậy chúng ta không dùng tại ngủ rơm dạ trải giường, cũng không cần đóng nhặt được chăn mền sao. Với lại ban đêm còn có thịt heo ăn sao. Thật sao. Nghe xong La Hạo lời nói, tiểu dĩnh lúc này liền vui vẻ lanh lợi. La Hạo gặp này chỉ là gật đầu cười, đối với có thể cải biến hai người hoàn cảnh sinh hoạt, La Hạo lại là đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy La Hạo trên đường đi nắm tiểu dĩnh tay cứ như vậy hướng phía nhà mới vị trí đi đến. Chờ đến nhà mới vị trí về sau, tiểu dĩnh cũng là hưng phấn rất lâu mới đem trái tim tình cho bình phục tốt. Đặc biệt là một cái kia như là bình thường nữ hài đồng dạng giường gỗ, mặc dù đơn sơ nhưng phía trên cái kia ấm áp đệm chăn, lại là để tiểu dĩnh ôm thời gian thật dài. Mãi cho đến La Hạo lấy trong phòng bếp tẩy mét nấu cơm thời điểm, tiểu dĩnh không nỡ đứng dậy. Từ phòng khách trong góc, cầm lấy cái chổi những vật này. Sau đó bắt đầu cho nhà mới làm lên quét dọn, mặc dù tân phòng giao phó cho La Hạo thời điểm, La Hạo cảm thấy vẫn tương đối sạch sẽ. Nhưng nữ hải tử nha, tại chuyển nhà mới về sau, không làm ra một ít chuyện tiểu gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Quét xong địa chi về sau, tiểu dĩnh liền bắt đầu dùng khăn lau xoa lên bàn gỗ cùng băng ghế, chỉ cần là có thế lau tới địa phương liền sẽ không bỏ qua. Thẳng đến La Hạo bắt đầu vào đến một cái buồn lớn cơm trắng, tiểu dĩnh mới bắt đầu để đồ trong tay xuống. Gạo trắng. Ca ca hôm nay vợ ơ y ma nấu cơm trắng sao? Tiểu dĩnh một mặt hưng phấn ngồi ở trên mặt bàn, cơm trắng đối với bọn hắn mà nói đây chính là tương đương xa xỉ. Không phải đã sớm nói với ngươi rồi à, còn có thịt kho tàu đâu. Ta hiện tại liền đi bưng tới, chờ chút ta. La Hạo cười vuốt vuốt tiểu dĩnh tóc, sau đó liền bước nhanh hướng phía phòng bếp đi đến. Từ nồi sắt bên trong đem thịt kho tàu cho đựng sau khi đi ra, La Hạo nhịn không được đem mặt tiến đến bắt trước dùng chóp mũi hít hà. Một cỗ nồng đậm mùi thịt nương theo lấy đường trắng cùng nước tương vị, để La Hạo lúc này liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Bưng thịt cùng một bàn món rau, liền hướng phía phòng khách vị trí đi đến. Thịt kho tàu vừa lên bàn, tiểu dĩnh lúc này liền kinh hô một tiếng, không kiềm hãm được liền chuẩn bị cầm đũa kẹp lên một khối. Nhưng ngay lúc đó lại đem đũa thu về. Thu hồi đi làm gì, ăn thôi. Đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon. Nhìn xem trước mặt như là làm sai sự tình đồng dạng tiểu dĩnh, La Hạo có chu tờ buồn cười. Vẫn là chờ ca ca ăn trước ca. Tiểu dĩnh mỉm cười, cầm chén bên trong lớn nhất một miếng thịt kẹp đến La Hạo trong chén. Mình thì là trước kẹp bên trên bên cạnh rau xanh, Lã Hạo thấy thế mỉm cười, đem rau xanh cùng thịt kho tàu thay đổi một vị trí. Để Tiểu Dĩnh có thể dễ dàng hơn kẹp lấy, mình thì liền một khối thịt lớn bắt đầu ăn. Đều hồi lâu chưa từng ăn qua gạo cùng ăn thịt hai người, toàn bộ hành trình đều tại cố lấy ăn cơm, ngay cả Tiểu Dĩnh nhỏ như vậy vóc dáng, đều ăn hai đại bát sứ cơm trắng. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người liền cùng nhau đi nước giếng bên cạnh, múc nước rửa chén. Kaka, vì cái gì chúng ta đột nhiên có tiền A? Lại có tiền mua thịt mua mét, còn có thể thuê phòng, mua đệm chăn. Tại rửa chén nửa đường, cho tới nay giống như quên đi sự tình gì đến Tiểu Dĩnh, nhìn xem trước mặt Lã Hạo mở miệng nói ra. Hôm qua ở trên núi gặp phải một cái lạc đường người giàu có, ta liền tiện đường để người ta mang ra ngoài. Nhân gia hôm nay đã tìm được ta, cho ta 10 lượng bạc vụn làm đáp tạ, còn thừa lại một điểm bạc vụn, đến lúc đó chúng ta liền đi phố xá Sâm Ướt phụ cận bày một cái qua nở nho làm chút kinh doanh. Tiểu Dĩnh cũng không cần dư A Mu Á Đông, đi Lục Thẩm tiệm nhuộm vải làm công. Chương 10, bắt đầu đóng cọc hồn nhiên tự thành bành trướng khí huyết. La Hạo khỏe miệng có chút giơ lên, đối với Tiểu Dĩnh vấn đề đã sớm có chuẩn bị. Lúc trước liền muốn tốt một bộ lý do thoái thác, Tiểu Dĩnh cũng sẽ không đi hoài nghi, trong lòng của nàng La Hạo chính là nàng thân nhân duy nhất. Mặc kệ La Hạo nói cái gì, Tiểu Dĩnh trong nội tâm cũng sẽ không đi hoài nghi. Tẩy qua bát hai người, về tới riêng phần mi nhờ trong phòng, trước đó là không có điều kiện kia. Mà bây giờ thuê một người bình thường nhà phòng ở, Tiểu Dĩnh niên kỷ cu nở dê có 10 tuổi, vẫn là phân tốt riêng phần mi nhờ gian phòng tương đối tốt một chút. Tựa ở ấm áp vừa mềm mềm trên đệm chăn, Tiểu Dĩnh không có một hồi cũng bởi vì cái này một cô ấm áp ngủ thiếp đi đi qua. La Hạo ngược lại là cũng không có gấp như vậy đi ngủ, tại Tiểu Dĩnh gian phòng ngọn nến tắt rơi về sau. La Hạo liền đi tới bên giếng nước một bên, đỡ lên trung bình tấn. Chỉ có một thân khí huyết nếu như không thêm gấp rèn luyện lời nói, liền sẽ bỏ lỡ thể năng trưởng thành tốt nhất thời kỳ. Luyện thể quyền tinh túy liền làm ải ra đánh xương trắng nó thể phách, trước mắt La Hạo này tấm thể cốt thể chất vẫn tương đối suy yếu. Hiện tại liền bắt đầu mài ra lời nói. Không chỉ có vết thương khôi phục chậm chạp, với lại tại thể lực bên trên hoàn toàn chống đỡ không nổi, cho nên La Hạo dự định mài ra trước đó. Đánh trước mài xong cơ sở công, lên trang luyện sức eo chi lực, chờ thân thể thể năng trưởng thành, tài năng dần dần tiếp lấy đến tiếp sau. Nguyên bản mới vừa đi ra đến, còn có thể cảm giác được một vòng ý lạnh La Hạo. Thể cốt đã bởi vì nửa canh giờ trung bình tấn, mà cảm giác được toàn thân khô nóng, hai chân giống như phủ lên quả tạ. Nặng nề vô cùng, nhưng La Hạo không dám thư giãn. Trong cơ thể khí huyết đang tại La Hạo sắp kiệt lực thời điểm, tại bốn phía du động lên. Loáng thoáng ở giữa, khí huyết ào ào âm thanh, tại La Hạo nhắm mắt ở giữa có thể mờ mờ ào ào nghe thấy. Dần dần một canh giờ trôi qua, La Hạo áo đã hoàn toàn ướt đẫm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ cái trán trượt xuống đến cái cằm, nhỏ rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau thời điểm, trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước nước đọng, đây đều là từ La Hạo trên thân chảy xuống mồ hôi. Dùng đóng cọc công đến tôi luyện gân cốt thể ra. Vốn phải là tích lũy tháng ngày, đã tích thủy mặc công phu, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Rất nhiều vũ phu là từ nhỏ luyện lên, phối hợp tốt nhất đồ ăn, tại bắt đầu rèn luyện đồng thời, tăng cường cá nhân khí huyết. Chỉ có khí huyết đầy đủ bành trướng, đóng cọc công thời điểm tài năng tiếp tục không ngừng cho thân thể mang đến chỗ tốt. Cái khác người mới học, coi như tình huống thân thể so với La Hạo cường tráng hơn rất nhiều, một ngày tối đa cũng liền đứng lên một canh giờ. Ở trong đó còn có không ít thời gian đều lãng phí ở điều chỉnh khí tức, tĩnh khí ngưng thần bên trên. Mà La Hạo có ở kiếp trước hoàn chỉnh luyện thể quyền tinh túy, cho tới bây giờ đã đứng lên một cái nửa canh giờ. Mượn luyện thể quyền đặc hữu hô hấp phương thức, dựa vào cái cọc công, lấy khí huyết tẩm bổ gân cốt. Hình tượng điểm nói, liền là rèn sắt. Khí huyết vì truy, gân cốt như sắt, ngàn truy đoán tạp chất, bách luyện tinh cương ra. Rốt cục lại qua đại khái thời gian một chén trà công phu, La Hạo trên mặt nổi lên một mặt chiều hồng chi sắc. Trên mặt một vòng vẻ thống khổ hiện lên, La Hạo cả người thân thể hướng phía sau ngã đi. Cả người ngồi sập xuống đất hồi lâu, La Hạo chậm chạp cũng không thể đứng dậy. Hai chân liền giống như rót khối trì bình thường, loại kia nặng nề mà cảm giác quệ hoài, để La Hạo đã thống khổ lại hưởng thụ. Giáng chống đỡ lấy đứng dậy, đem quần áo trên người cởi xuống, bỏ vào trong thùng nước. Mặt khác lại từ trong giếng đánh lên đến một thùng nước lạnh, trực tiếp từ đầu đổ xuống, cọ rửa trên người vết mồ hôi. Thư sướng. Thân thể mỏi mệt tại trải qua nước lạnh cọ rửa về sau, để La Hạo cảm giác được thanh tỉnh một chút. Đơn giản cái kia khăn mặt đem trên thân lau sạch sẽ, mượn ai nhờ chăng, La Hạo thậm chí có thể thấy rõ trên thân thể mình hiện hiện một vòng hồng quang. QNZ có thể cảm giác được trong thân thể khí huyết, đang không ngừng tại gân mạch trong mạch máu du động. Thẳng đến một sợi gió lạnh thổi qua, La Hạo dùng mình một cái, mới vội vàng vào nhà bên trong. Trực tiếp thay đổi một bộ nội y, nằm tiến vào trong đệm chăn. Mãi cho đến mặt trời lên cao. La Hạo mới bị Tiểu Dĩnh cho kêu lên giường đến. Ăn một điểm cháo hoa cùng dưa chua, La Hạo liền dẫn Tiểu Dĩnh ra cửa, một bên bổ đủ một chu tờ trong nhà thiếu hụt đồ vật. Tiện đường sau đó đi thợ mộc bên kia, đặt trước làm một cỗ xe đẩy nhỏ. Dự định bán một chút ăn nhẹ, nổ đậu hũ là không thể nào bán, con đường này ngõ hẻm trong nổ đậu hũ mặt tiền cửa hàng có chút ít nhiều. La Hạo dự định bán một chút gừng kẹo hoặc là quả táo đường loại hình vật nhỏ, mặc dù lợi nhuận không lớn, nhưng cũng có thể duy trì ở hai người sinh hoạt. Ngày thứ hai thời điểm, La Hạo liền dẫn Tiểu Dĩnh cùng đi phố xá sầm ớt góc đường bên trong bày quầy bán hàng. Buôn bán lời nói coi như là qua được, một ngày có thể kiếm cái 7-80 tiền đồng, giảm đi 1/3 chi phí QNZ có hơn 50 tiền đồng thu nhập. Mấy ngày kế tiếp hoàn toàn như trước đây đều là như thế, La Hạo mỗi ngày lúc buổi tối, cũng sẽ ở trong đình viện đứng trung bình tấn. Rèn luyện tự thân gân cốt, mãi cho đến một tuần sau. La Hạo nằm ở trên giường thời điểm, không có chút do dự nào, trực tiếp mở ra hệ thống. Trước mắt có thể lựa chọn thế giới, hồ hoa, bang phái chi tranh. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, La Hạo nhìn xem liền bắt đầu suy tư. Tại phó bản, hồ hoa, bên trong một đời kia, La Hạo đối với cái thế giới này đã có rất kỹ càng hiểu rõ. Cái thế giới này là một cái rất phổ thông thế giới, không có bao nhiêu đặc sắc, cho dù có võ sư cùng môn phái cao thủ, nhưng tổng thể mà nói lại là cùng La Hạo nghĩ khác biệt. Kết hợp kiếp trước La Hạo Đại Minh Đế Quốc tiêu chuẩn đến xem, La Hạo suy đoán, võ sư tổng cộng chia làm 3 loại giai đoạn. Luyện thể cao thủ, nội kình cao thủ, nội lực cao thủ, hồ hoa, trong thế giới La Hạo chỉ có thể tiếp xúc đến luyện thể cao thủ, cho dù có nội kình cao thủ tồn tại, La Hạo cũng không cảm thấy sẽ rất dễ dàng tiếp xúc. Về phần nội lực cao thủ, La Hạo cảm thấy không thể lại tồn tại, chí ít tại hồ hoa, thế giới bên trong, La Hạo sống hơn 80 tuổi đều chưa từng gặp qua có thể sử dụng nội kình võ sư. Chương 11, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 1. Hy vọng cái này thế giới mới, có thể thỏa mãn trong nội tâm của ta chờ mong a. La Hạo chầm chầm vào trước mặt thế giới mới, không tiếp tục do dự trực tiếp làm ra lựa chọn. Tại La Hạo xem ra, tiến vào hồ hoa, thế giới đơn giản là có thể tại góp nhặt một chút điểm số. Trừ cái đó ra cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là, bang phái chi tranh, đã ý nghĩa là trực chỉ bang phái hai chữ, liền rất hiển nhiên là sẽ cùng võ công nội lực cái gì có chỗ tiếp xúc. Không nói nội lực, cho dù là tiếp theo một điểm nội kình chi pháp, đối với dưới mắt La Hạo mà nói đều là 10 phần đỏ mắt. Bang phái chi tranh, mở ra bên trong. Bang phái chi tranh, đã mở ra, mời lựa chọn người xuất thân. Lựa chọn 1, thành chủ chi tử. Người xuất thân từ vệ thành, trong phủ thành chủ. Phụ thân của ngươi chính là trong thành nổi danh nội kình cao thủ. Lấy cá nhân thực lực áp chế trong thành từng cái bang phái. Bởi vì gia cảnh hiền hách, ngươi trời sinh liền có ưu dị thiên phú, cùng thường nhân vô pháp với tới tài nguyên tu luyện. Trao đổi điểm số, 1050.000. Lựa chọn 2, trong thành phú thương chi tử. Ngươi xuất thân từ một cái thương nhân thế gia, phụ mẫu danh chấn một phương, gia tộc xí nghiệp phía dưới hội tụ to to nhỏ nhỏ mấy cái bang phái. Từ xuất sinh bắt đầu. Ngươi liền có được hơn người nhất đẳng tài nguyên cùng địa vị, là thường nhân cả một đời không cách nào với tới độ cao. Bởi vì vốn liếng giàu có, từ nhỏ ngươi liền có thể đạt được đại bút tiền tài mang tới tối ưu bồi dưỡng, vào ngày kia thành tựu bên trên viễn siêu thường nhân. Trao đổi điểm số, 3.000-5.000. Một đầu lại một đầu không dô nở dê nhau tin tức, tại La Hạo trong óc hiện lên. Đi qua lần trước SS cấp đánh giá, La Hạo mặc dù có 1.000 điểm số, nhưng đi qua một lần tiêu phí cũng chỉ còn lại có điểm. Hơn ngàn điểm số khẳng định là tiêu phí không nổi, nhưng La Hạo lại là thấy được một đầu thích hợp nhất hắn. Cũng là ngoại trừ phổ thông xuất thân bên ngoài, thích hợp nhất La Hạo tiêu phí một cái xuất thân. Trong thành nhị lưu bang phái chi tử. Ngươi xuất thân từ một bang phái bên trong, phụ thân là đứng đầu một bang. Ngươi từ nhỏ đã trải qua mình thực sinh hoạt tiêu chuẩn cao hơn thường nhân rất nhiều. Hậu thiên đạt thành tựu cao tuy có hạn, nhưng cũng là người bình thường cần ngước đầu nhìn lên độ cao. Trao đổi điểm số, 501.000. Xác định ra ca La 500 bang phái chi tử xuất thân. Mời lựa chọn ngươi cần có thiên phú. Tiếp xuống liền là như là vừa rồi đồng dạng các loại tuyển hạng, La Hạo tùy ý nhìn lướt qua. Cái khác một chút tuyển hạng, La Hạo trực tiếp một chút lướt qua, xuất thân chỉ cần không kém, rất nhiều thứ La Hạo muốn có được vẫn tương đối dễ dàng. Không có tất yếu cầm những này kiếm không dễ điểm số đến trao đổi. Cuối cùng, La Hạo trong óc lựa chọn kết thúc bảng xuất hiện, nằm ở trong chăn bên trong La Hạo. Lúc này cũng cảm giác được một cô rất sâu hữu rũ. Một trận anh hài khóc nỉ non âm thanh tại vệ thành tây bắc khu vực một gian trong sân vang lên. Trong mơ mơ màng màng, La Hạo mở mắt, cùng lần trước khác biệt, lần này La Hạo vừa ra đời cũng không phải là một đứa bé con, mà là một cái bị gấm trong bao chứa lấy anh đồng. So với ở kiếp trước cái kia cùng khổ nông dân tốt hơn một chút, phòng ốc bài trí cùng trang hoàng đều là tương đối giảng cứu. Thoạt nhìn cũng là một cái sinh hoạt tương đối giàu có gia đình. Nghĩa phụ nghĩa mẫu đây chính là đệ đệ sao? Thật đáng yêu a, tay này cũng quá nhỏ a. Ngay tại La Hạo đang tự hỏi mình cái này bắt đầu tình huống lúc, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một cái mang theo nụ cười như ánh mặt trời. Ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài chui ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem La Hạo. Nhạn Khanh ngươi lúc nhỏ cũng là như thế, đợi Hoán Nhi trưởng thành, liền giống như ngươi cùng loại. Đến lúc đó các ngươi còn muốn thân cận nhiều hơn một chút. Một cái cao lớn thu kệch đại hán trên mặt uy nghiêm đi lên phía trước, sờ lên Nhạn Khanh cái đầu nhỏ nói ra. Đúng vậy a, đến lúc đó Nhạn Khanh muốn cùng Hoán Nhi thân cận nhiều hơn. Nam ở giường bên cạnh ôm La Hạo phu nhân, mặt tái nhợt bên trên cũng là lúc này lộ ra tiếu dung. Nghe được người bên cạnh lời nói, La Hạo QNZ minh bạch trước mắt một nam một nữ đúng là mình ở cái thế giới này phụ mẫu. Bên người tiểu nữ hải thì là cha mẹ mình nghĩa nữ. Rất nhanh thời gian trôi qua thời gian 8 năm. La Hạo QNZ từ một đứa bé biến thành một đứa bé trai. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Nhạn Khanh cùng nhau đi học biết chữ bên ngoài, La Hạo cũng sẽ ở trong sân luyện tập đứng như có gỗ. Gương mặt non nớt bên trên có không thuộc về cái tuổi này nên có kiên định. La Hạo QNZ từ nguyên bản mỗi ngày một thời gian uống cạn chung trà đến hai chén trà, tại đến đằng sau nửa canh giờ một canh giờ. Hơn nửa năm bên trong, La Hạo đã có thể hoàn chỉnh vùng ra trọn vẹn luyện thể quyền. Mà mỗi lần tại La Hạo tại sân nhỏ ở trong đứng như cọc gỗ thời điểm, Nhạn Khanh cũng sẽ ở một bên chống đỡ cái cằm quan sát. Nhạn Khanh nếu không ngươi để mẫu thân dẫn ngươi đi phiên chơi bên trong dạo chơi a. Không cần mỗi lần đều tại sự luyện công của ta thời điểm bố y tiếp. La Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tại trên mặt ghế đá ngồi Nhạn Khanh, mở miệng nói ra. Mỗi lần La Hạo luyện công thời điểm, Nhạn Khanh đều sẽ yên lặng hầu ở một bên. Vốn phải là hài đồng nhất ham chơi thời kỳ, nhưng Nhạn Khanh lại năng lực ở chơi tâm, ở một bên bố y tiếp La Hạo. Không được, ta không thể nhạt. Chúng ta tiểu hoán luyện qua công, sau đó chúng ta cùng một chỗ đi phiên chơ. Tỷ tỷ đến lúc đó mua cho ngươi băng đường hồ lô. Nhạn Khanh đối La Hạo lộ ra sáng sủa tiếu dung, đối La Hạo nói ra. La Hạo nghe được Nhạn Khanh cũng là mỉm cười, mười phần tiêu chuẩn trung bình tấn cũng không vì cùng Nhạn Khanh nói chuyện mà chịu ảnh hưởng. Cái kia chờ ta luyện qua, liền đi cùng cha ra NG. Nghe được La Hạo trả lời, Nhạn Khanh cu NG lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Bất quá tại La Hạo nâng lên cha mình thời điểm, Nhạn Khanh lại là lộ ra một điểm sợ sệt. Làm vệ thành bên trong, nhị lưu bang phái hắc hổ bang bang chủ lưu hắc hổ. Trên mặt trường kỳ đều là ăn nói có ý tứ, giữa hai lông mày tự mang một chút uy nghiêm. Tuy nói là nghĩa nữ, nhưng ngày bình thường Lưu Hắc Hổ đối Nhạn Khanh cũng là tương đối nghiêm khắc. Thời gian 8 năm mặc dù rất dài, nhưng là một cái hài đồng, La Hạo ngoại trừ từ các đại nhân nói chuyện bên trong hỉ hệ ưu do đến địa phương này gọi là vệ thành, phụ thân của mình là một cái nhị lưu bang phái bang chủ bên ngoài, cái khác cũng không ai sẽ đi cùng hắn một đứa bé nhấc lên. Chương 12, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 2. Hai cái canh giờ cũng không có nhanh như vậy đi qua. La Hạo đứng như cọc gỗ thời gian mặc dù chỉ cần một canh giờ, nhưng nhàn hạ thời gian đều sẽ tới tu tập phụ thân của mình Lưu Hắc Hổ truyền thụ cho Hắc Hổ quyền pháp. Hắc Hổ quyền pháp chiêu thức cũng không phức tạp, nhưng quyền pháp bá đạo, như là mãnh hổ xuống núi bình thường, chỉ công không thủ. Lưu Hắc Hổ cũng là tại sớm chút thời điểm, dựa vào chiêu này Hắc Hổ quyền danh chấn vệ thành. Mà ban đầu ở một bên chờ đợi La Hạo Nhạn Khanh, đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi đi qua. Cùng ngay đồng thời, ở một bên tầng hai lầu các phía trên, có hai người chính xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát La Hạo luyện quyền. Hai người này chính là Hắc Hổ bang bang chủ Lưu Hắc Hổ cùng phó bang chủ Hầu Chính Hành. Nhị đệ cho rằng Hoán Nhi bộ quyền pháp này, đánh như thế nào? Lưu Hắc Hổ nhẹ nhàng phẩm một ngụm nước trà trong chén, nhìn về phía bên cạnh mình kết bái huynh đệ Hầu Chính Hành. Hoán Nhi chiêu này Hắc Hổ quyền, đánh đi ra ngược lại là có đại ca trải qua phong phạm. Chắc hẳn đợi một thời gian, khẳng định có thể bước lên chúng ta Hắc Hổ bang đại lương. Hầu Chính Hành nhẹ nhàng run tay một cái bên trong quạt giấy trắng, nhìn xem Lưu Hoàn bóng lưng, khỏe miệng cu nở dê chạy ra nụ cười hài lòng. Nhắc tới Hầu Chính Hành, cũng là Tây Thành Bắc Khu một kẻ hung ác, người này cũng không biết võ công, nhưng thiện ở tâm kế. Hắc Hổ bang liền là dựa vào lấy một văn một võ hai người, tài năng tại Tây Thành Bắc Khu xông ra một mảnh uy danh. Hoán Nhi đứa nhỏ này thật là không tệ, tuổi con nhỏ liền có bền bỉ như vậy tính tình. Đợi một thời gian, chỉ sợ đầu này hổ con răng nanh trưởng thành thời điểm, chỉ sợ thật có thể thay đổi Hắc Hổ bang khó trạng. Lưu Hắc Hổ nhìn xem La Hạo bóng lưng, thật sâu thở dài một hơi. Một bên Hầu Chính Hành nghe được Lưu Hắc Hổ lời nói, nụ cười trên mặt cu nở dê dần dần rút đi ra. Mà phía dưới La Hạo mỗi ngày luyện công thời gian đã kết thúc. Đem ghé vào trên bàn đá ngủ Nhạn Khanh cho đánh thức về sau, liền cùng đi trên chợ nhàn bắt đầu đi dạo. cùng một chỗ ăn được một chút băng đường hồ lô cùng kẹo bánh ngọt về sau, liền trở về trong nhà. Sau đó lại qua thời gian 3 năm, năm nay La Hạo 11 tuổi, Nhạn Khanh mửa y bô nở tuổi. Nguyên bản như là bút bê đồng dạng Nhạn Khanh, đi qua thời gian 3 năm đã biến thành một cái duyên dáng yêu kiều tịnh lệ cô nương. Hiện tại La Hạo mỗi ngày luyện công, nàng đổ vào bên cạnh cũng không có nhàm chán như vậy. La Hạo mẫu thân chuyên môn an bài thị nữ giáo hội Nhạn Khanh làm nữ công cùng chính. Sớm tại năm ngoái bắt đầu, La Hạo trên người áo ngoài cùng nội y, trên cơ bản đều là xuất từ Nhạn Khanh cái kia một đôi xảo thủ. Vừa vặn cũng là năm ngoái bắt đầu, vốn là La Hạo một thân một mình luyện công, nhưng đến bây giờ đã bắt đầu trong mỗi ngày tiếp nhận Lưu Hắc Hổ thiếp thân dạy bảo. Hôm nay cũng đúng lúc là đồng dạng, chỉ bất quá hôm nay thời gian hơi có chút khác biệt. Lưu Hắc Hổ cũng không giống như ngày thường, đốc thúc La Hạo luyện công 2 canh giờ. Ngược lại là để hạ nhân cua được một bình trà nóng, cùng La Hạo hai người ngồi tại trong đình viện. Phụ thân, hôm nay không cần luyện công sao? La Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm Lưu Hắc Hổ, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu. Không kém cả ngày hôm nay vi phụ đến cấp ngươi nói một chút, cái này vệ thành bên trong một ít chuyện. Ngươi cu nở dê đến phải biết những chuyện này thời điểm. Lưu Hắc Hổ cho mình rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng đĩu một cái, không chút hoang mang nói. Mà La Hạo nghe được Lưu Hắc Hổ lời nói, con mắt lúc này sáng lên, những năm gần đây trong mỗi ngày ngoại trừ học chữ bên ngoài liền là luyện công. Cho dù có cơ hội đi ra ngoài cũng bất quá là cửa nhà phiên trơ, đối với vệ thành tình huống vẫn là nghe trong nhà phụ thân cùng một chút thị vệ nói qua. Vệ thành bên trong bang phái thế lực chia làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, trong đó nhất lưu bang phái có 2 cái, nhị lưu bang phái chi nửa cái, tam lưu bang phái top 5 top 3 cù nở dê có vài chục cái. Mà chúng ta Hắc Hổ bang liền là nhị lưu bang phái, cái này Tây Bắc khu vực có một nửa địa phương đều là chúng ta Hắc Hổ bang. Một nửa khác thì là Độc Xà bang, 10 năm này vẫn luôn tại cùng Độc Xà bang minh tranh ám đấu. Lưu Hắc Hổ nói xong liền nhìn về phía La Hạo, mà La Hạo trên mặt cũng chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn biểu lộ. Những chuyện này La Hạo tại mấy năm này bên trong nghe những bang phái này bên trong người nhắc qua, đối với đây đều là có chút suy đoán. Bất quá lúc này ở Lưu Hắc Hổ mà nói thôi, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ không ra tự mình còn không tính đỉnh tiêm, hơn nữa nhìn Lưu Hắc Hổ sắc mặt, giống như trước mắt Hắc Hổ bang tình cảnh cũng không có tốt như vậy. Ngươi luyện võ cũng đã không sai biệt lắm có thời gian 4-5 năm, võ giả bên trong cảnh giới ngươi biết không? Nhìn thấy con trai mình trên mặt bình thản, Lưu Hắc Hổ ngược lại là có chút điểm ngoài ý muốn. Yên lặng uống một hớp nước trà, mở miệng nói ra. Chia làm gân cốt kỳ cùng huyết khí kỳ, phụ thân năm ngoái liền đề cập qua Hải Nhi đã đến huyết khí kỳ. La Hạo nao nao, cu nở dê lập tức mở miệng trả lời Lưu Hắc Hổ. Không sai, gân cốt kỳ tôi luyện gân cốt vỏ ngoài, ngươi đã đạt tới. Huyết khí kỳ mượn trong cơ thể khí huyết rèn luyện trong thân thể tạng kinh mạch, ngươi bây giờ đích thật là vừa mới bước vào một bước này. Nhưng hướng lên còn có một tầng tên là thấu kinh kỳ. Thấu kình kỳ chính là tinh lực chi phá trướng, tinh lực nắm giữ 10 thành đem ngưng kình tấu thể, không phải ngoại phóng, lấy quyền cước binh khí làm môi giới, thắng huyết khí kỳ gấp 10 lần có thừa. Lưu Hắc Hổ một phen, để La Hạo trên mặt lúc này liền rơi vào trầm tư. Tại đi vào đời thứ 2 cái thế giới này bên trong, La Hạo tu hành vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Có luyện thể quyền ký ức, La Hạo rất dễ dàng liền từ gân cốt kỳ vượt qua huyết khí kỳ, nhưng La Hạo lại tại huyết khí kỳ một mực không chiếm được cái gì tăng lên. Bây giờ nghe Lưu Hắc Hổ lời nói về sau, La Hạo trong lòng mới chậm rãi hiểu được. Chương 13, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 3. Trước mắt liên quan tới thấu kình kỳ sự tình, vi phụ cũng không thể cho ngươi làm nhiều giải thích. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi làm một lần biểu thị, Hoán Nhi nhìn kỹ. Lưu Hắc Hổ đem chén trà trong tay hướng trên bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, đi tới La Hạo ngày bình thường luyện công cọc gỗ bên cạnh. Tay phải nắm tay, trực tiếp đánh về phía lớn chừng miệng chén cọc gỗ phía trên. Ba nhờ. Lưu Hắc Hổ nắm đấm tại chạm đến cọc gỗ trong nháy mắt, lúc này liền nổ tung ra. Trong đình viện mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, mà cái kia một người cao cọc gỗ đã từ đó nổ tung. Rõ rệt chẳng qua là giản dị tự nhiên một quyền, lại là để La Hạo nhìn ngây người. Muốn nói một quyền đánh gãy cọc gỗ, La Hạo tự nhận là mình toàn lực một quyền cũng là có thể làm đến. Nhưng Lưu Hắc Hổ rõ ràng không phải dùng sức, mà là ra sức. Lấy khí huyết bên ngoài kính, không phải ngoại phóng, mà là muốn lấy quyền cước binh khí làm môi giới thả ra ngoài. Đây chính là thấu kình kỳ một quyền, nhớ lấy không thể tự tiện tu luyện. Thân thể ngươi khí huyết còn chưa đạt đến đỉnh phong thời kỳ, tự tiện tu luyện ngược lại sẽ xảy ra sự cố. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi cũng có thể để thân thể thả lỏng, đối luyện công càng hữu hiệu, đi phòng thu chi bên trong cầm 20 lượng bạc, để Hùng Huy mang ngươi cùng Nhạn Khanh đi phiên chơi bên trong dạo chơi a. Ngày mai là mẫu thân ngươi 40 tuổi sinh nhật, đi chuẩn bị một chút lễ vật, lấy mẫu thân ngươi vui vẻ một cái. Lưu Hắc Hổ đánh xong một quyền này, lúc này liền phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, quay lưng lại đến đúng La Hạo nói xong liền trực tiếp rời khỏi. Hoa, nghĩa phụ thật là lợi hại a. Tiểu Hoán ngươi về sau cũng có thể lợi hại như vậy sao? Đợi Lưu Hắc Hổ đi xa, Nhạn Khanh mới dám mở miệng lên tiếng, nắm lấy La Hạo tay bắt đầu khoa tay. Chúng ta hay là đi thôi, thừa dịp sắc trời còn sớm chúng ta cùng đi chọn lựa cho mẫu thân lễ vật. Nhìn vẻ mặt hưng phấn tựa như là đang vì mình cao hứng Nhạn Khanh, La Hạo cũng là mỉm cười. Mặc dù chỉ là 11-12 tuổi niên kỷ, nhưng ở thân cao bên trên đã so Nhạn Khanh muốn cao hơn nửa cái đầu. Nhiều năm đến nay luyện công cùng bổ dưỡng khí huyết, thể cốt phía trên đã cùng 14-15 tuổi thiếu niên đồng dạng. Dắt Nhạn Khanh non mềm tay nhỏ liền hướng phía phòng thu chi vị trí đi đến. Cầm 20 lượng bạc về sau, liền dẫn Lưu Hắc Hổ sai khiến hộ vệ cùng một chỗ hướng phía đầu phố bên trong đi đến. Ngày bình thường hai người mặc dù QNZ thường xuyên đi ra ngoài, nhưng trên cơ bản cũng là trước cửa nhà lắc lư lắc lư. Lưu Hắc Hổ cũng không cho phép hai người bọn họ chạy xa, bất quá lần này hai người ngược lại là có thể hảo hảo đi dạo một chút. Trên đường đi bán hàng rong nhóm tiếng giao hàng, cùng hai đồng vui cười âm thanh nương theo lấy cùng một chỗ. Để La Hạo bên cạnh Nhạn Khanh, tâm tình cũng tốt đẹp bắt đầu, hai người cùng nhau tại đường phố bên trong các loại cửa hàng bồi hồi. Cuối cùng tuyển định một cái vòng ngọc cho La Hạo mẫu thân làm sinh nhật lễ vật. La Hạo mới bắt đầu bồi Nhạn Khanh tại phố xá sầm uất bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Tiểu Hoán, ngươi nhìn cái này má đỏ nhan sắc như thế nào? Còn có cái này cùng cái này. Đã mửa y bô nở tuổi Nhạn Khanh, đã bắt đầu như là một nữ nhân chọn lựa đến son phấn bột nước. Nhạn Khanh cu nở dê một bên trên cánh tay bôi chét lấy hàng mẫu, vừa hướng La Hạo khoa tay lấy, hỏi La Hạo ý kiến. Cũng không tệ, đều mua a. Lão bản, cái này cùng một chỗ đều giúp ta bao xuống đến liền xong rồi. La Hạo một cái nam nhân chỗ đó hiểu những này, nhưng cu nở dê rất rõ ràng nữ hải tử tâm lý, trực tiếp móc bạc liền xong việc. Không muốn, nhiều như vậy cu nở dê dùng không hết. Lão bản liền giúp ta bọc lại cái này đi, hai cái này cũng không muốn rồi. Nhạn Khanh nhìn xem La Hạo cũng định đưa ra bạc, lúc này ngay tại bán hàng rong đưa tay trước đó ngăn lại. Cuối cùng cũng là tại ba phần má đỏ bên trong tuyển một phần. La Hạo nhìn xem Nhạn Khanh mỉm cười, tiếp nhận bán hàng rong đóng gói, liền dự định tiếp tục hướng phía đường đi một bên khác đi dạo đi. Thiếu gia, thời điểm không còn sớm, đã đem phu nhân lễ vật cho tốt, liền trở về a. Ngay tại hai người còn chưa tận hứng, dự định tại dạo chơi thời điểm, La Hạo bên người một cái khôi ngô đại hán đối La Hạo nhẹ giọng nói ra. Người này tên là Hùng Huy, chính là Lưu Hắc Hổ từ nhỏ an bài cho La Hạo hộ vệ, tại Hắc Hổ bang bên trong cũng là một tên hảo thủ. Huy thúc, không có chuyện gì, hôm nay phụ thân nói qua. Cho phép ta ở bên ngoài ở lâu một chút, vừa vặn hồi lâu không có ở bên ngoài quán rượu ăn cơm đi. Hôm nay ngay tại bên ngoài ăn đi. La Hạo quay đầu nhìn xem Hùng Huy mỉm cười, đối với Hùng Huy lo lắng ngược lại là không chút nào để ý. Hùng Huy gặp La Hạo nói như vậy cu nở dê không tại ngăn cản, vốn là không thích nói chuyện hắn. Cứ như vậy một mực đi theo La Hạo cùng Nhạn Khanh sau lưng của hai người. Thẳng đến sắc trời bắt đầu dần dần ngầm hạ, Nhạn Khanh hẳn là đi dạo mệt mỏi, mới chủ động cùng La Hạo nhấc lên muốn trở về. Hai người mới như vậy cùng nhau trở về. Cùng nay đồng thời, vệ thành Tây thành Bắc Khu, Hắc Hổ bang tổng đà bên trong. Lưu Hắc Hổ cùng phó bang chủ Hầu Chính Hành đang ngồi ở trên bàn cơm, uống rượu. Đại ca gần đây thân thể như thế nào, lần trước ta lệnh người đưa đi thuốc bổ nhưng có hiệu quả. Hầu Chính Hành bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau, nhìn về phía trước mặt Lưu Hắc Hổ. Có chút tác dụng, nhưng lâu dài xuống dưới, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Lưu Hắc Hổ trên mặt xuất hiện một vòng vẻ buồn rầu, võ giả bên trong nhất chuyện kiêng kỵ liền là khí huyết hao tổn. Năm nay đã 50 có thừa Lưu Hắc Hổ, khí huyết lẽ ra không nên sớm như vậy hao tổn, nhưng tuổi trẻ lúc Lưu lại ám thương, lại là để Lưu Hắc Hổ sớm ngã xuống đỉnh phong kỳ, thực lực cu nở dê không ngư nở dê tại lui bước bên trong. Chuyện này chỉ sợ độc xà ba người phải biết, sợ là một trận đại chiến khó tránh khỏi a. Hầu Chính Hành nghe được Lưu Hắc Hổ cũng là thật sâu thở dài một hơi. Mỗi cái bang phái tại vệ thành bên trong trụ cột liền là đứng đầu một bang, có thể trở thành nhị lưu bang phái bang chủ, nhất định phải là thấu kình kỳ võ giả. Chương 14, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 4. Mà Lưu Hắc Hổ thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ gần đây, đã hơi có vẻ không đủ. Nếu như bị độc xà bang bang chủ biết được, khởi xướng đại chiến. Chỉ sợ Hắc Hổ bang về sau nhẹ thì lưu lạc vì tam lưu bang phái. Nặng thì sợ là toàn quân bị diệt. Mặc kệ bao lâu, ta thân thể này đều muốn mang xuống. Quái thì quái ta, tại Hoán Nhi vừa mới ra đời thời điểm, ta cái kia cô hung kình liền đã rút đi một nửa. Không dám ở che mở dê tờ, sợ ta có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn hai mẹ con ngay tại cái này vệ thành bên trong không có dựa vào. Cho tới bây giờ, thực lực ha tờ hờ ấp tờ lớn. chơi liều cũng bị cái này trà nóng nước nóng cho làm hao mòn hầu như không còn. Lưu Hắc Hổ một vừa uống rượu, trên mặt một bên lộ ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Hắc Hổ Bang tên tuổi đều dựa vào hắn một đôi nắm đấm đánh đi ra, nhưng từ khi La Hạo xuất sinh, Lưu Hắc Hổ cái kia ngoan lệ tính cách cũng là bị làm hao mòn hầu như không còn, vì thê tử hải tử, Lưu Hắc Hổ sớm đã không có cái kia sự quyết tâm. Bất quá Lưu Hắc Hổ cũng không cho rằng mình làm như vậy có cái gì không đúng. Hắn đã từng gan lớn không sợ chẳng qua là bởi vì hắn không có cái gì, tại có chút bình an về sau, lá gan kỳ thật liền đã thu nhỏ đi lên. Bởi vì Lưu Hắc Hổ trong nội tâm hết sức rõ ràng, nếu như mình chết rồi, như vậy vợ con của mình tại cái này hỗn loạn vệ thành, khẳng định khó thoát người sống. Yên tâm đi đại ca, thực sự không được, chúng ta liền rời khỏi Tây Thành Bắc Khu. Đem địa phương tặng cho Độc Xà Bang, đi một cái địa phương nhỏ. Nương tựa theo chúng ta trong bang nội tình vẫn là so với bình thường Tam Lưu bang phái phải thâm hậu. Hầu Chính Hành cu nở dê minh bạch Lưu Hắc Hổ ý tứ, lúc này liền hướng Lưu Hắc Hổ đề nghị. Không cần, ta thân thể này tốt xấu có thế tại nắm cái năm thời gian 6 năm. Với lại Hoán Nhi võ học thiên phú, lão nhị ngươi khả năng không minh bạch. Làm không tốt, ngày sau Hoán Nhi sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Lưu Hắc Hổ cười thần bí, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lập tức liền cùng Hầu Chính Hành cáo biệt. Ngày mai là hắn phu nhân 40 tuổi sinh nhật, hôm nay nhưng là muốn về sớm một chút mới đúng. Ngày thứ hai, Tây Thành Bắc Khu Lưu Phủ ngoài cửa răng đèn kết hoa. Dẫn theo lễ vật đến đây tới cửa nhân viên nối liền không dứt. Sắc trời mới vừa vặn tối xuống thời điểm, toàn bộ trong sân liền đã ngồi đầy khách nhân. Mà xem như Lưu Phủ sân nhỏ chủ nhân, Lưu Hắc Hổ thì là thật sớm tại trong sân cùng một chút khách nhân bắt đầu nhiệt tình khách sáo. La Hạo cùng Nhạn Khanh hai người cũng bị Lưu Hắc Hổ cùng nó phu nhân mang theo cùng một chỗ. Theo tới lúc các tân khách treo lên chào hỏi. Cái này cũng là lần đầu tiên La Hạo xuất hiện tại đại chúng phạm vi tầm mắt bên trong. Lệnh lang thật sự là khí khái anh hùng hừng hực a, tuổi còn nhỏ liền có thể từ nó trên thân nhìn thấy Lưu Bang chủ cái bóng, thật sự là khó được a. Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ thể trạng giống như này tốt, chắc hẳn công phu bên trên cũng đã nhận được Lưu Bang chủ chân truyền. Nghe các tân khách đối với mình hài tử tán thưởng, Lưu Hắc Hổ trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung. Một bên khách sáo hết chỗ chê sự tình, một bên cùng các tân khách khách sáo dơ ly lên uống. La Hạo cùng Nhạn Khanh hai người rất rõ ràng không quen loại tràng diện này, ánh mắt của hai người tương giao cùng một chỗ, lúc này liền nhìn nhau cười một tiếng. Mà liền tại lúc này, Hùng Huy một đường chạy chậm tới Lưu Hắc Hổ bên người, tiến đến Lưu Hắc Hổ bên tai nói thầm mấy câu. Lưu Hắc Hổ lông mày lúc này liền dần dần nhíu lại, thuận thế ánh mắt cu nở dê nhìn phía chỗ cửa lớn. Ngoài cửa lớn, một nhóm sáu người, năm cái cửa nở dê cha nở dê đại hán một thiếu niên. Từ nó vững vàng bộ pháp nhìn lại, tuyệt đối đều là tinh thông khổ luyện công phu cao thủ, mà trong đó dẫn đầu người kia bộ pháp hổ hổ sinh phong. Đi trên đường nờ dê thậm chí có thể khiến người ta trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra một cô áp lực. La Hạo vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra người này là cùng cha mình bình thường là cái thấu kình kỳ cao thủ. Mà người này chính là Độc Xà Bang bang chủ, cùng La Hạo phụ thân cùng là thấu kình kỳ cao thủ, Liêu Đông Lai. Lưu bang chủ, gần đây thân thể như thế nào? Liêu Đông Lai nhìn xem Lưu Hắc Hổ, trên mặt lộ ra thoạt nhìn dị thường chân thành tha thiết tiếu dung, nói, chúng ta hẳn là có một đoạn thời gian không có tới Cảm Giảm A. Nay thiên tẩu tử sinh nhật, đặc biệt chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Không thành kính ý, xin vui lòng nhận. Lưu Hắc Hổ nhìn xem trước mặt Liêu Đông Lai, con mắt có chút một mét, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra nụ cười sán lạ, hướng phía Liêu Đông Lai nên đón, vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta cần phải không say không về A. Trong lúc nhất thời, Lưu Hắc Hổ cùng Liêu Đông Lai ở giữa bầu không khí ngược lại là dị thường nhiệt liệt. Nếu như không phải sớm biết trước mắt hai cái này, một cái là Độc Xà Bang bang chủ, một cái khác thì là Hắc Hổ Bang bang chủ, cả hai tranh đấu đã có không ít năm tháng, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là hai cái này quan hệ rất thân. Hai người một bên nói, tay phải cu nở dê không biết từ lúc nào bắt đầu nắm ở cùng nhau. Một cỗ đặc thù khí kình từ hai người dưới chân hướng phía bốn phía khuyết tán mà đến. Rõ rệt bốn phía cũng không do thố y, nhưng cả hoài phức lại là không gió mà bay. Ha ha ha, xem ra Lưu bang chủ gần người nhất xương nhỏ vẫn là cứng rắn đó a. Ta liền biết những cái kia tin tức ngầm không thể tin, thật là để tiểu đệ ta, lo lắng không nhẹ a. Liêu Đông Lai lớn tiếng cười một tiếng, đưa tay trái ra vỗ vỗ Lưu Hắc Hổ tay phải, trên mặt cu nở dê lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Tin tức ngầm vĩnh viễn đều là không thể tin a, trợ bữa chi đổ căn bản không tin được. Lưu Hắc Hổ không để lại dấu vết buông lỏng tay ra, nhưng La Hạo loáng thoáng ở giữa lại là nhìn thấy Lưu Hắc Hổ tay phải có chút run một cái. Nói xong mấy người ở giữa cu nở dê lập tức ngồi ở một cái trước bàn rượu, bắt đầu ngươi một chén ta một chén uống. nếu như người không biết chuyện chỉ sợ thật đúng là coi là hai người là hồi lâu không thấy bạn cũ.
Đúng, Lưu bang chủ.
Nghe nói lệnh lang Lưu Nhai tiểu công tử, công phu cũng không tệ. Mà nhà ta tiểu tử này đi, cũng coi như có chu tờ thiên phú, không bằng liền để Lưu bang chủ chỉ điểm một lần như thế nào.
Chương 15, đời thứ hai bang phái chi tranh, Nam.
Liêu Đông Lai dứt lời vây tay gọi lại nguyên bản một mực cùng tại thiếu niên bên cạnh. Nhìn kỹ lại thiếu niên tướng mạo cùng Liêu Đông Lai còn có mấy phần tương tự.
Khuyển tử bất tài, nếu là bêu xấu, hy vọng Liêu bang chủ không nên cười lời nói.
Lưu Hắc Hổ khoát tay áo, mười phần khiêm tốn đối Liêu Đông Lai nói ra.
Hổ phụ không khuyển tử đó a.
Diên Nhi, đợi chút nữa nhớ kỹ cắt không thể tổn thương Lưu tiểu công tử. Nếu không trở về xem ta như thế nào phạt ngươi.
Liêu Đông Lai lúc đầu đối Lưu Hắc Hổ tiếu dung, khi nhìn đến mình hài tử Liêu Đông Diên thời điểm, lúc này liền đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc.
Nhai Nhi ngươi cũng thế, luận bàn một chút liền có thể.
Để ngươi Liêu bá bá cho ngươi chỉ điểm một chút.
Lưu Hắc Hổ gặp này cu nở dê lập tức gọi tại sắt vách bàn La Hạo, nói nghiêm túc.
La Hạo nhẹ gật đầu, cùng Liêu Đông Diên hai người cùng nhau đi tới sân nhỏ đất trống.
Hai người liền bình thường so tài một lần, trong lúc đó La Hạo nhìn ra Liêu Đông Diên cũng không dùng toàn lực.
Khẩn thiết phát lực đều lưu lại 3 phần lực, La Hạo cũng làm tức lưu thủ, chỉ bất quá dùng không đến 5 điểm lực.
Giao thủ giữa hai người, trong lúc nhất thời đánh ngược lại là có chút hổ hổ sinh phong, thoạt nhìn cu nở dê rất giống có chuyện như vậy.
Nhìn thấy La Hạo tuổi nhỏ như thế liền có như thế tốt thân thủ sau.
Liêu Đông Lai nhìn về phía La Hạo ánh mắt, cu nở dê bắt đầu nhiều một tầng ý tứ.
Sắc trời dần dần muộn, qua 3 lần giữa u.
Liêu Đông Lai mang theo Liêu Đông Diên đi vào Lưu Hắc Hổ cùng La Hạo trước mặt chào từ biệt.
Ha ha, thời gian không còn sớm.
Nhỏ như vậy để trước hết mang khuyển tử trở về.
Nói xong, Liêu Đông Lai liền đem ánh mắt bỏ vào La Hạo trước mặt, mỉm cười nói, Lưu Nhai tiểu công tử, biểu hiện hôm nay nhưng thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng a. Về sau nhà ta Diên Nhi vẫn phải cùng Lưu Nhai tiểu công tử thân cận hơn một chút.
Liêu huynh đệ, ngươi viên này quá để cao tên tiểu tử này.
Lưu Hắc Hổ nghe được Liêu Đông Lai lời nói, lúc này liền khoát tay áo.
Cứ như vậy, lại hơi hàn huyên lập tức. Liêu Đông Lai mới mang theo con của mình Liêu Đông Diên từ Liêu phủ bên trong rời đi.
Một mực chờ Liêu Đông Lai bọn người rời đi về sau, Lưu Hắc Hổ trên mặt tiếu dung mới dần dần biến mất, cuối cùng trở nên có chút lạnh lùng.
Giữa hai lông mày, loáng thoáng lóe ra một vòng lạnh ý.
Cha!
Nhìn xem sắc mặt trở nên có chút lạnh lùng Lưu Hắc Hổ, La Hạo nói khẽ, bọn hắn có vấn đề.
Không có vấn đề.
Chỉ bất quá, có nhiều thứ, vẫn là bị Lao Hổ Ly kia thăm dò đi ra.
Lưu Hắc Hổ đưa ánh mắt bỏ vào La Hạo trên thân, trên mặt lanh ý cấp tốc tin tức, ôn hòa cười nói, bất quá hôm nay ngươi xem như cho ta còn có Hắc Hổ bàng tăng thể diện, ha 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 ha.
Hổ lao dư uy tận, hổ con thanh thế lên A.
Lưu Hắc Hổ vỗ vỗ La Hạo bả vai, trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng hài lòng.
Bất quá La Hạo lại là từ Lưu Hắc Hổ trong mắt loáng thoáng phát hiện một vòng khổ sở.
Cha, ta đi mẫu thân bên kia.
Không quay rầy ngài cùng chư vị thúc bá uống rượu.
La Hạo nhìn xem trước mặt Lưu Hắc Hổ, mỉm cười, liền trực tiếp cùng rất nhiều Hắc Hổ bang các đại lao chào từ biệt.
Một đường ngồi ở sát vách Nhạn Khanh cùng mình mẫu thân cái kia một bàn.
Nhạn Khanh, ta muốn uống nước trẻ.
Về tới chỗ mình ngồi về sau, La Hạo liền nhỏ giọng tại Nhạn Khanh bên tai nói ra.
Ân a, vậy ta về phía sau chủ bên kia, cho ngươi nấu bên trên một chút.
Nhạn Khanh nghe được La Hạo lời nói, trên mặt cũng là lập tức lộ ra tiếu dung.
Hai người liền cùng nhau cùng La Hạo mẫu thân nói một tiếng. La Hạo liền dắt Nhạn Khanh tay, hướng phía hậu trù phương hướng chạy chậm đi qua.
Lập tức đợi đi tới hậu trù về sau, La Hạo thì là ngồi ở bên ngoài đỉnh viện trên mặt ghế đá.
Mà Nhạn Khanh đã bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn, nước chè mùi thơm xuyên thấu qua phòng bếp giấy cửa sổ bay ra.
La Hạo tại trong đỉnh viện bên cạnh ngồi, nhớ lại vừa mới cái kia phiên tỉ thí, loại kia khí huyết dâng lên cảm giác.
Mặc dù lần này tỉ thí cũng không dùng ra toàn lực, nhưng La Hạo nhưng như cũ có một chút cảm ngộ cùng nghi hoặc.
Lưu Hắc Hổ đã từng cùng hắn nói qua, dưới tình huống bình thường người bình thường khí huyết độ bão hòa là tại 18 tuổi đạt tới một cái đỉnh phong.
18 tuổi khí huyết mới chính thức là huyết khí phương cương, dưới tình huống bình thường võ giả cũng sẽ ở 40 tuổi về sau tinh lực bắt đầu thua thiệt bại, cho nên thấu kình kỳ không thể tại 35 tuổi thời điểm đột phá, trên cơ bản liền sẽ không có hy vọng gì.
Nhưng La Hạo nhưng lại không cho là như vậy, tại vừa mới cùng Liễu Đông Diên giao thủ thời điểm, chẳng qua là 5 điểm lực một quyền. La Hạo cũng cảm giác được khí huyết liền phảng phất muốn thấu thể mà ra cảm giác.
Loại kia muốn thấu thể mà ra cảm giác, để La Hạo cảm thấy 10 phần khắc sâu, nhưng lại không biết làm sao miêu tả cái loại cảm giác này.
Kỳ thực bên trên La Hạo cu nở dê không minh bạch mình tình huống, vì sao lại cùng Lưu Hắc Hổ dạng khác biệt.
Kỳ thật La Hạo không biết là, đây là dựa vào La Hạo từ nhỏ nội tình tốt, từ nhỏ đã là có luyện thể quyền trợ giúp. Tăng thêm thịt cá loại này bổ dưỡng chi vật, để đền bù thân thể cần. Cho nên trên thực lực tuy nói là vừa bước vào huyết khí kỳ không lâu, nhưng kỳ thực bên trên là muốn so phổ thông huyết khí kỳ người, nội tình là muốn cứng rắn rất nhiều, tuy nói tinh lực 10 phần trọng yếu. Nhưng luyện thể bên trong cơ sở, càng là trọng yếu. Về phần tại sao cùng Lưu Hắc Hổ nói không đồng dạng, chủ yếu là bởi vì Lưu Hắc Hổ dù sao cũng là giữa đường xuất ra, xem như có chút thiên phú tài năng đạt tới thấu kinh kỳ. Cùng La Hạo loại này từ nhỏ tu luyện thế nhưng là có khác biệt rất lớn. Làm sao vậy, nghĩ gì thế? Ngay tại La Hạo suy nghĩ thời điểm, Nhạn Khanh từ sau chủ bên trong đi ra, trong tay còn bưng một bát bốc hơi nóng nước trẻ, ngồi ở La Hạo bên người. Đang suy nghĩ tu luyện chuyện phía trên, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền nấu xong rồi. La Hạo lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua chạy đến Nhạn Khanh, liền mở miệng hỏi. Đây là lúc chiều chịu, ngươi đang luyện công ta liền không có quấy rầy ngươi, về sau bởi vì mẹ nuôi sinh nhật ta liền quên đi. Cho nên chỉ cần thả lò lửa bên trong nóng một hồi liền tốt. Nhạn Khanh lắc đầu cười đối La Hạo nói ra. Chương 16, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 6. Hai người một bên cứ như vậy uống vào nước trẻ. Một bên đàm luận lên lúc nhỏ chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời Nhạn Khanh cái kia tiếng cười như chuông bạc không ngừng tại trong hậu viện vang lên. Cùng nay đồng thời, từ Lưu Phủ trở về Liêu Đông Lai, trên đường đi đều là mặt tâm trầm. Hắc Hổ bang địa bàn, cho tới nay trong mắt hắn liền như là bánh trái thơm ngon. Vẫn luôn để Liêu Đông Lai 10 phần đỏ mắt, bất quá mặc dù cùng là nhị Lưu bang phái, nhưng Liêu Đông Lai thực lực cũng không có Lưu Hắc Hổ cường đại. Tại 10 năm trước thời điểm, độc xà bang vẫn luôn tại bị Hắc Hổ bang đè lên đánh. Mặc dù đằng sau tình huống bắt đầu dần dần cải thiện, độc xà bang tình cảnh QNZ càng ngày càng tốt. Đặc biệt là Lưu Hắc Hổ, lúc đầu ngoại giới truyền ôn, Lưu Hắc Hổ khí huyết đã bắt đầu suy bại, gần đây có không ít nghe đồn nói Lưu Hắc Hổ điều động thủ hạ thường xuyên đi hướng hiệu thuốc đại lượng mua sắm đền bù khí huyết dược vật. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là Liêu Đông Lai minh bạch, Lưu Hắc Hổ mua được cũng không phải là mua cho mình, mà là cho hắn đứa con kia mua xuống vì chuẩn bị đủ cơ sở. Hiện tại xem ra, tình huống tựa như cũng không bằng tốt như vậy, La Hạo 11-12 tuổi triển hiện ra thiên tư, rất hiển nhiên sớm muộn cũng sẽ phải đột phá đến thấu kinh kỳ. Nếu như 10 năm về sau La Hạo khí huyết cường thịnh bài trừ chứng thể, như vậy rất có thể Hắc Hổ bang liền có một già một trẻ hai tên thấu kinh kỳ. Vậy hắn độc xà bang tình cảnh cũng sẽ trở nên vạn phần trở nên nguy hiểm. Đến lúc đó đừng nói giữ vững cái này Tây Thành Bắc khu địa bàn. Chỉ sợ toàn bộ bang phái trực tiếp diệt môn đều sẽ có khả năng, mấy chục năm tranh đấu, hai đám bên trong bang chúng đã là tử thương vô số. Nói là huyết hải thâm cửu cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức thông chi một chút đi, trong bang tìm tới một chút gương mặt lạ hảo thủ. Cả ngày lẫn đêm núp tại Lưu Phủ phụ cận, chỉ cần Lưu Hắc Hổ đứa con kia đi ra, liền trực tiếp cho ta làm thịt. Liêu Đông Lai nhìn thoáng qua Lưu Phủ phương hướng, trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng lanh ý. Có thể ngồi lên đứng đầu một bang vị trí, Liêu Đông Lai mạnh cũng không chỉ là thực lực. Tâm tính ngoan lệ, thủ đoạn độc ác mới là hắn có thế tại cái này vệ thành bên trong đứng vững nguyên nhân chủ yếu. Mà không giống với độc xà bang tổng đà. Tại Lưu Phủ bên trong, mặc dù bóng đêm đã sâu. Nhưng Lưu Hắc Hổ cùng Hắc Hổ bang một đám đường chủ nhóm mỉn truy hền còn tại nâng chén nâng ly. Hôm nay không đơn thuần là đánh độc xà bang mặt mũi, còn để bọn hắn thấy được Hắc Hổ bang tương lai quang minh cảnh tượng. Vệ thành bên trong rất nhiều nhị lưu bang phái đều sẽ dần dần suy bại, lại từ cái khác tam lưu bang phái dẫm lên nhị lưu bang phái thượng vị. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, bọn hắn cũng không cần như thế lo lắng, La Hạo tương lai có thể trở thành thấu kinh kỳ, QNZ chẳng qua là vấn đề thời gian, đến lúc đó bọn hắn Hắc Hổ bang, hai đại thấu kinh kỳ, nếu là cạnh tranh một cái nhất lưu bang phái, cũng không gì không thể. Năm thứ ba, La Hạo năm nay 15 tuổi. Ngoại trừ mỗi ngày luyện thể quyền về sau. La Hạo trong mỗi ngày mặt QNZ bắt đầu ăn nhiều ôn bổ chi vật. Hiện tại thể cốt đã cơ bản trưởng thành, Lưu Hắc Hổ QNZ bắt đầu vận dụng trong bang tài lực cho La Hạo siêu tập bổ dưỡng dược liệu. Hợp với thuốc thang, bắt đầu tăng cường La Hạo thể chất, cường thịnh La Hạo khí huyết. Mà như vậy một năm, La Hạo cùng Nhạn Khanh ra ngoài, gặp độc xà bang mai phục. Mặc dù cũng không tổn thương, nhưng độc xà bang danh tự, lại tại La Hạo trong lòng thật sâu khắc xuống. Cũng là một năm này, La Hạo cảm giác trong cơ thể khí huyết càng sung túc. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ thấu thể mà ra đồng dạng. Nhưng La Hạo nghe Lưu Hắc Hổ lời nói, nhẫn nhịn lại trong cơ thể loạn xị bát nháo khí huyết, cũng là lúc này, La Hạo cảm thấy chỉ kém một chút như vậy. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể đem nắm đến tinh lực ngưng kình thấu thể cảm giác. Năm thứ tư, La Hạo năm nay 16 tuổi. Lưu Phủ bên trong, La Hạo trong cơ thể khí huyết rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp phá trướng mà ra. Trong cơ thể khí huyết, nước chảy thành sông tại thân thể bốn phía lưu động. Đạt tới thấu kình kỳ tiêu chuẩn. Thành tựu vệ thành đệ nhất nhân, cái thứ nhất tại khi 16 tuổi, đạt tới thấu kình kỳ thực lực. Năm thứ 6, La Hạo 18 tuổi, Lưu Hắc Hổ đem Hắc Hổ Bang bên trong quyền hạn giao phó một bộ phận dành cho La Hạo. Đồng niên cùng Nhạn Khanh đính hôn, hôn lễ mùng 9 tháng chạp tiến hành. Cũng là năm nay Lưu Hắc Hổ, đã qua tuổi 60, hai tóc mai trắng bệnh. Giữa hai lông mày uy nghiêm đã bị giàn mua thay thế. Nguyên bản mái tóc đen dày cùng sợi râu, đều đã bắt đầu nhuộm trắng. Hôm nay đang chuẩn bị tại đình viện luyện công La Hạo, liền bị hạ nhân cáo chi. Lưu Hắc Hổ gọi La Hạo tiến đến. La Hạo liền trực tiếp đi tới Lưu Hắc Hổ trong tiểu viện. Vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy Lưu Hắc Hổ đứng tại bên cạnh cái bàn đá bóng lưng. Cha, gọi ta đến không biết có chuyện gì. La Hạo vừa mới đạp mạnh tiến sân nhỏ, từ Lưu Hắc Hổ làm trung tâm, một cỗ mạnh mẽ phong tuyền liền hướng phía bốn phía khuếch tán mà đến. Lưu Hắc Hổ đột nhiên xoay người lại, một chiêu Hắc Hổ đảo tâm liền hướng phía La Hạo đánh tới. La Hạo cũng làm tức kịp phản ứng, đồng dạng một tay Hắc Hổ đảo tâm hướng phía Lưu Hắc Hổ đánh tới. Ba nhờ. Hai cái đống cắt lớn nắm đấm va chạm vào nhau, thanh âm buồn bực chìm như khí bạo. Lưu Hắc Hổ lúc này liền lui về sau mấy bước, trong cổ họng một vòng ngọt tuôn ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà La Hạo chỉ là lui về sau hai bước, mượn trong cơ thể cường thịnh khí huyết, đạp vỡ một mảnh gạch, ổn định thân hình. Nhưng nhìn thấy Lưu Hắc Hổ thụ thương, lúc này ba bước vượt thành một bước, đỡ Lưu Hắc Hổ. Cha không có sao chứ? La Hạo nhìn xem bị mình đánh lui thổ huyết phụ thân, sắc mặt sững sờ, vội vàng đi tới. Vừa rồi lực đạo La Hạo là lưu lại lực, dựa theo Lưu Hắc Hổ thực lực, không nên sẽ có loa y biểu hiện na y. Ta thật sự là giả á, nghĩ không ra hiện tại ngay cả ngươi một trưởng đều khó mà đón lấy. Lưu Hắc Hổ khoát tay áo, trực tiếp đẩy ra La Hạo, dùng góc áo lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng. La Hạo gặp này cu nở dê mỉm cười, tại Lưu Hắc Hổ đi đến bên cạnh cái bàn đá về sau, lúc này liền cho nó rót một chén trà nóng. Chương 17, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 7. Ngươi bây giờ đã đạt tới thấu kinh kỳ, trên thực lực so với vi phụ đỉnh phong kỳ, cũng mạnh hơn không ít. Trước mắt cái này vệ thành bên trong, có thể thắng được ngươi, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Hắc Hổ bang sự tình, liền toàn quyền giao cho ngươi, có ngươi hầu thúc phụ tá ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cu nở dê không lo lắng. Lưu Hắc Hổ uống một ngụm trà nóng, đem ngực lăn lộn khí huyết ép xuống. Nhìn xem La Hạo trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng tự hào ý cười. Cái kia cha, ta trước hết đi luyện công, tối nay thời điểm ta sẽ đi trong bang phái. La Hạo đứng dậy, cu nở dê không có cùng Lưu Hắc Hổ quá nhiều nói chuyện phiếm, ngược lại là chạy về mình trong sân bắt đầu luyện cái quả công. Mãi cho đến giữa trưa, Nhạn Khanh đến gọi La Hạo ăn cơm, mới dừng lại. Ăn cơm xong về sau, La Hạo liền dẫn Hùng Huy mấy người từ Lưu Phủ xuất phát, đi tới Hắc Hổ bang bên trong. Kế đầu năm nay lên, Hắc Hổ bang sự vật trên cơ bản đều giao cho La Hạo xử lý. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thiếu bang chủ, nhưng toàn bộ vệ thành đều biết, Hắc Hổ bang thiếu bang chủ vì thấu kình kỳ võ giả. Trên cơ bản Lưu Hắc Hổ đã lui khỏi vị trí phía sau màn, Hắc Hổ bang toàn bộ hành trình từ La Hạo phụ trách. Mà sớm mấy năm, Liễu Đông Lai phái tới độc xà bang hảo thủ, sớm tại mấy năm trước thời điểm, liền bị La Hạo giải quyết hết. Nói là hảo thủ, cũng bất quá là cùng Liễu Đông Diên thực lực tương tự một ít người thôi. La Hạo thậm chí đều không để Hùng Huy xuất thủ, một người liền trực tiếp giải quyết hết. Tuy nói cùng là huyết khí kỳ, nhưng La Hạo bản thân cơ sở so với bọn hắn muốn dày đặc nhiều lắm, lúc trước nếu như không phải là bởi vì muốn thử một chút thực lực mình. La Hạo một kích toàn lực phía dưới, Liêu Đông Diên sớm đã bị La Hạo một trưởng đánh chết tại Lưu Phủ bên trong. Thiếu bang chủ, gần nhất độc xà bang địa bàn, đã bị chúng ta dần dần ổn định. Trong bang phái máu mới nhiều hơn không ít, ta muốn trước mắt có phải hay không nên hạ thủ. Ngay tại La Hạo vừa mới bước vào Hắc Hổ bang trong phòng nghị sự, một tên Hắc Hổ bang bên trong tuổi lớn hơn đường chủ, liền đối La Hạo cung kính nói. Hôm nay ta tới, cũng là ý tứ này. Chuyên lệnh xuống, trong vòng 3 ngày, ta muốn cái này Tây Thành bắt trong vùng tại không độc xà bang. Tứ đại đường khẩu kể từ hôm nay bắt đầu nhanh chóng xâm nhập độc xà bang địa bàn. La Hạo đem chén trà trong tay dần dần đem thả xuống, ngắn gọn trong lời nói lộ ra một cỗ hung thế. Thời gian 3 năm, La Hạo đã không giống lúc trước hải đồng kia. Hành vi xử sự bên trong đều đã như là một bang phái bên trong người đồng dạng. Ngoan lệ mạnh trong mắt mọi người thậm chí so Lưu Hắc Hổ còn muốn càng thêm quả quyết. 3 năm trước đây độc xà bang dám phái người đến tập kích, La Hạo liền không có ý định lưu bọn hắn người sống. Hắc Hổ bang trở thành nhất lưu bang phái đột phá khẩu, La Hạo liền định lấy độc xà bang vì bàn đạp, trực tiếp cơi trên vệ thành đỉnh phong thực lực. Mặc dù nội tình khả năng không bằng chân chính nhất lưu bang phái thâm hậu, nhưng La Hạo nếu như chiếm lấy toàn bộ Tây Bắc khu vực, đang hướng ra bên ngoài khoa trương. Nhất lưu bang phái cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Huống chi trong 2 năm qua, La Hạo mang theo Hắc Hổ bang to to nhỏ nhỏ cũng cùng độc xà bang đánh tầm 10 trận. Tây Thành Bắc khu cân bằng cũng sớm đã có khuynh hướng hắc hổ bang bên trong. Thiếu bang chủ, có thể hay không quá cấp tiến một chu tờ? Coi như thắng qua độc xà bang, chúng ta hắc hổ bang cũng sẽ nguyên khí đại thương a. Hầu Chính Hành trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, cho tới nay tại hắc hổ bang bên trong giống như quân sư đồng dạng hắn, Thủy Trung vẫn là cảm thấy quá mạo hiểm. Hầu Thúc, ta biết ngươi ý nghĩ. Đêm nay Hầu Thúc giúp ta chọn lựa một chút hảo thủ, ta sẽ trực tiếp đi độc xà bang tổng đà. Các loại cái kia Liễu Đông Lai một chết, độc xà bang liền như là gà đất chó sành bình thường, tự sụp đổ. La Hạo lắc đầu, mỉm cười, cũng không có đem Hầu Chính Hành lời nói để ở trong lòng. Trước mắt La Hạo thực lực, tại toàn bộ vệ thành bên trong đã có thế được cho 5 vị trí đầu, nương tựa theo bản thân mạnh mẽ khí huyết. Có thể thắng qua hắn người, lác đác không có mấy đều là khoa trường, nếu như 10 cái hội hợp bên trong, không có đánh bại La Hạo, cái kia chết khẳng định liền là người khác. Hội nghị hôm nay cứ như vậy đi. Lúc buổi tối, ta liền sẽ mang theo các huynh đệ trong bang, đi lấy dưới Liêu Đông Lai mạng chó. Hầu Chính Hành nghe được La Hạo lời nói, mặc dù trên mặt còn có chút bận tâm. Bất quá cũng chưa đang nói gì. Hắn chẳng qua là một cái phó bang chủ thôi, bày mưu tính kế có thể, nhưng trên thực tế quyền quyết định vẫn là ở La Hạo trong tay. Hầu Chính Hành là một người thông minh, hắn hiểu được như thế nào làm mới là tốt nhất. Cho nên tại La Hạo đi ra tổng đà thời điểm, lúc này liền cùng 4 cái đường chủ thương lượng. Ban đêm muốn phái ra nào hảo thủ, nhân số đã không có thế quá nhiều, nhưng cũng không thể quá thưa thớt. Cuối cùng quyết định 60 người, tại lúc buổi tối đi cùng La Hạo cùng đi độc xà bang tổng đà. Từ hắc hổ bang tổng đà sau khi ra ngoài La Hạo, trên đường mua một chút son phấn bột nước. Cùng một chút đồ chơi nhỏ, liền mang theo Hùng Huy mấy người hướng phía Lưu Phủ phương hướng đi đến. Nhạn Khanh đã tại năm nay cùng La Hạo đính hôn. Mặc dù tạm thời còn chưa có vợ chồng tên, nhưng kỳ thật bên trên tại năm ngoái liền có vợ chồng thời điểm. Cho nên mỗi lần ra ngoài thời điểm, La Hạo trên cơ bản đều muốn cho Nhạn Khanh mang về một ít gì đó. Vừa về tới Lưu Phủ trong sân, La Hạo còn chưa đi vào mình trong viện. Lúc này đã nghe đến trong sân truyền đến mùi thơm, La Hạo chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Con mắt lúc này sáng lên, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ hướng phía trong nội viện bên trong đi đến. Vừa đi vào môn La Hạo liền gặp được Nhạn Khanh đang ngồi ở ghế gỗ phía trên, trên tay còn cầm một cái quạt hương bù. Tại đối lò than quạt ngọn lửa, La Hạo thấy thế lúc này liền nhẹ giọng nhẹ chân hướng phía trước đi đến. Phu nhân đang làm gì đấy, có phải hay không lại tại giúp vi phu nở ưu canh đâu? Chương 18, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 8. Một thanh tử phía sau ôm lấy Nhạn Khanh, La Hạo cu nở dê đem đầu xẹt tới, ngửi ngửi từ bình bên trong truyền đến mùi thơm. Nhân gia còn không có cùng ngươi thành thân đâu, ai kêu chưa vào cửa sẽ hô phu nhân a. Nhạn Khanh thấy là La Hạo, khoe miệng cũng là có chút dơ lên, nhưng cũng không có đẩy ra La Hạo. Vậy ngươi thế nhưng là từ nhỏ cùng ta trụ cùng nhau đâu, cái này cũng không tính là vào cửa a. Nếu không phải mẫu thân nói muốn một cái ngày hoàng đạo, hôm sau ta liền chuẩn bị đem hôn lễ chuẩn bị kỹ càng. La Hạo nhận lấy Nhạn Khanh trong tay quạt hương bù, giúp Nhạn Khanh quạt. Chán ghét, ngươi nói như vậy thật giống như ta cùng cái con dâu nuôi từ bé giống như. Đừng quên ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi nên tính là ta đồng dưỡng phu mới đúng. Nhạn Khanh cường nín cười ý, khơi gợi lên La Hạo cái cằm, đối La Hạo trêu ghẹo. Tốt, uổng cho ngươi phu quân ta trả lại cho ngươi mang về lễ vật. Ngươi lại còn ra mở chế nha ho ta, xem ra hôm nay ta không phải chấn chấn ta Lưu gia phu cương. La Hạo gặp Nhạn Khanh nói như thế, nụ cười trên mặt cu nở dê càng rõ ràng, trực tiếp một thanh cho Nhạn Khanh bế lên liền định hướng trong phòng đi. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, canh kia làm sao xử lý a? Hai người đã không phải là sơ lâm mọi chuyện, Nhạn Khanh tự nhiên minh bạch La Hạo muốn làm gì, trên mặt lúc này liền nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Không có việc gì, cùng lắm thì đêm này không uống. La Hạo mỉm cười, chân phải phát lực trực tiếp tại hỏa lô trước mặt trùng điệp giẫm một cái. Toàn thân tinh lực lúc này liền hội tụ ở La Hạo mũi chân. Theo mũi chân cùng gạch đá đụng vào tại một khối, giống mạng nhện vết nứt lúc này liền hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mượn đùi phải cùng mặt đất làm môi giới, một cô ám kình từ La Hạo trên thân thấu thể mà ra. Trong lò lửa than lửa lúc này liền vỡ thành một phấn, thế lửa lập tức cu nở dê đột nhiên biến lớn. Nhưng từ từ, thế lửa cu nở dê bắt đầu dập tắt, bất quá mấy hơi thở ở giữa cũng chỉ còn lại có một đốm lửa. Mà La Hạo hài lòng nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ôm lấy Nhạn Khanh đi vào trong sương phòng. Thời gian nhất chuyển liền qua. Canh hai trời đường đi đã là không có mùa hay. Ngoại trừ top 5 top 3 đại hội nhân gia, cổng còn có chút đèn lồng treo bên ngoài. Trong đường phố cũng không có ánh sáng. Mà liền tại cái này canh hai thời gian, hắc hổ bang tổng đà bên trong, to to nhỏ nhỏ sáng lên rất nhiều đèn lồng ánh sáng. La Hạo đang tại những người này dẫn đầu vị trí. Một chén trà về sau, độc xà bang tổng đà. Người tới đều là hắc hổ bang bên trong từng cái đường khẩu hảo thủ, La Hạo cũng bất quá nói nhảm nhiều. Đơn giản một câu rơi xuống, cái này hơn 50 người liền chia ba đội, từ khác nhau đường đi xuất phát. Trong đó La Hạo thì là mang theo mình một lần nhân mã, cũng chính là ban đầu Lưu Hắc Hổ cho hắn hộ vệ đội. Hướng phía Độc Xà Bang tổng đà tiến đến. Tây thành Bắc khu cái này một vùng tại vệ thành bên trong, cũng không tính đại. Nhưng cũng không tính là nhỏ, to to nhỏ nhỏ mấy chục con đường, rắc rối phức tạp. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, La Hạo bọn người nhóm thứ hai đạt tới Độc Xà Bang tổng đà phụ cận. Mà nhóm đầu tiên người đã cùng Độc Xà Bang gác đêm bọn thủ vệ đánh lên. La Hạo bên người hảo thủ nhóm, thấy thế cũng không cần La Hạo ra lệnh, trực tiếp liền vung lên phác đao xông tới. Lục tục ngo ngoe hắc hổ bang triệu tập hảo thủ liền đều đã toàn bộ đến. Một hồi nóng công phu tầm 10 tên gác đêm Độc Xà Bang bang chúng liền bị La Hạo dưới tay người cho xử lý. Độc Xà Bang tổng đà, nói là một bang phái môn đầu, nhưng mà thực tế kỳ thật liền là Liêu Đông Lai tư nhân nơi ở. Liêu Đông Lai một nhà lớn nhỏ, đều ở tại nơi này tổng đà bên trong. Các ngươi tất cả mọi người phân tán ra, đem cái này Độc Xà Bang tổng đà đều vây lại cho ta. Không cho phép bất cứ người nào chạy mất, nếu như xuất hiện Độc Xà Bang số lớn bang chúng liền thả tín hiệu. Hùng Huy mang lên mấy người, cùng ta đi vào chung. La Hạo nhìn thoáng qua môn trên đầu Độc Xà Bang ba chữ to, trong mắt lúc này liền lóe lên một vòng hàn mang. Trực tiếp từ Hùng Huy trong tay tiếp nhận một thanh phát đao, mở cửa lớn ra cứ như vậy mang theo Hùng Huy mấy người đi vào. Mới vừa vặn mở cửa lớn ra, bên trong còn có chút thủ vệ, lúc này liền xông tới. Độc Xà Bang ngoại trừ mỗi ngày có người gác đêm, tại sân nhỏ phụ cận còn có cái khác bang chúng. Chỉ bất quá bởi vì là tổng đà, địa phương khá lớn, lại là canh hai trời, trên cơ bản đều đã lâm vào trong lúc ngủ mơ. Cho nên mới tại La Hạo giải quyết cổng thủ vệ về sau, mới xuất hiện tại tổng đà trong sân. Nhìn thấy người về sau, La Hạo không chút do dự. Cầm trong tay phác đao liền trực tiếp xông tới, đao quang tại dưới ánh trăng hiện lên hai bôi hàn mang. La Hạo mỗi lần bổ ra một đao, đều có thể mang theo một vòng huyết vũ. Mới mấy hơi thở ở giữa công phu, La Hạo đã liên chạm 6 người. Đây cũng không phải là lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất lúc giết người, La Hạo còn cảm giác trong nội tâm có chút không thoải mái. Nhưng lúc này, người trước mắt coi như không oán không cửu, nhưng nếu là cùng Độc Xà Bang có chỗ tương liên. Cái kia La Hạo trong tay lưới đao liền sẽ không chút do dự đánh xuống. Nhân mạng tại cái này vệ thành bên trong là không đáng giá tiền nhất, nếu là lăn lộn bang phái. Trên tay liền hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy đầu nhân mạng. Chỉ chốc lát, thi thể trên mặt đất bắt đầu không ngừng gia tăng, nguyên bản trang hoàng khí quyển gạch bên trên. Cũng bị đỏ tươi chất lỏng cho phủ kín, lúc này đình viện chỗ sâu, đèn lồng ánh sáng QNZ dần dần tới gần. La Hạo cũng nhìn được một người quen cũ, chính là mấy năm trước cùng mình so tài qua Độc Xà Bang đại công tử Liêu Đông Diên. Lưu Nhai. Liêu Đông Diên khi nhìn đến La Hạo về sau, hiển nhiên là tương đối ngoài ý muốn, nhưng lập tức trên mặt biểu lộ liền trở nên khó coi. Nhưng La Hạo khi nhìn đến Liêu Đông Diên về sau, trong mắt tinh quang bắn ra. Trong chốc lát trong cơ thể giống như vang lên buôn lôi thanh âm, hắn cùng Liêu Đông Diên rõ rệt cách xa nhau tối thiểu chừng 10 thước. Nhưng La Hạo thân hình lại là cấp tốc vượt qua, giống như viên hầu không thể tưởng tượng nổi một cái xoay người bay vọt. Chương 19, đời thứ 2 bang phái chi tranh, 9. Người tại giữa không trong tay phác đao đã sáng lên hàn quang, một đao hướng phía Liêu Đông Diên hung ác bổ tới. Liêu Đông Diên lúc này so sánh thực lực tại mấy năm trước, cũng không quá lớn tiến bộ. Mặc dù là huyết khí kỳ, nhưng trên thực tế trải qua vẫn như cũ là công tử ca sinh hoạt, đừng nói thực chiến, đầu đường tiểu đả tiểu nháo đều rất ít có qua. Giờ phút này nhìn thấy La Hạo lóe hàn mang phác đao, sắc mặt lúc này liền choáng váng, hai chân giống như rót vào khối chỉ bình thường, không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Hạo một đao đánh xuống. Phốc phốc. Lưỡi đao cùng làn da đụng vào nhau thanh âm, vang vọng tại trong đình viện. Tinh lực thấu thể ra chỉ dưới, La Hạo một đao kia kém một chút liền trực tiếp đem Liêu Đông Diên thân thể từ nơi bả vai chặt đứt ra. Nhưng bên trong sâu như vậy một đao, Liêu Đông Diên rất hiển nhiên đã là sống không được. Chỉ là kêu rên một tiếng liền trực tiếp ngã về phía sau, trên ngực cái kia giữ tợn vết thương, trực tiếp để đằng sau mấy tên hộ vệ nhịn không được bản năng lui về sau hai bước. Đây cũng không phải là một người bình thường liền có thể chém xuống lực đạo, nếu là Liêu Đông Diên không có tập võ. Đoán chừng sớm đã bị La Hạo cản vai chặt đứt. Diên Nhi. Ngay tại La Hạo chém Liêu Đông Diên về sau, một tiếng gầm thét từ nơi không xa truyền đến. La Hạo QNZ cảm giác được một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực từ phía bên phải hướng phía mình phi tốc tiếp cận tới. Chính là Độc Xà Bang bang chủ Liêu Đông Lai, lúc này Liêu Đông Lai hai mắt đỏ như máu, ba chân bốn cẳng, trên người áo khoác không gió mà bay. Hội tụ toàn thân huyết khí một trường hướng thẳng đến La Hạo đánh tới. La Hạo QNZ không yếu thế, trở tay trực tiếp thanh đao miệng đã quấn vào phác đao vứt xuống, đồng dạng hội tụ trong cơ thể khí huyết. cùng Liễu Đông Lai hai người song trưởng chạm vào nhau, trực tiếp đập ở cùng nhau. 3. Hai người đều là vận khởi toàn thân khí huyết ra sức một trường, từ hai người làm trung tâm. Toàn thân khí huyết đều là phảng phất đột nhiên núi lửa bộc phát bình thường, phóng lên tận trời. Lờ mờ ở giữa, ở một bên cách đó không xa quan chiến Hùng Huy mấy người, thậm chí trong mơ hồ. Có thể cảm giác được thân thể hai người bên trong truyền manh thú tiếng gầm gừ. Giang giác. La Hạo cùng Liễu Đông Lai đặt chân đại lý thạch bản trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Hùng manh khí kình lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Mà Liễu Đông Lai sắc mặt lại là đột nhiên một mảnh hồng một mảnh trắng, cuối cùng một ngụm máu tươi từ Liễu Đông Lai trong miệng thoát ra. Trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, trong ngực khí huyết bắt đầu tứ tán mà sông, trong lúc nhất thời Liễu Đông Lai khí huyết bắt đầu trở nên nhiễu loạn bắt đầu, vừa mới nghĩ giữ vững thân thể khí huyết trong nháy mắt. Liễu Đông Lai lờ mờ ở giữa phảng phất nhìn thấy từ La Hạo trong cơ thể, đột nhiên lao nhanh ra một tôn chừng ba trượng kinh khủng cự thú. Trong gió phảng phất nổi lên một tia mãnh hổ tiếng gầm. Bực này rung động lòng người một màn cho Liễu Đông Lai tạo thành trước nay chưa có tâm thần trùng kích. Trực tiếp cả người đều thất thần. Các loại lấy lại tinh thần thời khắc, La Hạo đã trong nháy mắt xé rách khoảng cách giữa hai người. Mãnh hổ rời núi kinh khủng một kích lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào Liễu Đông Lai to con trên thân thể. Ba nhờ. Như sấm rền tiếng vang tại trong đình viện nổ tan. Khí lưu băng loạn, kinh lực bắn ra bốn phía. Liễu Đông Lai trên lưng quy vui liệt trở thành vô số vải rách. Không thể ngăn cản lực lượng đem thân thể của hắn từ ngực lên. Cho đến phía sau lưng xuyên qua, bộc phát ra. Nương theo lấy máu tươi bắn ra, Liễu Đông Lai 1m8 mấy khôi ngô hình thể liền bay ngược ra ngoài, bay ra chừng 10 thước mới đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tinh lực thấu thể. Ngươi là? Liễu Đông Lai trong mắt không dám tin chậm rãi hóa thành hoảng sợ, tại trong mắt điên cuồng khuyết tán. Tinh lực thấu thể. Tinh lực thấu thể. Tinh lực ra sức, quyền cước binh khí vì đó môi giới. Trước mắt La Hạo mới vừa vặn 18 tuổi, vừa trưởng thành mà thôi, dĩ nhiên là một vị có đỉnh phong khí huyết thấu kình kỳ cường giả. Buông tha. Buông tha người nhà của ta. Liêu gia ta thể, đời này tại sẽ không bước vào Tây Thành Bắc Khu. Liêu Đông Lai hai mắt bắt đầu dần dần thất thần, có thể nói ra nhiều lời như vậy, tất cả đều là dựa vào bản thân thực lực không kém tình huống dưới. Dùng tinh lực dáng chống đỡ lấy một hơi, để cho mình nói ra. La Hạo đi lên phía trước, nhìn thoáng qua đã hấp hối treo một hơi Liêu Đông Lai. Nhàn nhạt lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Liễu Đông Lai cầu xin tha thứ. Độc xà ba người, lúc trước dám mai phục hắn, liền phải nghĩ kỹ hiện tại phát sinh những chuyện này. Đã hôm nay La Hạo đến nơi này, như vậy người của Liễu gia, một cái hắn cũng sẽ không lưu lại. Hắn sẽ không cho mình, cho người nhà, lưu lại bất kỳ tai họa ầm. Nổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Giải quyết xong người Liễu gia về sau, những chuyện khác liền đối với tương đối đơn giản. La Hạo chẳng qua là cho phó bang chủ Hầu Chính Hành phân phó một tiếng. Liền ngay cả đêm thông chi tất cả đường khẩu đường chủ bắt đầu thương lượng. Ngày thứ hai thời điểm, bởi vì độc xà bang đã rắn mất đầu, cao tầng phía trên đại bộ phận đều bị hắc hổ bang giải quyết. Tại trải qua đại lượng tử thương về sau, liền trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Còn lại một chút bang chúng hoặc là đầu nhập vào cho hắc hổ bang, hoặc là liền rời đi Tây Thành Bắc khu cái này một vùng. Từ khi một ngày này bắt đầu, toàn bộ vệ thành bên trong nhất lưu bang phái liền nhiều hơn một cái. Trừ ra nguyên bản liền tồn tại hai cái nhất lưu bang phái, toàn bộ vệ thành bên trong bắt đầu tạo thành ba phần thiên hạ. Mà một ngày này đến, cũng là vào hôm nay thời điểm. Hắc hổ bang thiếu bang chủ Lưu Nhai đại hôn lúc. Toàn bộ lưu phủ từ cửa đi ra bên ngoài, đều là dị thường náo nhiệt. Màu đỏ băng gấm, đèn lồng đều bị hạ nhân treo lên thật cao, La Hạo thật sớm liền mặc vào đỏ tươi tịnh lễ. Tại cửa ra vào xin đợi lấy đến tân khách. Chương 20, đời thứ hai bang phái chi tranh, 10. Lưu Hắc Hổ cùng nó phu nhân, hai người hôm nay trên mặt có thể nói là cười nở hoa. Làm cha làm mẹ, không có so nhìn thấy mình hài tử cưới vợ thành hôn còn muốn một ngày cao hứng. Huống chi cưới được thê tử vẫn là bọn hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên nhạc khanh. Có thể nói là mừng vui gấp bội, song hỉ lâm môn. Dọc theo đường bên trên chỉ cần là đến thăm các tân khách, Lưu Hắc Hổ đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngay cả xung quanh đi ngang qua cư dân, tình cờ một đôi lời chúc mừng, đều để Lưu Hắc Hổ tâm tình thật tốt. Để hạ nhân dọc theo đường cấp cho lợi sự tình. Thẳng đến sắc trời dần dần ngầm hạ, Lưu Hắc Hổ gặp tân khách đến cũng đã không sai biệt lắm. Vừa mới chuẩn bị cùng La Hạo ra nở dê một tiếng, muốn đi vào thời điểm. Cách đó không xa tới hai thất người, lại là để Lưu Hắc Hổ con người hơi chấn động một chút. Lưu lão đệ, chúc mừng a. Ta huynh đệ hội người tới chậm, cố ý đến xin đợi Lưu tiểu công tử đại hôn. Một cao y vo cờ người khôi ngô, thanh âm hùng hậu người mang theo một đoàn người, từ trong đường phố đi tới. Đi đến Lưu Hắc Hổ trước mặt về sau, rất thân thiết nắm lên Lưu Hắc Hổ tay. Đa tạ, làm phiền tư đồ hội trưởng, mau mau mời vào bên trong. Đêm nay muốn lưu tại ta Lưu phủ uống nhiều mấy chén mới là.
Lưu Hắc Hổ trên mặt cũng là lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Hôm nay La Hạo sớm đã không phải mấy năm trước cái kia tiểu thí hải, đối với người trước mắt tự nhiên là lập tức nhận ra được. Người này chính là vệ thành nhất Lưu Bang phái huynh đệ hội hội trưởng Tư Đồ Bắc.
Hiền chất chúc mừng a, nghe nói hiền chất tuổi còn trẻ đã đạt tới thấu kinh kỳ.
Hôm nay xem xét cũng là khí độ phi phàm, có thời gian nhớ kỹ đến thành Nam địa phương, cùng Lưu lão đệ cùng đi chơi đùa.
Tư Đồ Bắc cùng Lưu Hắc Hổ chào hỏi một tiếng về sau, ánh mắt liền đặt ở La Hạo trên thân.
Khi nhìn đến La Hạo về sau, trước mắt càng là trực tiếp sáng lên, trở thành thấu kình kỳ cường giả đã nhiều năm.
Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra La Hạo cái kia mênh mông khí huyết.
Tư Đồ hội trưởng khách khí, như nếu có cơ hội, nhất định sẽ cùng gia phụ cùng một chỗ tiến đến quấy rầy.
La Hạo cũng là mỉm cười, nhìn xem Tư Đồ Bắc nhẹ gật đầu, khách khí nói.
Mà lập tức, tại huynh đệ hội người sau khi đến, một cái khác nhất Lưu Bang phái Diêm Bang bang chủ cũng tới đến Lưu phủ.
Nếu như là trước kia Hắc Hổ Bang, có thể đến mấy cái nhị Lưu Bang phái liền đã rất tốt.
Nhưng bây giờ, trên cơ bản vệ thành bên trong to to nhỏ nhỏ bang phái đều đến Lưu phủ bên trong chúc mừng.
La Hạo ngày đại hôn, tại vệ thành bên trong coi là trước không có người sau cũng không có người.
Đang tiến hành cổ lúc hôn lễ trên cơ bản nên có lễ nghi về sau.
Lưu Hắc Hổ cu nở dê hướng toàn bộ vệ thành bang phái các đại lao tuyên bố một sự kiện.
Hắc Hổ Bang để cho La Hạo kế thừa, dù sao Lưu Hắc Hổ thân thể đã bắt đầu kém.
Không đủ để chân chính dẫn đầu Hắc Hổ Bang, giao phó cho La Hạo cũng là không có để cho người ta cảm giác ngoài ý muốn.
Hết thảy đều là tại giải quyết xong độc xà bang về sau, lộ ra như vậy thuận lý thành trương.
Ngay tại Lưu Hắc Hổ tuyên bố xong chuyện này, Nhạn Khanh liền bị bà mối mang đến trong sương phòng.
La Hạo thì là bắt đầu du tẩu cùng tân khách ở giữa, mời rượu.
Tới tân khách phần lớn đều là vệ thành một chút bang phái các đại lao. Uống lên rượu đến đều là chén lớn đến.
Nếu như không phải La Hạo tố chất thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ vẫn chưa tới một vòng liền đã ngã xuống.
Các loại La Hạo tại tất cả tân khách bên trong cuốn bên trên một nhóm, qua ba lần rửa u về sau.
La Hạo cảm giác được đầu cũng đã có chút chóng mặt.
Đợi một đường bị người đưa về đến ngoài cửa sương phòng thời điểm, đã tiếp cận canh hai trời thời điểm.
Đẩy cửa ra, La Hạo liền trực tiếp đi vào đến trong sương phòng bên cạnh.
Mà nguyên bản ngồi ở giường bên cạnh Nhạc Khanh. Khi nhìn đến La Hạo tiến đến, lập tức liền nhấc lên đỉnh đầu, đi lên phía trước đem La Hạo vịn.
Một mực cho La Hạo đỡ đến trên ghế về sau, liền cho La Hạo rót một chén trà nóng.
Uống xong trà nóng về sau, La Hạo cảm giác được đầu cũng trở nên thanh tỉnh một chút, không tại trầm trọng như vậy.
Lại uống một chén đi, đây là ta cố ý để hạ nhân chuẩn bị tỉnh rượu trà.
Nhạn Khanh xuất ra một đầu chuẩn bị xong khăn lông ướt, giúp La Hạo xoa xoa mặt, lần nữa rót một chén trà nóng.
Ta không sao, để cho ta ngồi một hồi là được.
La Hạo nắm Nhạn Khanh tay, đem khăn mặt để lên bàn, sau đó liền bắt đầu vận đủ thân thể khí huyết.
Trong lúc nhất thời La Hạo tiểu kình liền bị xua tan hơn phân nửa.
Uống một ngụm trà, liền ôm Nhạn Khanh hướng phía phủ kín màu đo đệm chăn trên giường đi đến.
Hắc Hổ Bang, từ chiếm đoạt độc xà bang về sau.
Bắt đầu hướng về bốn phía mở rộng, chiếm đoạt toàn bộ Tây khu về sau, thực sự trở thành vệ thành cái thứ ba nhất lưu bang phái.
Năm thứ hai, Nhạn Khanh sinh hạ một nữ, tên Lưu An An.
Toàn bộ vệ thành không ai không biết La Hạo danh tự.
Năm thứ tư, Nhạn Khanh lần nữa sinh hạ một con, Hắc Hổ Bang lần nữa bắt đầu mở rộng địa bàn.
Vệ thành một nửa khu vực rơi vào Hắc Hổ Bang danh nghĩa, trong bang bang chúng thô sơ giản lược tính đi đã có vài người.
Có thể lấy sức một mình đối phó mặt khác hai đại bang phái, dưới cờ tiểu bang phái vô số, phân biệt giúp Hắc Hổ Bang quản lý bộ phận địa khu.
Năm thứ sáu, La Hạo xuất lĩnh Hắc Hổ Bang cùng huynh đệ hội khai chiến.
La Hạo một tay Hắc Hổ đao pháp, thẳng tiến không lùi không một người vì La Hạo địch thủ.
Trước chẳng cùng là thấu kình kỳ huynh đệ hội phó bang chủ, sau đó đoạn đi vệ thành thành danh đã lâu cao thủ, Tư Đồ Bắc một tay về sau.
Huynh đệ hội địa bàn, bị Hắc Hổ Bang lần nữa tiếp nhận.
Năm thứ 8, Diêm Bang đang khổ cực trèo chống về sau, tại bang chủ bị La Hạo một trưởng đánh nát tâm mạch, Diêm Bang phó bang chủ mang theo còn thừa bang chúng từ vệ thành phía nam bến tàu thoát đi.
Sau nghe nói ở trên biển chiếm lấy một đảo, làm lên hải tặc.
Từ đó vệ thành thống nhất. Toàn bộ vệ thành chỉ có Hắc Hổ Bang một nhà độc đại, vệ thành tên tại đồng niên bị lão Bách tính xưng là Hắc Hổ Thành.
Chương 21, cuộc sống mới.
35 năm, La Hạo đã qua tuổi 70.
Hắc Hổ Bang địa vị tại trong thành sớm đã khắc sâu lòng người.
La Hạo quyền lên tiếng thậm chí phải lớn qua Hắc Hổ Thành thành chủ.
Mà Hắc Hổ Bang thống lĩnh, QNZ cũng không có bởi vì La Hạo tuổi tác quá cao mà trở nên chưa vững chắc.
La Hạo hai đứa bé, tuy là một nam một nữ hai tử. Nhưng hai đứa bé thực lực đều là đạt đến thấu kinh kỳ.
Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Hắc Hổ Bang cũng đều là một đường thản,
cũng không phát sinh qua cái khác sự tình gì. Đồng dạng là một buổi tối, La Hạo đang ngủ hạ về sau, kết thúc mình tại Hắc Hổ trong thành một đời. Bang phái chi tranh, mô phỏng kết thúc. Bắt đầu kết toán. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, La Hạo biết, mình lần thứ hai nhân sinh mô phỏng đã kết thúc. Ngay tại La Hạo đang suy tư một người này sinh được mất lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở lần hai vang lên. Cuộc đời của ngươi tràn ngập truyền kỳ, tại vệ thành bên trong lưu lại rất nhiều truyền thuyết, tại toàn bộ quốc gia đều tính rất có danh khí. Người võ nghệ cao cường, là võ giả đại sư. Đem một cái rắc rối phức tạp, bàn đứng thẳng các loại thế lực thành trấn, toàn bộ cả hợp lại cùng nhau, thu được bá chủ xưng hào. Ngươi dựa vào cố gắng của mình, thực hiện phổ thông bang phái người, thậm chí siêu việt rất nhiều võ giả đại sư cả đời lý tưởng. Cuối cùng đánh giá, SSS. Cuối cùng thu hoạch được điểm số, 8.000 điểm. Bởi vì đến tối cao đánh giá, bang phái chi tranh, thế giới đem không tại mở ra. Cùng lần đầu tiên mô phỏng nhân sinh so sánh, lần này La Hạo tại lần thứ 2 sở người nhân sinh ở trong có kinh nghiệm càng nhiều. Mặc dù là không giống với cái thứ nhất thế giới, nhưng La Hạo cũng là nương tựa theo cố gắng của mình thông thuận đạt đến cái này đỉnh điểm của thế giới. Suy tư một chút, La Hạo liền mở ra hệ thống bảng. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 8.270. Thương thành, lược. Nhìn xem hệ thống bảng phía trên, đã tích lũy đến hơn 8.000 điểm điểm số, La Hạo cũng mang ý lộ ra mỉm cười. So với lần đầu tiên ngàn điểm ban thưởng, lần này 8.000 tuyệt đối là phi thường phong phú. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, La Hạo xe nhẹ đường quen mở ra hệ thống thương thành, trực tiếp lược qua những cái kia râu ria đồ vật. Hắc hổ quyền pháp, giá bán 500 điểm. Hắc hổ đao pháp, giá bán 800 điểm. Thể chất điểm, giá bán 1.500 điểm. Không biết tên đao bản rộng, giá bán 200 điểm. Đại khái xem một cái, La Hạo liền trực tiếp lựa chọn trọng yếu nhất hai hạng. Bắt đầu rút ra. Rút ra thể chất điểm, rút ra hắc hổ quyền pháp. Chỉ có thể chất cùng khí huyết, không cách nào lấy quyền pháp làm môi giới thấu thể mà ra, thủy chung là không đủ. Mặc dù nói La Hạo biết nên như thế nào thăng cấp đến thấu kình kỳ, nhưng này cần bó lớn thời gian để tích lũy. Lần thứ hai nhân sinh mô phỏng, La Hạo thế nhưng là hao tốn thời gian 10 năm, mới đạt tới thấu kình kỳ. Lúc này có sẵn, tóm lại là tốt hơn. Mà hắc hổ đao pháp, La Hạo thì là cho rằng không có gì tất yếu. Tạm thời làm một cái bình dân, đi tại trên đường cái, mang theo một thanh pháp đao luôn luôn không tốt. Theo La Hạo làm ra lựa chọn, hệ thống thanh âm QNZ lần nữa vang lên. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra hoàn chỉnh thể chất. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra hắc hổ quyền pháp. Nằm ở trên giường La Hạo, đang nghe hệ thống thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong thân thể QNZ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một dòng nước nóng từ La Hạo ngực bắt đầu lan tràn. Đến La Hạo thân thể bốn phía tất cả xương cốt bên trong. Lập tức, La Hạo liền cảm giác được thân thể của mình phảng phất đạt được thăng hoa. Khí huyết bắt đầu ở La Hạo thân thể xương cốt, kinh mạch bên trong bốn phía du động. Thậm chí loang thoáng ở giữa, La Hạo còn có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Đối với điểm này đã có một chút kinh nghiệm La Hạo, lúc này hiểu được đây là thể chất tăng cường về sau. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu ngưng tụ, đợi trong cơ thể khí huyết ngưng tụ kết thúc về sau. La Hạo liền cảm giác được trong cơ thể khí huyết phảng phất muốn thấu thể mà ra bình thường, lúc này QNZ mặc kệ chính mình trên thân không có mặc quần áo. Một đường chạy tới trong đình viện, một bộ hắc hổ quyền từ trong tay đột nhiên vung ra. Vô số kình phong từ La Hạo trong tay phát ra, La Hạo mỗi một quyền vung ra, xa xa trên đại thụ đều muốn khẽ run lên. Hô! Trong gió phảng phất nổi lên một tia mãnh hổ tiếng gầm gừ. Cho đến cuối cùng một quyền vung ra, La Hạo bên ngoài thân đã bắt đầu phiếm hồng. Một chậu nước lạnh trực tiếp từ đầu đổ xuống, La Hạo trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng vui mừng. Thấu kình mà ra, tinh lực thành hình. Đây chính là thấu kình kỳ tiêu chuẩn, có dạng này một cỗ thực lực chỗ. La Hạo nhìn xem chung quanh một phương này sân nhỏ, mới rốt cục an tâm xuống tới. Hài lòng nhìn một chút mình hai tay, La Hạo cũng không có tiếp tục tại trong đình viện đợi. Miễn cho nhau nhau đến tiểu dĩnh, ngược lại còn không tốt giải thích. Ngày thứ hai, sáng sớm, sắc trời mới vừa sáng lên thời điểm. La Hạo cũng đã đứng dậy, đem tiểu dĩnh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một điểm. Nhìn xem vẫn còn ngủ say tiểu nha đầu, La Hạo khỏe miệng QNZ dần dần dương lên. Không có tính toán đi đánh thức tiểu dĩnh, khó được không cần ngủ rơm rạ giường, may mà cũng làm cho tiểu dĩnh ngủ thêm một lát. Đi đến trong phòng bếp, tẩy mét, nhóm lửa. Nấu bên trên một nồi cháo nóng, đem ngày hôm qua tại trong chợ mua xong dưa muối, rửa sạch sẽ trong nồi lật đuổi việc một cái. La Hạo liền bưng ra ngoài, mà lúc này đây đã mặt trời lên cao. Tiểu dĩnh cu nở dê ngáp từ bên trong phòng đi ra. Tỉnh rồi. Đêm qua ngủ được còn dễ chịu a. Bưng cháo nóng để ở trên bàn La Hạo, nhìn xem trước mặt tiểu dĩnh, mở miệng hỏi. Ấn a. thật quá ấm áp, so rơm dạ trải giường muốn dễ chịu nhiều lắm. Ca ca ngươi ngồi xuống đi, ta đi trong phòng bếp cầm. Tiểu Dĩnh đi lên phía trước, rất ngoan ngoãn giúp Đơ La Hạo đem cháo hoa đặt tại trên bàn cơm, sau đó liền theo một đường nhỏ chạy tới trong phòng bếp. Chương 22, tạo ra đại thiện nhân. Hai người cùng một chỗ nếm qua một trận giản tiện bữa sáng về sau. La Hạo liền dẫn Tiểu Dĩnh, hai người cùng đi đến đường phố cái khác một cái lão mộc tượng trong nhà. Cầm tới sớm liền đặt trước chế xong xe đẩy nhỏ, sau đó hai người liền cùng nhau đem xe đẩy đẩy về nhà. Sau đó cùng đi trên chợ, mua lấy một chu tờ gừng kẹo cần có tài liệu. Cho đến bây giờ, La Hạo từ người đầu tiên sinh bên trong mang ra 10 lượng bạc vụn, đã trên cơ bản hòa rỗng. Chờ trở lại nhà về sau, La Hạo liền bắt đầu chuẩn bị lên gừng kẹo. Cái thế giới này ở trong có một loại đặc biệt đỏ gừng, không có như vậy kích thích cay độc hương vị, ngược lại còn có một vòng nhàn nhạt giống như quả dại thơm ngọt. Gừng kẹo cũng là cái này thành trấn phố xá bên trong, tương đối được hoan nghênh một loại ăn nhẹ. Đại nhân tiểu hài đều đặc biệt yêu thích, mà La Hạo cu nở dê mượn trí nhớ của kiếp trước, chế tạo ra một số cái khác đường trái cây. Đem một chút tương đối thường gặp hoa quả, ép thành nước sau đó cùng nước chè nấu chín. Sau đó thả mát, dùng cắt dao bổ ra, chia không khác nhau lắm về độ lớn khối vuông nhỏ. Bận rộn cả ngày, thứ nhất nồi gừng kẹo cùng đường trái cây cũng bị La Hạo cho mân mê đi ra. Tiểu Dĩnh mau tới nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. La Hạo đem trước mặt dùng khuôn đúc định hình tốt bánh kẹo, mổ ra tốt về sau, liền gọi tới Tiểu Dĩnh. Từ trong phòng bếp chạy đến Tiểu Dĩnh, lanh lợi đi vào La Hạo bên người. Cầm lên trước mặt một viên đường trái cây đặt ở trong miệng. Một cỗ không giống với đường trắng chua ngon tở cảm giác tràn vào trong miệng, Tiểu Dĩnh trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung. Ăn thật ngon a. Ta còn là lần đầu tiên ăn loại này chua ngon tở kẹo đâu. So lúc sau Tết, Lục Thẩm đưa chúng ta kẹo còn muốn ăn ngon một chút. Cái thế giới này ở trong ăn nhẹ vẫn là tồn tại ở đồ ăn nóng, đồng dạng bánh kẹo cũng chỉ có gừng kẹo cái này một loại mà thôi. La Hạo cu nở dê từ bánh kẹo bên trong, cầm lấy một khối để vào trong miệng. Kẹo phân có thể khiến người khoái hoạt, việc này là một sự thật, nguyên bản đã mệt mỏi một ngày La Hạo. Tại một khối gừng kẹo cửa vào về sau, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Xem ra ngày mai thời điểm, chúng ta liền có thể đi bày quầy bán hàng đi. La Hạo mỉm cười, đem trước mặt kẹo cho phân tốt loại. Sau đó dùng một chương mỡ lợn giấy bao vây lại. Sau đó cho Tiểu Dĩnh lưu lại một chút, liền đem làm tốt bánh kẹo, ôm trở về đến trong phòng khách. Dùng tấm ván gỗ đè lên, miễn cho ban đêm bị chuột tan vụng, liền toi công bận rộn một ngày. Làm xong những chuyện này, sắc trời QNZ bắt đầu dần dần ngầm hạ, trên bầu trời trời chiều QNZ bắt đầu rơi xuống. La Hạo liền cùng Tiểu Dĩnh hai người cùng nhau, bắt đầu múc nước, đem trong phòng bên cạnh tất cả đều lau lau rồi một bên. Sau đó sửa sang lại một cái sân nhỏ về sau, hai người đơn giản ứng phó dưới cơm tối, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Mãi cho đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời điểm. La Hạo mới cùng Tiểu Dĩnh hai người, đẩy xe gỗ nhỏ, hướng phía cửa vào phiên chợ vị trí đi. Tìm một cái coi như không tệ quầy hàng dừng lại, La Hạo liền đem hôm qua làm tốt bánh kẹo, tất cả đều đem ra. Mọi người mau đến xem nhìn, ăn ngon lại không quý đường trái cây rồi. Đại Thẩm đến xem đi, ăn ngon không quý đường trái cây a. Một phần chỉ bán 5 cái tiền đồng. Đại thúc mua chút trở về cho hài tử ăn đi, tiểu hài tử đáng yêu ăn đường trái cây, chỉ cần 5 cái tiền đồng. Mới vừa vặn đem đường trái cây cùng gừng kẹo lấy ra La Hạo, nhìn xem đã bắt đầu không ngừng gào to lên Tiểu Dĩnh. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, đi theo Tiểu Dĩnh bắt đầu cùng nhau hô lên. Lập tức xung quanh đến phiên chợ bên trong mua thức ăn Đại Thẩm hoặc là xung quanh đi ngang qua đám người đều xông tới. Thoạt nhìn rất mơ y la đâu. Tiểu cô nương đây là ngày đầu tiên đến phiên chợ bên trong sao. 1/5 cái tiền đồng đúng không, cho ta đến 1 phần. Ta cũng muốn 1 phần. Còn có ta, cũng cho ta đến 1 phần A. Có cái thứ nhất hỏi thăm người đi đường, liền lập tức sẽ có cái thứ hai, 5 cái tiền đồng 1 phần cũng không quý. Muốn đến từng cái tươi người, ngược lại là cu nở dê không ít, chỉ chốc lát sau thời gian bên trong. La Hạo cùng Tiểu Dĩnh sạp ha nở dê trước đã bu đầy người. La Hạo không ngừng dùng giấy dầu bao khỏa tốt đường trái cây cùng gừng kẹo đưa lên, mà Tiểu Dĩnh cũng là vội vàng lấy tiền. Mới ngắn ngủi 2 cái canh giờ, hai người nguyên bản định 1 ngày phân lượng, liền đã bị bán sạch. Thậm chí còn có không ít khách hàng quen dự định tại mua lấy một chút, bất quá rất đáng tiếc đã bán sạch. Hoa, ca ca hôm nay chúng ta cái này kiếm lời bao nhiêu a? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Tiểu Dĩnh nhìn xem nhỏ trong hộp gỗ chứa đồng tiền, nụ cười trên mặt đều đã che đậy không ở. Hai người hôm nay vốn là không sai biệt lắm có 60 phần phân lượng, 1/5 văn tiền cộng lại liền là 300 văn. Đối với hai người nguyên bản sinh hoạt mà nói, hoàn toàn chính xác liền là một khoản tiền lớn. Nhưng làm người hai đời, La Hạo đối với tiền tài cảm giác đã 10 phần mờ nhạt. chỉ cần đủ tình huống dưới, kỳ thật là được rồi. Đi thôi, chúng ta đi mua chút đồ ăn ngon, sau đó về nhà. Hôm nay tại làm nhiều một chút đường trái cây, sáng sớm ngày mai điểm ra bày. La Hạo vươn tay vuốt vuốt Tiểu Dĩnh tóc, nhìn xem Tiểu Dĩnh cao hứng bộ dáng, La Hạo khỏe miệng cũng không nhịn được có chút dơ lên. Tiểu Dĩnh trả lời La Hạo một tiếng, liền chủ động đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật. Sau đó hai người liền một mực đẩy xe gỗ nhỏ, đi vào chợ bán thức ăn bên trong. Mua một con cá, sau đó mua một chút ngày mai phải dùng tài liệu về sau, hai người liền cùng nhau hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Chờ trở lại nhà về sau, hai người phân công cu nở dê hết sức rõ ràng. La Hạo bắt đầu nấu chín ngày mai phải dùng đường trái cây, Tiểu Dĩnh bắt đầu chuẩn bị hai người cơm trưa. Một bên làm lấy cơm trưa chuẩn bị, Tiểu Dĩnh liền đối với kế tiếp sinh hoạt càng thêm mong đợi, rõ rệt còn tại trước mấy ngày, hai người vẫn là dựa vào màn thầu ngâm nước nhét đầy cái bao tử. Mấy ngày thời gian, hai người thức ăn chính là phi tốc lên cao, thịt cá đầy đủ hết sinh hoạt để Tiểu Dĩnh ở trong lòng. Không khỏi âm thầm cảm tạ bắt đầu, La Hạo tạo ra tên kia ở trên núi lạc đường đại thiện nhân. Chương 23, quỷ dị xuất hiện rơi xuống nước nữ nhân. Thời gian nhất chuyển mà qua, từ khi La Hạo cùng Tiểu Dĩnh hai người rời nhà mới về sau. Đã qua thời gian một năm, hai người đường trái cây sinh ý cũng làm tương đối thành công, mặc dù không có kiếm được tiền cái gì đồng tiền lớn. Nhưng trên sinh hoạt đã cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không cần tại đi vì sinh kế mà phát sầu. Hai người mỗi ngày đều sẽ đúng giờ ở trên buổi trưa, đi vào chợ bán thức ăn bên trong bảy quầy bán hàng. Sau đó giữa trưa về nhà ăn cơm, tại bắt đầu nấu chín nước chè. Sau buổi cơm tối, hai người liền sẽ cùng nhau đi đến trong chợ đêm bán đường trái cây. Mỗi ngày thu nhập trừ bỏ chi phí bên ngoài, đều sẽ có cái 200-300 văn tiền. Hôm nay, trùng hợp chính là ăn Tết thời tiết. Cứ việc đêm đông không khí vẫn như cũ rất hàn lãnh, nhưng vẫn là có không ít đại nhân nắm hải tử. Đi vào trong chợ đêm du ngoạn bắt đầu, cũng là lúc này. Rất nhiều tiểu hài tử khi nhìn đến La Hạo cùng Tiểu Dĩnh đường trái cây mở ra bắt đầu ồn ào lấy muốn ăn đường trái cây. Mượn ăn Tết mấy ngày nay, hai người thu nhập đều có thể trực tiếp lên cao gấp bội. Lúc đầu trời lạnh như vậy, La Hạo là không nghĩ Tiểu Dĩnh đi theo cùng nhau bỏ ra bày. Nhưng Tiểu Dĩnh minh bạch, lúc sau Tết trên đường nhiều người, các đại nhân đều sẽ ở thơ y điếm na y thỏa mãn bọn nhỏ một chút yêu cầu. Cho nên sinh ý là tốt nhất, liền kiên trì muốn đi qua giúp La Hạo chiếu cố. Hai người cùng nhau bận rộn đến đêm khuya, tất cả đường trái cây mới bán xong. Mà lúc này đây, người đi bên đường nhóm đã bắt đầu thưa thớt bắt đầu, phần lớn tiểu thương đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc đóng cửa. La Hạo gặp này cu nở dê cùng Tiểu Dĩnh hai người bắt đầu thu thập. Mặc dù đường trái cây vẫn còn có chút không có bán đi, nhưng Tiểu Dĩnh đã đông run lập cập. La Hạo cu nở dê đem xe đẩy cùng Tiểu Dĩnh hai người rời đi chợ đêm cách bọn họ hai người nhà cũng không xa. Xuyên qua không sai biệt lắm ba đầu đường phố, sau đó qua một tòa cầu liền đại khái có thể tới. Cũng chính là thời gian một chén trà công phu mà thôi. Trở về ta cho ngươi nấu một phần canh gừng A. Ngày mai tại không cần bô y tiếp ta cùng nhau tới, miễn cho nhiễm lên phong hàn sẽ không tốt. Nhìn xem không ngừng hướng lòng bàn tay hà hơi Tiểu Dĩnh, La Hạo cu nở dê đưa tay ra, cầm Tiểu Dĩnh hai cánh tay. Xe gỗ nhỏ trọng lượng, hắn một cái tay liền có thể đẩy không ngừng đi về phía trước. Một cái tay khác thì bắt đầu ấm áp Tiểu Dĩnh hai cánh tay. Ca ca một người đi bận không qua nổi, ta trong nhà cu nở dê không có chuyện gì. Ngày mai ta nhiều mặc hai kỳ hệ nịp, liền sẽ không như vậy lạnh hoài. Tiểu Dĩnh nắm La Hạo tay, nụ cười trên mặt cũng không có bởi vì cái này đêm đông gió lạnh mà giảm bớt. La Hạo mỉm cười, cu nở dê không nói gì nữa, chỉ là đang nghĩ lấy ngày mai mang một ít than tới, nhìn cho Tiểu Dĩnh ấm áp một cái thuận tiện. Khoảng cách lần trước nhân sinh mô phỏng, La Hạo đã qua thời gian một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, La Hạo cũng không có tiến hành nhân sinh mô phỏng, ngược lại chỉ là đang không ngừng rèn luyện thân thể đối hắc hổ quyền ký ức. Với lại tại tăng thêm trước mắt sinh hoạt đã trở nên vững vàng. La Hạo có đôi khi thậm chí đều không muốn đi kinh lịch những chuyện kia. Cứ như vậy chậm rãi cùng Tiểu Dĩnh sinh hoạt chung một chỗ, kỳ thật cũng không tệ. Ca ca ngươi nhìn, phía trước là không phải có người ngã xuống. Ngay tại La Hạo tự hỏi máy mô phỏng nhân sinh thời điểm, Tiểu Dĩnh thanh âm ở bên cạnh vang lên. La Hạo ánh mắt lúc này liền hướng phía Tiểu Dĩnh chỉ vào phương hướng nhìn sang. Mượn bên cạnh đèn lồng yếu ớt ánh sáng, La Hạo gặp được một cái cô gái tóc dài, bộ mặt hướng xuống ngã trên mặt đất. Mà hạ thân dưới tựa như ướt nhẹp. Liền như là có một vũng nước nước đọng. Ẩm ướt. Rơi xuống nước sao? Nhưng nơi này cách nước cầu bên kia còn giống như có chút khoảng cách ra. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, La Hạo lông mày bắt đầu dần dần nhíu lại. Trong tay xe đẩy cu nở dê ngừng lại, cứ như vậy nhìn xem 10 mét tờ có hơn trên mặt đất nằm sấp nữ nhân kia. Không biết làm sao, nữ nhân kia cho La Hạo một loại cảm giác kỳ quái. đạt đến thấu kình kỳ thực lực võ giả, La Hạo đã có thể đơn giản quan sát đi ra mỗi người khí huyết cùng hô hấp. Nữ nhân này trước mắt, rõ rệt có hô hấp, nhưng La Hạo lại không có cảm giác được nữ nhân này khí huyết. Ca, ta đi xem một chút. Tiểu Dĩnh nhìn xem ngẩn người La Hạo, vừa mới nghĩ hướng về phía trước chạy chẳng qua, nhìn xem nữ nhân kia. Nhưng La Hạo lúc này liền kéo qua đầy mình lòng nhiệt tình Tiểu Dĩnh. Không nên động, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. La Hạo chau mày, trong đầu không biết vì cái gì luôn luôn hồi tưởng lại một năm trước tại nước cầu bên cạnh thấy cái kia mấy cô từ trong sông vớt đi lên thấy khô. Ca. Làm sao rồi? Tiểu Dĩnh một mặt nghi hoặc nhìn La Hạo, nhưng cảm giác được La Hạo nắm tay của mình, dần dần gấp. Cũng không có tại kiên trì phải hướng tiến đến nhìn nữ nhân kia, chỉ là từ từ lui trở về. Bất ngờ xảy ra chuyện, La Hạo cùng Tiểu Dĩnh trước mặt hai người nữ nhân này. Đột nhiên hoảng hoảng du du đứng lên, thân thể bắt đầu cực kỳ khó chịu run rẩy lên. Thấp đầu cu nở dê đột nhiên giơ lên, mà cái này đột nhiên nâng lên đầu lại là để La Hạo sau lưng Tiểu Dĩnh cho giật nảy mình. Tiềm thức trực tiếp trốn đến La Hạo phía sau, không phải như là bình thường màu da ngũ quan cùng mặt, trước mắt cái này tóc dài nữ nhân, cả tăng thể diện không chỉ có không có huyết sắc không nói. Ngay cả trong mắt đều biến thành trắng bệnh, cả khuôn mặt nhìn qua cũng chỉ còn lại có một miếng da. Ba ba. Hách hách. Miệng của nữ nhân bên trong đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, trong miệng đột nhiên bắt đầu đại lượng ra bên ngoài phun hắt thủy. Ngay sau đó thân thể nữ nhân bắt đầu mãnh liệt co quắp. Sau một khắc miệng của nữ nhân bắt đầu đột nhiên mở lớn, lập tức huyết trương đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ rộng. Chương 24, quỷ dị xuất hiện từ trong miệng leo ra quái vật. Mượn đèn lồng, như thế kinh dị một màn dưới. Một cái mọc đầy răng nanh cùng ú cục tay từ miệng của nữ nhân bên trong đưa ra ngoài. Sau một khắc, một cái mọc đầy răng nhọn rất hút, hòa với hủy hệ tờ gì cờ hở, từ miệng của nữ nhân bên trong chui ra. Dữ tợn vô cùng đối với La Hạo cùng Tiểu Dĩnh hai người. Mà cái kia co giật nữ nhân, cũng đã triệt để đã mất đi động tĩnh, ngã trên mặt đất. Trắng bệnh con ngươi mở phi thường lớn, toàn bộ mặt đều đã biến hình. Như là quả cầu da xì hơi bình thường, chết không nhắm mắt. Cà ca. Cái kia. Là cái gì? Tiểu Dĩnh gắt gao bắt lấy La Hạo góc áo, chô nở ơ La Hạo phía sau. Thanh âm đã bắt đầu có chút run rẩy bắt đầu, vẹn vẹn mượn khỏe mắt quét nhìn về phía quái vật kia. Liên để Tiểu Dĩnh cảm giác được vô cùng kinh dị. Tiểu Dĩnh lui về sau một chút. La Hạo đem Tiểu Dĩnh vẹn vẹn bắt lấy mình góc áo tay cho chậm rãi kéo ra, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Ngay lúc này, cái kia tướng mạo quỷ dị, răng nho nở mo nở dê sả cờ quái vật liền hướng thẳng đến La Hạo đằng không bay lên, vọt lên. Cái kia như là đao nhỏ móng vuốt cực kỳ sắc bén, lóe lên hàn mang, để La Hạo sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Đột nhiên buộc phát tốc độ, trong nháy mắt xé rách cùng La Hạo 10 meter khoảng cách, trong chốc lát xuất hiện tại La Hạo trước mặt. Vung lên mang theo hàn mang lợi trảo, đột nhiên vung xuống. La Hạo quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới, bàn tay hóa trảo trực tiếp xoắn lấy quái vật cánh tay phải. Giang giác. Nhấc lên kéo một phát, La Hạo liền trực tiếp kéo đứt quái vật cánh tay. Tay trái vận khởi trong cơ thể khí huyết, toàn lực một trưởng vỗ tại quái vật ngực. Không thể ngăn cản lực lượng đem quái vật toàn bộ thân hình từ ngực lên, chú ý tạng lại từ sau lưng triệt để xuyên qua, bộc phát ra. Nương theo lấy máu tươi bắn ra, cái kia nhìn như yếu kém quái vật, trực tiếp hướng về sau thông suốt bay rớt ra ngoài. Trên ngực QNZ xuất hiện một cái bát lô lớn. Bay ra chừng 10 thước khoảng cách, trùng điệp nện xuống đất. Nguyên lai tưởng rằng một trưởng phía dưới liền có thể trực tiếp đánh chết cái quái vật này, nhưng quái vật tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Phảng phất không biết đau đớn bình thường, lập tức một cái xoay người liền từ dưới đất bò dậy. Rồi ra màu đỏ tươi lưỡi dài đầu, liếm liếm ngực lô lớn, trong ngực thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Không ngừng giống như mầm thịt đồng dạng đồ vật, từ ngực mọc ra. Một hai cái hô hấp ở giữa công phu, quái vật ngực liền đã khôi phục như da. Thế nha! Khôi phục thương thế quái vật, đối La Hạo nhe răng một tiếng gầm nhẹ, không biết là bởi vì phẫn nộ còn là bởi vì cái gì. Có thể khôi phục. Nhưng trên thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Không thể đang chờ hắn công đến đây. Nhìn xem trước mặt quái vật, La Hạo trong lòng đơn giản tự định giá một cái. Trong mắt lúc này liền lóe lên một vòng hàn mang. Giang giác! La Hạo đặt chân gạch đá trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy ra. Ở một bên bởi vì sợ chô nở ơ xe nhỏ phía sau Tiểu Dĩnh, loang thoáng ở giữa phảng phất nghe được dòng sông lưu động lúc ào ào âm thanh. Các loại từ nhỏ gỗ xe đằng sau, duỗi ra một cái đầu chuẩn bị nhìn xem thời điểm. Phát hiện La Hạo trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát ngang nhiên xé rách cùng quái vật chừng 10 thước khoảng cách. Phảng phất mãnh hổ rời núi kinh khủng một kích lấy thế lôi đình vạn quân lần nữa đánh vào quái vật ngực. Ba nhờ. Như sấm rền nổ vang ở đại sảnh ở trong nổ tan. Khí lưu băng loạn, kinh lực bắn ra bốn phía. Đợi bụi mù tán đi thời khắc, quái vật ngực đã huyết nhục mơ hồ. Dưới chân gạch đá đã hoàn toàn vỡ vụn, cả mặt đất đều xuất hiện một cái hố to. Mà quái vật kia đang nằm tại trong hố lớn, La Hạo ở một bên cũng không định dừng tay, ngược lại vận khởi toàn thân khí huyết. La Hạo minh bạch cái quái vật này vẫn là sẽ tiếp tục tái sinh, lúc này trong nội tâm có một chút phỏng đoán. Nếu là trực tiếp đánh nổ cái quái vật này đầu, có phải hay không liền có thể trực tiếp giết hắn? Nghĩ tới đây La Hạo QNZ không cho quái vật giảm sóc thời gian, tay phải nắm tay. Trong không khí từng đợt gió mát treo thổi qua. Loáng thoáng ở giữa tựa như đều có thể nghe được, tựa như rời núi mánh hổ đồng dạng tiếng gầm gừ. Một kích toàn lực hắc hổ quyền đánh ra, liền xem như một người cao nham thạch đều sẽ bị La Hạo một quyền đánh nát. Húng chi chỉ là một kẻ thân thể cũng không có mạnh cơ nào quái vật. Mang theo mãnh liệt quyền phong, La Hạo hắc hổ quyền trực tiếp rơi xuống. Mà quái vật khi nhìn đến La Hạo một quyền sắp rơi vào đầu mình về sau, cái kia trắng bệnh trong con mắt cu nở dê lộ ra một vòng hoảng sợ. Nhưng đã không còn kịp rồi, La Hạo nắm đấm đã vung xuống dưới. Ba nhờ. Toàn bộ đường đi mặt đất bởi vì La Hạo cái này toàn lực một quyền, đều rất giống nhẹ nhàng chấn động một cái. Mà lúc này đây, núp ở xe nhỏ phía sau Tiểu Dĩnh, khi nhìn đến La Hạo đứng tại đèn lồng cách đó không xa. Trong nội tâm mặc dù sợ sệt, nhưng cu nở dê cố nén run lên hai chân hướng phía La Hạo đi từ từ đi qua. Trái lại La Hạo bên này, nhìn phía dưới đã không nhúc nhích thi thể không đầu. Lông mày lại vẫn không có buông lỏng, vẫn như cũ là nhíu chặt. Đồng thời trong đại não bắt đầu thật nhanh chuyển động bắt đầu, cho tới bây giờ đến cái thế giới này mới thôi. Mỗi lần ở bên ngoài nghe được những cái kia quỷ dị nghe đồn, đều bị La Hạo một tông tông nghĩ tới. Cái gì bị quỷ nước kéo tới trong sông, cái gì bị yêu quái hút khô dương khí, càng hoặc là trong cơ thể khí quan bị quái vật móc ra ăn hết. Những chuyện này bắt đầu như là chân thực vụ án bình thường, tại La Hạo trong đầu không ngừng hiện hiện. Cái thế giới này, thoạt nhìn cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. La Hạo thật sâu thở dài một hơi, nhìn thoáng qua dưới thân thi thể, lắc lắc trên cánh tay nhiễm phải máu đen. Xoay người sang chỗ khác, phát hiện Tiểu Dĩnh đã hốc mắt rưng rưng đứng tại cách đó không xa, từ đèn lồng bên trong yếu ớt ánh sáng dưới. La Hạo không chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Dĩnh trong mắt lệ quang, còn có cái kia hơi thân thể hơi run rẩy. Chương 25, không biết rõ tình hình nha nội, có ẩn tình khác tử thi. Không sao Tiểu Dĩnh, chúng ta trở về đi. La Hạo đưa tay trái ra đem Tiểu Dĩnh cho ôm đến trong ngực, nhẹ nhàng dùng bàn tay ve vuốt lên Tiểu Dĩnh tóc. Dùng cái này tới dỗ dành Tiểu Dĩnh, cái kia không ngừng sinh ra sợ sệt cảm xúc nội tâm. Từ từ tại La Hạo trong ngực Tiểu Dĩnh, cu nở dê không tại phát run. Lấy lại tinh thần về sau. Nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy một đường không nói chuyện, đẩy xe gỗ nhỏ về tới trong nhà. Tiểu Dĩnh không có nói ra quái vật kia sự tình, La Hạo tự nhiên cũng sẽ không nhắc lên. Chờ trở lại nhà về sau, La Hạo trước tiên liền tẩy sạch trên tay vết máu màu đen. Sau đó đem hôm nay hong khô đường trái cây lấy ra, phân tốt loại cắt gọn khối lập phương về sau, liền bắt đầu nấu lên canh gừng. Tiểu Dĩnh thể cốt so với cùng tuổi nữ hài mà nói, trên thực tế vẫn là phải kém hơn một chút. Thường ngày đều không có bao nhiêu dinh dưỡng tiếp tế, chỉ là gần nhất sinh hoạt một năm mới bắt đầu bình thường bắt đầu, một đêm gió lạnh thổi phá thân thể đã sớm đông không được, nếu như không uống điểm canh gừng, nếu là nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Đến uống chút canh gừng đang ngủ, nếu không muốn nhiễm lên phong hàn làm sao bây giờ? Chuẩn bị xong canh gừng La Hạo đem nóng hổi canh gừng đưa cho trong phòng khách ngồi tại lò than cái khác Tiểu Dĩnh. Ca, vừa mới cái kia là cái gì a? Hàn không phải là người a? Ca ngươi cũng không tính giết người a? Tiểu Dĩnh tiếp nhận canh gừng, thổi thổi canh gừng bên trên nhiệt khí, uống một ngụm nhỏ về sau, liền nhìn về phía La Hạo. Không đúng, vật kia liền là cái quái vật. Ca không có giết người, ca chuyện này chúng ta ai cũng không được nói ra ngoài có được hay không. Còn chưa chờ La Hạo trả lời, Tiểu Dĩnh sắc mặt khẩn trương nhìn một chút ngoài cửa, lập tức nhỏ giọng đối La Hạo mở miệng nói ra. Kém kiến thức, có đôi khi trong nội tâm suy nghĩ chuyện phương hướng cũng sẽ tương đối dễ hiểu. Cho tới nay đều là tại trong khu ổ chuột cố gắng còn sống Tiểu Dĩnh. Đối với cái thế giới này luật pháp vẫn là minh bạch một chút. Nhưng tương tự cu nở dê không thể tin được vậy mà lại có loại kia quái vật, nhưng trong lòng của hắn, chí ít La Hạo là tuyệt đối không có bất luận cái gì sai. La Hạo chẳng qua là vì bảo hộ nàng mà thôi. Mà không nghĩ La Hạo nói ra nguyên nhân cu nở dê rất đơn giản, không muốn gặp dư thừa phiền phức. Ta đã biết, nhanh lên đem gừng trà uống. Uống về sau, dùng nước nóng phao phao cước, sau đó tranh thủ thời gian ngủ. La Hạo nhìn xem Tiểu Dĩnh chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, khóe miệng cũng không nhịn được có chút giơ lên. Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, tự nhiên minh bạch Tiểu Dĩnh là cái có ý tứ gì. Lúc này liền đối Tiểu Dĩnh bảo đảm một tiếng. Dù sao chuyện này, La Hạo cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, nhưng liên quan tới quái vật kia. La Hạo trong nội tâm lại đã có một số khác biệt ý nghĩ cùng suy nghĩ. Cùng nay đồng thời, tại La Hạo giải quyết hết quái vật địa phương. Từ bên cạnh cửa hàng trên nóc nhà, nhiều hơn mấy cái người mặc áo sáng người. Một cái lắc mình liền từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới cái kia một bộ đã không có đầu lâu quái vật bên cạnh. Nghĩ không ra nhỏ như vậy một cái thành trấn bên trong, lại còn sẽ có cao thủ như vậy. Xem bộ dáng là một cái chủ công nhục thể cao thủ. Bên trong một cái thân hình khôi ngô người áo xám nửa ngồi xuống tới, dùng bàn tay sờ đụng một cái dạn nước mặt đất. Mượn đèn lồng ánh sáng, còn có thể nhìn thấy người này trên mặt ngạc nhiên. Hẳn không phải là đồng hành, hạ tam phẩm quỷ hầu tử, liền xem như một cái thi thể cũng có thể đi khu ma đường bên trong thay đổi trăm lượng quan bạc. Nếu như là đồng hành khu ma sư, trước khi đi khẳng định sẽ mang đi quỷ hầu tử thi thể. Nghe được mình đồng bạn lời nói, bên trong một cái người áo xám, cẩn thận phân tích một chút xung quanh hoàn cảnh về sau, liền mở miệng nói ra. Đội trưởng nói có đạo lý, có phải hay không là một chút thế gia người, ngẫu nhiên đi tới nơi này cái thành trấn bên trong. Một cái thân hình gầy yếu, nhưng thanh âm mười phần giọng nữ dễ nghe vang lên. Đây bất quá là xa xôi chi địa tiểu trấn thôi, khả năng không lớn. Mau đem hiện trường thu thập một chút, ngược lại còn muốn ở trong trấn nhỏ đợi mấy ngày, tìm xem hiện trường dấu vết để lại. Có thể tìm tới người kia tốt nhất, không thể tìm tơ ý coi như xong. Cái kia dẫn đầu người, lắc đầu, đối đám người mở miệng nói ra. Mà cái khác người áo xám, cũng là lập tức nhẹ gật đầu, bắt đầu bốn phía phân công. Có bắt đầu đánh lấy cây châm lửa, xem xét bốn phía dấu vết lưu lại. QNZ có bắt đầu xuất ra đao nhỏ, tại quỷ hầu tử trên thân cạo lấy thứ gì. Ngày thứ hai, sắc trời mới hơi sáng lên. Hôm nay La Hạo cũng không có như là thường ngày bình thường, mang theo Tiểu Dĩnh cùng đi chợ bán thức ăn bên ngoài bảy quầy bán hàng. Ngược lại là tại đem Tiểu Dĩnh phóng tới chợ bán thức ăn về sau. Tự mình một người, chạy mau đến hôm qua xảy ra chuyện địa phương. Liền như là La Hạo nghĩ như vậy, sắc trời mới vừa vặn sáng lên không lâu, liền có không ít người vây lại. Chỉ trò ở giữa, QNZ đang không ngừng thảo luận nữ nhân này, đã là tháng này lần thứ mấy ngộ hại người. Nhưng nhìn kỹ lại thời điểm, La Hạo liền phát hiện cùng tối hôm qua không đồng dạng địa phương. Cái kia rất rõ ràng là ngộ hại nữ nhân, thi thể hay là tại nơi đó. Nhưng quái vật kia thi thể, đã là không thấy. Trên mặt đất vẫn là có đen kịt một mảnh, nhưng đã không thấy được thi thể. Thi thể không thấy, tối hôm qua ta nhớ được khẳng định là làm thịt quái vật kia. Chẳng lẽ là thành trấn bên trong nha nội lấy đi sao? La Hạo nhìn qua trên mặt đất cái kia một bãi vết máu màu đen, không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm. Nhưng ngay lúc đó một nhóm người đến liền đánh gãy hắn những ý nghĩ này. Một đám người mặc quan phục người, đẩy ra đám người đi tới cái kia ngộ hại trước mặt nữ nhân. Khi nhìn đến nữ nhân cái kia quỷ dị kiểu chết về sau, mấy tên bộ khoái sắc mặt lúc này liền nhíu lại. Rất ghét bỏ đem nữ nhân thi thể đặt ở trên cáng cứu thương mặt, sau đó dùng vải trắng che đậy. Chương 26, Tà Linh cùng Liệp Ma Nhân. Từ những này biểu hiện nhìn lại, La Hạo có thể kết luận. Hôm qua chuyện xảy ra trước tiên, những này quan sai là tuyệt đối không có tới qua nơi này. Mà bây giờ chậm chạp mới đi đến bọn hắn, trên mặt nhăn lại lông mày, cùng thần sắc mà nói. La Hạo trong lòng thậm chí suy đoán, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Mười phần thành thạo khiêng đi thi thể, sau đó xua tan đám người. Bắt đầu thanh lý hiện trường một chút vết tích. Xem ra sự tình quả nhiên thật không đơn giản. Xung quanh đám người đã không sai biệt lắm tán đi, La Hạo QNZ đi theo tán đi đám người cùng rời đi. Hướng thẳng đến chợ bán thức ăn phương hướng tiến đến, đem Tiểu Dĩnh một người đặt ở chợ bán thức ăn quá lâu. La Hạo cũng không yên tâm, bước chân lúc này liền tăng nhanh. Mà ngay tại vừa rồi bước ra mấy bước thời điểm, La Hạo lại đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Hướng phía sau quay đầu đi. Vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào đường đi, ven đường bên trên top 5 top 3 đều là đi ngang qua người đi đường. Nhìn xem liền như là ngày thường đường đi bình thường, đều là như thế tường hòa. Nhưng La Hạo lại cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Luôn có một loại người khác tại nhìn mình cằm chằm cảm giác. Có thể là ảo giác a. La Hạo lắc đầu, tại cẩn thận cảm giác dưới về sau, liền cảm giác mình tựa như suy nghĩ nhiều về sau. Lúc này liền hướng phía trước đi tới. Quay đầu đi, mới vừa đi ra mấy bước, La Hạo con mắt liền bắt đầu có chút nheo lại. Không có lựa chọn đi đường lớn, hướng thẳng đến ngày bình thường mình không thường đi đường nhỏ bên trong bước đi. Tại xen kẽ quá nhỏ đường về sau, một chỗ giao lộ bên trong, La Hạo vượt qua một con đường miệng liền ngừng lại. Trực tiếp nhìn về phía sau lưng, một nhóm 5 người, tất cả đều người mặc mũ che màu xám. Khí huyết trên người so với người bình thường, muốn càng thêm tràn đầy không ít. Các hạ là như thế nào cảm giác được, chúng ta đi theo phía sau của ngươi. Dẫn đầu một người, nhìn xem trước mặt dừng lại La Hạo, trên mặt hơi lộ ra một vòng kinh ngạc. Mấy vị, chúng ta hẳn là cũng không nhận ra. Một đường từ chợ bên trong, đi theo ta tới chắc là có chuyện gì a? La Hạo bước về phía trước một bước, đồng thời bắt đầu vận khởi trong thân thể khí huyết, chỉ cần phát giác có bất luận cái gì không thích hợp, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Các hạ không nên hiểu lầm, huynh đệ chúng ta mấy người cũng không có ác ý. Chẳng qua là muốn theo các hạ kết giao bằng hữu thôi. Dẫn đầu người kia, trực tiếp bỏ đi áo choàng, tràn đầy vết thương gương mặt để La Hạo không khỏi khẽ giật mình. Rắc rối phức tạp vết sẹo, tăng thêm áo choàng dưới còn sót lại một cái tay cụt. Để La Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút, người này trước đó đến cùng phát sinh qua cái gì? Không có ý tứ, ta người này không quá ưa thích kết giao bằng hữu. La Hạo đem ánh mắt từ cái kia người cụt một tay trên thân dịch chuyển khỏi, xoay người một cái trực tiếp dự định hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, cụt một tay tráng hán thanh âm liền chuyển tới. Liên quan tới hôm qua các hạ đụng phải quái vật. Chẳng lẽ tuyệt không hiếu kỳ sao? Cụt một tay nam tử đột nhiên một câu, để La Hạo nguyên bản bước ra bộ pháp ngừng lại. Ngày hôm qua quái vật. La Hạo xoay người lại, con mắt có chút nheo lại. Đồng thời trong đầu bắt đầu suy tư trước mắt cái này cụt một tay nam tử theo như lời nói. La Hạo minh bạch những người ở trước mắt, có thể nói ra tối hôm qua thời gian. Hơn nữa còn dùng một chút dấu vết để lại trong thời gian ngắn như vậy tìm tơ y mình, khẳng định không phải một chút người bình thường, mặc dù thực lực khả năng không kịp La Hạo. Nhưng trường kỳ trà trộn ở cái thế giới này, kiến thức bên trên khẳng định so với La Hạo còn rộng lớn hơn nhiều. Khí huyết như là, buôn tập như gió. Các hạ thực lực, thật là làm cho tại hạ bội phục. Tại hạ tên là Địch Cửu, đây đều là huynh đệ của ta, chúng ta không có cái gì ác ý. Không biết có thể hay không đi một cái thích hợp nói chuyện trời đất địa phương, cùng các hạ tâm sự. Địch Cửu nhìn xem trước mặt La Hạo, trong mắt có chút hiện lên một vòng ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó Địch Long liền khôi phục thái độ bình thường, khởi mở cười một tiếng, liền mở miệng mời La Hạo. Vừa mới vẹn vẹn chẳng qua là tiếp xúc La Hạo ánh mắt, Địch Long cũng cảm giác được La Hạo trong thân thể mạnh mẽ khí huyết chi lực. Với lại trọng yếu nhất chính là, trước mắt La Hạo mới là một thiếu niên. Đi, như vậy thì mời mấy vị đi theo ta. La Hạo nhìn thật sâu Địch Cửu một chút, tại mình đã buộc phát ra địch ý thời điểm. Địch Long vẫn không có bất kỳ động tác gì, ngược lại là nhiều lần cho thấy mình không có ác ý. La Hạo lúc này cũng liền thu hồi khí tức, trong lòng đối với Địch Long trong miệng quái vật kia, cũng là hết sức tò mò. Liền trực tiếp đi ở phía trước, cho Địch Long mang theo đường. Đi thẳng đến một nhà quán trà nhỏ phụ cận, La Hạo mới ngừng lại được. Xoay đầu lại nhìn đằng sau mấy người một chút, liền trực tiếp đẩy ra quán trà môn đi vào. Quán trà sinh ý cũng không tốt, rõ rệt đều đã tiếp cận giữa trưa, nhưng trong quán trà lại là trống rỗng. La Hạo đi tới một cái góc vị trí, liền trực tiếp ngồi xuống. Cụt một tay đại hán cũng theo đó phía sau, những người khác thì là ngồi ở sát vách trên mặt bàn. Đã các hạ biết chuyện tối ngày hôm qua, như vậy có thể nói cho ta biết tại sao phải tìm tới ta đi. Điểm xong nước trà, phục vụ tại sau khi rời đi, La Hạo liền nhìn về phía trước mặt cụt một tay đại hán. Đương nhiên có thể, đêm qua các hạ đụng phải quái vật kia, chúng ta gọi là tà linh. Trong thế giới này, có một ít quỷ dị mà tồn tại cương đại. Hôm qua ngươi thấy liền là tà linh. Nghe được tà linh một từ, La Hạo biểu hiện trên mặt không khỏi khẽ giật mình, QNZ không cắt đứt Địch Long lời nói. Ngược lại là một mặt mong đợi muốn nghe được Địch Long lời kế tiếp. Nhìn các hạ dáng vẻ, hẳn là tại thành trấn bên trong từ nhỏ đến lớn đúng không? Hẳn là cũng đã nghe qua một chút mười phần quỷ dị, nhưng lại không phù hợp logic kỳ quái sự kiện, tỉ như bởi vì kỳ quái nguyên nhân người đã chết. Những này kỳ thật đều là tà linh tại quái phá. Địch Long nhìn xem La Hạo biểu lộ. Lúc này QNZ chứng thực mình phỏng đoán. Sớm tại tối hôm qua thời điểm, bọn hắn liền theo vết máu màu đen, đại khái xác định tại La Hạo nhà phụ cận. Mà buổi sáng thời điểm, lại nhìn thấy La Hạo đi tới hiện trường phát hiện án, cái kia cùng người bình thường xem náo nhiệt khác biệt biểu lộ. Địch Long vào lúc đó, liền suy đoán La Hạo khả năng cái gì cũng không biết. Chương 27, nhân loại võ giả phân chia. Mà bây giờ từ La Hạo trên nét mặt đến xem, Địch Long QNZ chứng nhận ý nghĩ của mình. La Hạo cứ việc có thực lực cường đại, nhưng hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết. Trong thế giới này quỷ dị yêu vật, ngoại trừ tà linh bên ngoài còn có hồn linh cùng yêu linh. Mà huynh đệ chúng ta mấy người, là chuyên môn săn bả tờ những yêu vật này mà sống liệp ma nhân. Nhìn xem quán trà phục vụ tới đưa nước trà, Địch Long QNZ lập tức ngừng lại. Tại phục vụ rời đi về sau, lập tức lại cùng La Hạo bắt đầu nói. Mãi cho đến sau một canh giờ, La Hạo cùng Địch Long hai người mới từ trong quán trà đi ra. La huynh đệ. Thật không theo chúng ta cùng nhau sao? Tại loại này nhỏ thành trấn bên trong, lão ca vẫn cảm thấy quá hoan của ngươi. Mới vừa đi ra quán trà, Địch Long thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía La Hạo. Địch đại ca không dùng tại nhiều lời, ta thật không thể đi theo ngươi địa phương khác. Nếu như có cơ hội, cũng sẽ đi ngươi đã nói địa phương nhìn xem. La Hạo mỉm cười, vươn tay cùng Địch Long bắt tay. Đi qua một canh giờ nói chuyện với nhau, La Hạo cùng Địch Long mấy người cũng là nói chuyện với nhau không tệ, đối với mấy người ấn tượng cũng tốt bên trên rất nhiều. Tốt, cái kia huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ không quấy rầy. Nơi này có 60 lượng bạc vụn, vốn là huynh đệ tối hôm qua xử lý cái kia tà linh, lúc đầu có thể đổi lấy 100 lượng quan bạc, nhưng huynh đệ mấy người trong tay dư thừa tiền chỉ còn lại có 60 lượng. Địch Long trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, nhưng ngay lúc đó từ trong dây lưng móc ra một cái túi tiền. Trực tiếp đưa tới La Hạo trong tay, QNZ mặc kệ La Hạo có chấp nhận hay không, phất phất tay liền dẫn mấy người cùng nhau rời đi. Một cái tà linh liền có thể đổi 100 lượng sao. La Hạo nhìn xem trong tay túi tiền, trên mặt QNZ lộ ra một chút ngoài ý muốn. Đi qua mới vừa cùng Địch Long nói chuyện với nhau, La Hạo đối với cái thế giới này cuối cùng là có một chu tờ cơ sở nhận biết. Trên cái thế giới này có một chút 10 phần quỷ dị tồn tại, liền như là La Hạo hôm qua nhìn thấy đồng dạng. Chia làm tam đại loại, thượng tam phẩm, trung tam phẩm, hạ tam phẩm, cái này chính là những yêu vật này phân chia. La Hạo hôm qua gặp phải quái vật liền là hạ tam phẩm thứ nhất, có kinh tại thường nhân lực lượng, nhưng cũng không có cái gì trí lực. Mà trung tam phẩm, trên cơ bản đều là một chút đặc thù sinh ra linh thể quái vật, có thể nói cùng La Hạo kiếp trước bên trong quỷ hồn cũng không khác biệt gì. Thượng tam phẩm yêu vật, được xưng hô vì yêu linh, thực lực thuộc về yêu vật bên trong đỉnh phong, Địch Long mình, QNZ cũng không rõ ràng. Dựa theo Địch Long giới thiệu, thượng tam phẩm yêu vật bình thường đều là sẽ không xuất hiện tại nhân loại thành trấn bên trong, Địch Long QNZ chưa từng gặp qua. Thượng tam phẩm yêu vật chẳng khác nào không phải Địch Long có thể tiếp xúc đến. Mà Địch Long nói ra thượng tam phẩm yêu vật, thậm chí chỉ có một câu. Gặp phải, hẳn phải chết. Bởi vậy có thể thấy được, thượng tam phẩm phải là mạnh cỡ nào. Mà Địch Long đám người thân phận, quốc gia này liệt ma đường bên trong liệt ma nhân. Đồng đẳng với lính đánh thuê đồng dạng hình thức, 10 phần tự do. Trên cơ bản đều là cầm yêu vật thi thể đi liệp ma đường bên trong đổi tiền. Mà La Hạo QNZ từ Địch Long trong miệng biết được, cái thế giới này nhân loại võ giả thực lực phân chia. Cực nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, có hay không cao hơn La Hạo cũng không biết. Nhưng Địch Long đám người thực lực là tại cực nguyên cảnh, mà Địch Long QNZ đang hỏi La Hạo một vài vấn đề, cũng kiểm tra một hồi La Hạo thân thể khí huyết về sau, biết được La Hạo có thể xưng là địa nguyên cảnh. Cực nguyên cảnh có thể vận dụng tinh lực cùng yêu vật chiến đấu. Địa nguyên cảnh trên thực tế đã siêu thoát thân thể con người tiềm chất, nhưng Địch Long một đoàn người cũng không đạt tới, cũng không có cái gì địa nguyên cảnh bằng hữu. Cho nên ở phía sau hai cái cảnh giới một ít chuyện cũng không thể đối La Hạo làm ra một chút giảng giải. Nhưng những này đối với La Hạo mà nói cũng đã đủ rồi. Trước tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy, mau đem Tiểu Dĩnh đón về trước. Tại biết cái thế giới này về sau, La Hạo tâm tình đã không bằng một năm trước như vậy nhàn nhã, có thể thật tốt sống xuống dưới là được rồi. Đối với những cái kia cần nuốt chửng huyết nhục yêu ma mà nói, mỗi một cái thành trấn tại ban đêm thời điểm đều là bọn hắn bãi săn chỗ. Tại La Hạo sinh tồn loại này tiểu thành trấn, tại Địch Long trong miệng, cho dù là tình cờ một ngày bị cường đại yêu vật để mắt tới, sau đó toàn bộ hủy diệt, đều cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Với lại loại này thành trấn trong một đêm hủy diệt sự tình, tại Địch Long trong miệng giống như đã không chỉ một lần. Cái này cũng liền để La Hạo kiên định phải biến đổi đến mức càng tăng mạnh hơn quyết tâm. Nghĩ tới đây, La Hạo bước chân cũng không khỏi được nhanh bên trên một chút, một đường đi vào chợ bán thức ăn bên trong tìm tơ y bày quầy bán hàng Tiểu Dĩnh. Liền trực tiếp mang theo Tiểu Dĩnh rời đi chợ bán thức ăn bên trong. Sau đó 60 lượng bạch ngân lấy ra một chút, đi mua một chu tờ thưởng ngày thứ cần thiết. Hai người liền cùng một chỗ về tới trong nhà. "Kaka, ngươi hôm nay không thoải mái sao? Làm sao gấp gáp như vậy liền muốn trở về a?" Tiểu Dĩnh nhìn xem trước mặt có chút khác thường La Hạo, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Vừa mới là có một ít, nhưng bây giờ trở lại trong nhà tốt hơn nhiều. Ta đi trước làm cơm chưa đi, Tiểu Dĩnh đem hôm nay đồ vật thu lại. Hôm nay trước hết không bày sạp, chúng ta nghỉ ngơi một ngày. La Hạo nghe được Tiểu Dĩnh lời nói, sờ lên Tiểu Dĩnh đầu, mỉm cười, liền dẫn đầu hướng phía phòng bếp đi đến. Vẫn là ta tới đi, ca ca ngươi dù sao không thoải mái. Nhanh đi nằm trên giường ngủ một hồi, nhanh lên. Tiểu Dĩnh nhìn xem La Hạo muốn hướng trong phòng bếp đi đến, lúc này liền một thanh nắm La Hạo tay.